Chương 900, nhập vạn ma động, Chu Ma Đế chương 900, nhập vạn ma động, Chu Ma Đế hô. Một tiếng, đợi máu buồn ma chủ nghe được phong thanh thời điểm, đã thì đã trễ. Cong. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một thanh thần kiếm đã chạm tại máu buồn ma chủ sau cái gáy lên, sau đó, liền thấy kia máu buồn ma chủ thân thể nhoáng một cái, bịch. Một tiếng hướng về phía trước mà ngã, trực tiếp liền nện xuống đất, tóe lên vài thước màu đen bụi đất. Vậy cũng là bị sương mù màu đen xâm nhiễm thổ nhưỡng. A. Máu buồn ma chủ té ngã trên đất, sắc mặt đại biến, cảm giác được sau cái gáy chỗ kịch liệt đau đớn, vô ý thức giơ tay lần mò, chỉ cảm thấy trên tay dính sền sệt nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nguy hiểm thật, lại có thể làm tổn thương ta. Không hổ là ma đế, ta Diêm La thần kiếm đều không thể đem nó trực tiếp chém giết. Lữ đại một mặt đáng tiếc thu tay về bên trong Diêm La thần kiếm, túi đầu nhìn về phía vừa mới quẳng rơi xuống mặt đất máu buồn ma chủ. Bốn người liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Yêu nghiệt to gan, trốn chỗ nào, để mạng lại. Bốn người hét lớn một tiếng, đều cầm thần khí, lao thẳng tới mặt đất mà tới. A. Lúc này máu buồn ma chủ một mặt hoảng sợ, nơi nào còn có vừa rồi khinh thường cùng lạnh nhạt. Giờ phút này nhìn thấy bốn người truy sát mà đến, con mắt nhanh quay ngược trở lại, đợi nhìn thấy bên cạnh vạn ma động lúc, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang một lần nữa chui vào vạn ma động bên trong. A. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được không trung truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy một đạo huyết quang nhanh chóng như thiểm điện, theo sát kia máu buồn ma chủ sau lưng, cũng bay vào vạn ma động bên trong. Theo huyết xà yêu đế xà minh cùng máu buồn ma chủ trốn vào vạn ma động, Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chín Đi, Gián Quỷ Vương Bạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện cái này năm vị mới nhậm chức địa phủ chính thần cũng rơi vào vạn ma động bên cạnh. Gián Quỷ Vương Bạch Phúc nhìn về phía Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện, cười nói: "Ngũ đệ, ngươi làm sao còn để kia huyết xà yêu đế chạy trốn?" Hổ Kiện ảo não sờ lên đầu hổ, nói: "Cái này rắn thực sự quá giàu hoạt, ai có thể nghĩ tới nó liều mạng bị ta đánh lên một chân, thuận thế liền cho chạy trốn đâu. Mấy vị ca ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Tường Hâm cau mày, cúi đầu nhìn về phía vạn ma động bên trong, thở dài, nói: "Cái này vạn ma động chính là đế quân năm đó trấn áp máu này ma vị trí, chúng ta cũng không biết trong đó đến tột cùng là bực nào chẳng cảnh, nếu là cứ như vậy xông vào, chỉ sợ có khác hung hiểm nha." "Đại ca, kia, nếu không chúng ta trùng kiến từ đường, đem nó lần nữa trấn áp ở bên dưới mặt, như thế nào?" Lữ Đại mở miệng nói. Tường Hâm nghe vậy lắc đầu, nói: "Nhị đệ, việc này nói nghe thì dễ, chúng ta mặc dù nhưng đã thành thần, nhưng là các ngươi cảm giác đạt tới đế quân trình độ sao?" Tường Hâm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn mặc dù bây giờ đều đã là tòng lục phẩm thần chỉ, thậm chí có được sánh vai đế quân thực lực, nhưng là cùng vị kia trong truyền thuyết đế quân còn là có cách biệt một trời a. Lục Chín Ti đong đưa quả lồng, khẽ làm trầm ngâm, sau đó mở miệng nói: "Nếu muốn một lần nữa chấn áp ma đầu kia, trừ phi thỉnh thượng thần xuất thủ." Lục Chín Ti lời này vừa nói ra, mấy người đều là sức sở, sau đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía Sơn Linh Cư phương hướng. Chỉ là lúc này Sơn Linh Cư phảng phất bị một tầng mây mù bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, nhưng vào lúc này, Lục Chín Ti tiếng nói vang lên lần nữa: "Bất quá, chúng ta thật muốn lần nữa đem ma đầu kia chấn áp sao?" "Có ý tứ gì?" Tường Hâm, Lữ Đại, Gián Quỷ Vương Bạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện đồng thời nhìn về phía Lục Chín Ti. Lục Chín Ti dừng lại trong tay quạt lông, nói: "Mấy vị, chúng ta thụ thượng thần sắc phong, được hưởng thần bị, chấp tiên địa quyền hành, đương tận tiên địa chi trách a." Lục Chín Ti lời này vừa nói ra, mấy người càng thêm mê hoặc. "Thứ ca, người rốt cuộc là ý gì?" Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện nhịn không được mở miệng hỏi. Lục Chín Ti nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía vạn ma động, dùng kiên định dứt khoát ngữ khí nói ra: "Nhập ma động, chu tà ma." Lời vừa nói ra, bốn người thân thể đồng thời rung mạnh, bốn song thần mục đồng thời kim quang bắn ra. Ầm ầm. Trong hư không đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm. Trong cõi u minh, năm người đồng thời cảm giác được cho tới giờ khắc này, thần nhóm mới thật cùng thần vị dung hợp. Nghe hoàn linh hải bên trong, một đạo thần tấm đùa tỏa ra ánh sáng chói lọi, chói mắt kim quang thấu ra ngoài thân thể. Ông. Một tiếng, năm tôn thần đạo kim ấn từ năm người nghi ngờ bên trong bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn lấy, vô tận thần đạo uy nghiêm hướng về bốn phía tản ra. Ha ha. Tường Hâm đầu tiên cười to, mở miệng nói: "Chư thần, theo bản vương nhập ma động, chu tà ma." Tường Hâm nói xong, trong tay dẫn theo đại thương, cất bước hóa thành một vệt kim quang liền đầu nhập vào vạn ma động bên trong. Lữ Đại, Lục Chín Ti, Gián Quỷ Vương Bạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời phá lên cười. "Cùng đi, cùng đi." Ha ha. Sau đó, bốn thần cũng đồng thời hóa thành bốn đạo kim quang bay vào đi bảo. Năm thần đỉnh đầu lơ lửng thần đạo kim ấn bắn xuống vạn đạo kim quang, đem năm thần toàn thân bảo vệ liền đi tới một cái tĩnh mịch không gian. Trong không gian này, vẫn có lấy nhàn nhạt sương mù màu đen phiêu đãng, canh hôi khó ngửi. Bất quá đều bị năm thần thần đạo kim quang ngăn tại bên ngoài, không cách nào ăn mòn thần thể. Năm thần tập hợp một chỗ, Tường Hâm thần mục trung kim quang điểm nhấp nháy, không ngừng đánh giá bốn phía. "Mấy vị huynh đệ, khả năng nhìn ra manh mối gì?" Nghe được Tường Hâm tra hỏi, còn lại bốn thần cùng nhau lắc đầu. "Đại ca, tiểu đệ cảm nhận được bên trong không gian này khắp nơi đều tràn đầy kiềm chế cảm giác." Gián Quỷ Vương Bạch Phúc mở miệng nói ra. "Không sai, xác thực có một loại cảm giác đột ngột, rất không thoải mái." Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Lữ Đại, Lục Chín Ti nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu. Tường Hâm có chút suy tư một lát, nói: "Có lẽ là bởi vì trấn áp ma đầu kia quá lâu thời gian đi. Đi thôi, trước mặc kệ những thứ này, sớm một chút tìm tới kia hai cái ma đầu quan trọng." "Vâng, đại ca." Bốn thần đáp ứng một tiếng, cũng không nói thêm lời. Năm thần đánh giá chung quanh một lát, liền tuyển định một cái phương hướng bay tới đằng trước. Không biết bay bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng. đi, qua bên kia. Thường Hâm hai mắt tỏa sáng, lập tức mang theo bốn thần liền bay đi. Rất nhanh, một cái bằng đá đài cao liền xa xa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia trên đài cao, bốn phía đứng thẳng từng cây cột đá. Chỉ là thời khắc này cột đá đều tổn hại đứt gãy, trên mặt đất tán lạc từng cây u màu đen dây xích, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Tường Hâm mang theo bốn thần rất mau tới đến đài cao cách đó không xa, liền thấy chính giữa đài cao, chính khoanh chân ngồi một thân ảnh, chính là kia máu buồn ma chủ. Chỉ là giờ phút này máu buồn ma chủ khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân bao khỏa tại một đoàn huyết vụ ở trong. Huyết vụ kịch liệt cuồn cuộn lấy, một cỗ cực hạn uy áp dẫn động bốn phía trên mặt đất xiềng xích hoa hoa tác hưởng. Trên đài cao chưa nhìn thấy kia huyết xà yêu đế xà minh thân ảnh, chỉ là tại máu buồn ma chủ bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất có một đầu khô màu trắng rắn lột. Tại rắn lột bên cạnh còn có một bãi đỏ màu nâu vết máu. Đều dừng lại, tình huống không đúng lắm. Chương 901, Nam Thần Chiến Ma Đế. Chương 901, Nam Thần Chiến Ma Đế. Tưởng Hâm phất tay ngăn cản đám người. Lục Chín Ti nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước bằng đá đài cao, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, đầu kia huyết xà yêu đế có thể hay không đã bị ma đầu kia ăn a? Cái gì? Đám người nghe được Lục Chín Ti đều là giật nảy mình. Ha ha, ha ha, ha ha. Đột nhiên, chỉ gặp trên đài cao kia, máu buồn ma chủ mở mắt, sau đó ngửa mặt lên trời không ngừng phá lên cười. Đám người giật mình, liền lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy áp hướng về thần nhóm nhào tới trước mặt. Không được. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Nó vừa rồi lại đột phá. Thường Hâm thở dài nói, nó ăn một đầu huyết xà yêu đế, sau đó nâng cao một bước. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, chúng ta cùng một chỗ liều mạng. Lục Chín Ti cao mày, mặt sát mặt ngưng trọng nói, ha ha, các ngươi đến rất đúng lúc, ha ha, bản đế vừa mới đột phá, chính phải nhiều hơn bổ sung huyết thực, các ngươi vậy mà liền tới, không tệ, không tệ. Mặc dù các ngươi sớm đã không có huyết thực nhập thân, nhưng quỷ vương hồn thể cũng là vật đại bổ, ha ha, bản đế liền thu nhận. Kia máu buồn ma chủ nhìn xem Tưởng Hâm năm thần, không ngừng đắc ý cười lớn. Thưa các vị huynh đệ, bày trận. Tưởng Hâm ra lệnh một tiếng, năm người hóa thành năm đạo kim quang phân biệt rơi vào đài cao bốn phía, đem trên đài máu buồn ma chủ một mực vây lại ở giữa. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không hối hận thì đã muộn. Lữ lại đem thần tướng chỉ về phía trước, quát lớn. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Năm người riêng phần mình vận chuyển pháp lực, trong miệng phát ra thần âm. Ngay lập tức, toàn bộ đài cao bốn phía, thần âm quanh quẩn, tràn đầy vô tận thần đạo uy nghiêm, đem kia máu buồn ma chủ cũng giật nảy mình. Ha ha. Máu buồn ma chủ lần nữa cười ha hả, sau đó mở miệng nói, không tệ, không tệ, là bản đế xem thường các ngươi bất quá. Thực lực của các ngươi càng mạnh, bản đế liền càng hưng phấn a. Ha ha. Hừ. Thường Hâm lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ. Yêu nghiệt to gan, muốn chết. Đỉnh đầu Diêm La Kim ấn trong nháy mắt kim quang đại tác, trong đó một vệt kim quang thẳng đến trên đài cao máu buồn ma chủ mà đi. Tường Hâm cái này vừa động thủ, bên cạnh những người khác cũng không nhàn rỗi, nhao nhao động thủ. Đầu tiên chính là năm đạo kim quang từ năm tôn thần đạo kim in lên bắn ra, từ năm cái phương hướng thẳng đến máu buồn ma chủ mà đi. Thần đạo kim ấn chính là thần đạo trọng yếu biểu tượng, đại biểu cho thần đạo vô thượng uy nghiêm. Năm đạo kim quang rơi xuống, máu buồn ma chủ ban đầu căn bản không có coi đó là vấn đề, cho nên a, máu buồn ma chủ một tiếng hét thảm, lập tức ngã đổ lại trình bày, toàn thân huyết khí trong nháy mắt lật bật lên. Một đoàn kim sắc liệt diễm chống rông sinh ra, đem máu buồn ma chủ một mực bao khỏa tại trong đó. Đây là lửa gì? Hỏa diễm bên trong máu buồn ma chủ giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại thiêu đốt, trực thấu linh hồn. Không tốt. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, máu buồn ma chủ lập tức điều động toàn thân ma lực, trong nháy mắt, nồng đậm âm lãnh khí tức bắt đầu ở thể nội chảy ra, lúc này mới đem trên người ngọn lửa màu vàng nóng dần dần dập tắt. Nhìn thấy dần dần dập tắt thần hỏa, Tưởng Hâm lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, "Các minh đệ, xuất thủ." Theo Tưởng Hâm ra lệnh một tiếng, năm người riêng phần mình vung vậy binh khí trong tay liền hướng về máu buồn ma chủ đánh tới. Đầu tiên đạt tới chính là Tưởng Hâm, trong tay đại thương thẳng đến máu buồn ma chủ mi tâm mà đi. Theo sát phía sau chính là rắn quỷ vương Bạch Phúc, trượng bát xà mâu càng là hung ác, thẳng đến trước ngực mà tới. Lại đằng sau chính là lữ đại thần kiếm, Lục Chín Ti phán quan bút, hổ quỷ vương hổ kiện song trảo. Đinh, cong. Lập tức các loại thanh âm đều vang lên, Tưởng Hâm năm người đều lấy làm kinh hãi, bởi vì thần nhóm phát hiện bảo vật của mình cũng không thể chân chính làm bị thương cái này máu buồn ma chủ. Cái này chẳng lẽ chính là cao giai ma đế thực lực sao? Chạm. Lữ đại giận dữ, vận chuyển toàn thân pháp lực, rót vào tay Diêm La thần kiếm bên trong, lần nữa chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, Diêm La thần kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một kiếm này chính chạm tại máu buồn ma chủ cánh tay phía trên. A! Máu buồn ma chủ một tiếng kêu thảm, năm người liền thấy Lữ đại một kiếm này trực tiếp chém vào đến máu buồn ma chủ huyết nhục ở trong. Tường Hâm đại hỉ, lập tức đồng dạng vận chuyển toàn bộ pháp lực, rót vào tay đại thương ở trong. Lập tức ở giữa, cái này đại thương toàn thân kim quang lấp lóe, nhất là mũi thương bộ vị càng là tựa như một cái mặt trời nhỏ, bắn ra chói mắt kim quang. Yêu nghiệt, nhìn thương, chết đi! Bị vây vào giữa máu buồn ma chủ giờ phút này vừa sợ vừa giận, hắn cái này mới vừa bận một lần nữa đột phá về cao giai ma đế, không nghĩ tới vừa mới nhất thời chủ quan, lại bị mấy cái quỷ vương cho phá phòng, vậy làm sao có thể nhẫn? Đương nhiên, máu buồn ma chủ cũng không biết Tưởng Hâm năm người giờ phút này đã không phải là phổ thông quỷ vương. Ngay sau đó, liền thấy máu buồn ma chủ quanh thân huyết quang bắn ra, từng đạo huyết quang hướng về bốn phía bắn ra. Không được, mau tránh! Lục Chín Ti hét lớn một tiếng, năm người sững sờ, mặc dù không rõ huyết quang này có gì đặc thù, nhưng mọi người vẫn là lập tức bước ra lui lại. Sau đó, liền thấy đài cao bốn phía mấy tôn cột đá bị huyết quang bắn trúng, đó lấy chỉ gặp mấy tôn cột đá phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt tan mòn, mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành từng đoàn màu xám trắng bột phấn. Cái này, thấy cảnh này, năm người đều lấy làm kinh hãi. Năm người bây giờ mặc dù đã là tòng lục phẩm thần chỉ, nhưng nhìn lấy một màn trước mắt, để thần nhóm không thể xác định mình thần thể phải chăng có thể chống cự loại kia huyết quang. Năm người cái này vừa trốn mở, chỉ thấy máu buồn ma chủ đưa tay hướng trên mặt đất một chảo, từ từ thượng tán rơi vào các nơi xiềng xích nhau nhau bay lên, sau đó liền rơi vào trên người của nó. Ha ha, năm tên tiểu quỷ, tới đi, giết. Theo một tiếng giết, chỉ gặp từng đạo xiềng xích bay ra, thẳng đến năm người mà tới. Năm người liếc nhau, lập tức huy động binh khí trong tay của mình, nhau nhau đón đỡ. Thế là năm vị tòng lục phẩm thần chỉ cùng một cái cao giai ma đế liền chiến tại một chỗ. Sơn Linh cư nóc phòng, Trương Huyền ngồi xếp bằng, Lưu Mạnh cũng ngồi ở bên cạnh. Tiểu Huyền, ngươi nhìn thần nhóm năm người là cái kia ma tể tử đối thủ sao? Trương Huyền nghe vậy, cười nhìn thần một chút, nói, Mạnh thúc, ngươi cũng đi xem một chút đi. Cái kia ma đầu thật không đơn giản, chỉ sợ đằng sau còn có biến cố. Được rồi, Tiểu Huyền, ta cái này đi. Ha ha. Lưu Mạnh nghe vậy lại hỉ, lập tức đứng dậy, một bước phóng ra liền đi tới vạn ma động trước mặt. Hắc hắc, ma tể tử, nhà ngươi Lưu Mạnh ra đến vậy. Nói chuyện, Lưu Mạnh hóa thành một vệt kim quang liền cũng đầu nhập vào vạn ma động bên trong. Vạn ma động bên cạnh Tôn Ngộ Huyền nhìn xem tiến vào Lưu Mạnh, gấp đến độ vào đầu bức hai, quay đầu nhìn về phía Sơn Minh Cư. Muốn đến thì đến đi. Vâng, sư phụ. Ta lão Tôn đi vậy. Chương 902, vạn ma động đại chiến. Chương 902, vạn ma động đại chiến. Đương Lưu Mạnh đi tới kia tòa đài cao phụ cận lúc, năm thần một ma chiến đấu đã lâm vào cháy bỏng trạng thái ở trong. Năm vị địa phủ chính thần, mặc dù thần lực rộng rãi, nhưng dù sao vừa mới thu hoạch được thần bị, cũng vô thần đạo hương hỏa gia trì, cho nên chiến lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Kia máu buồn ma chủ trực tiếp thôn vệ một cái yêu đế, mượn đột phá này cao giai ma đế. Một tôn cao giai ma đế, chiến lực là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, năm tôn thần chỉ cùng một cái ma đế dù ai cũng không cách nào vượt trên đối phương. Lưu Mạnh lấy thần lực ẩn tàng tại trên bầu trời, tạm thời ngược lại không gấp lấy lộ diện. Dù sao hiện nay, năm tôn thần chỉ cũng không có nguy hiểm. Rất nhanh, lại một vệt kim quang xẹt qua hư không, liền đi tới Lưu Mạnh bên cạnh. Thúc gia, hắc hắc. Lưu Mạnh quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Huyền, nói, ngươi cái này đồ khỉ, phía dưới thế nhưng là võ đế cấp bậc chiến đấu, ngươi cũng nghĩ thọ một chân bảo. Hắc hắc, thúc gia, ta lão Tôn cũng chính là quan sát quan sát. Đối mặt Lưu Mạnh, Tôn Ngộ Huyền thế nhưng là không dám có chút làm cản. Lưu Mạnh lúc này mới gật gật đầu, nói, ừm, quan sát cũng là không sai. Lại ẩn giấu thân hình, ở đây hảo hảo quan sát. Vâng, thúc gia. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, vội vàng tay nắm ẩn thân quyết, trong miệng thấp giọng nói, thiên sư có lệnh, ẩn tích tiềm tung, ẩn. Sau đó, liền có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Lưu Mạnh thấy thế, lúc này mới nhẹ gật đầu, cùng Tôn Ngộ Huyền cùng tồn tại trên không trung, lặng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Tôn Ngộ Huyền càng xem càng hưng phấn, mấy lần đều muốn nhịn không được xuống dưới xuất thủ, nhưng đều bị Lưu Mạnh ngăn cản. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, làm sao kiên nhẫn như thế chi chênh lệch? Hắc hắc, thúc gia, ngài cũng biết ta lão Tôn nhất không nhìn nổi đánh nhau. Cái này không tiện tay nữa sao? Tôn Ngộ Huyền vuốt ve trong tay như ý kim cô đồng, mang trên mặt vài tia ngượng ngùng. Nhìn cho thật kỹ, một hồi còn có trò hay nhìn đâu. Lưu Mạnh trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Phía dưới chiến đấu còn đang tiếp tục, song phương dù ai cũng không cách nào đạt được thắng lợi. Từ về mặt chiến lược tới nói, tựa hồ máu buồn ma chủ đã hơi chiếm cứ thượng phong, nhưng là cái này tia thượng phong rất yếu ớt, mà lại hắn tất cả công kích, vậy mà căn bản là không có cách hữu hiệu tổn thương đến đối phương. Có mấy lần, máu buồn ma chủ rõ ràng nhìn xem mình đánh ra huyết quang đánh trúng vào đối phương đáng tiếc. Đối phương chỉ là ngã cái bổ nhào, sau đó lập tức lại đứng lên, cùng một người không có chuyện gì, tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên đổi lại tưởng âm năm người bên này, năm người cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Máu buồn ma chủ không hổ là bị Cửu Vũ Đế quân tự tay trấn áp ma đầu, tập hợp bọn hắn năm vị lục phẩm thần chỉ chi lực, vậy mà đều không cách nào chiến thắng. Trong lúc nhất thời, năm người cũng không biết hôm nay chẳng diện này nên kết cục như thế nào. Một thì không cách nào đem nó trấn áp, thứ hai, coi như năm người nghĩ xong tay đều không được, bởi vì thần nhóm một khi dừng tay, chỉ sợ tên ma đầu này lập tức đào tẩu. Đào tẩu sau ma đầu còn không biết sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu đâu. Thần nhóm thân là địa phủ chính thần, là tuyệt đối không thể thừa nhận như vậy kết quả. Cho nên, hiện tại tưởng hâm năm người cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ phải tiếp tục cùng đấu nữa, chỉ chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Nhưng, thật sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Bành, bành, bành. Máu buồn ma chủ đồng dạng càng đấu càng nóng nổi, bởi vì trong cõi u minh, hắn cảm ứng một tia nguy cơ ngay tại đánh tới. Mặc dù không biết sẽ là cái gì nguy cơ, nhưng thiên tính cẩn thận máu buồn ma chủ cũng không dám kinh thường. Cuối cùng, máu buồn ma chủ cắn răng một cái, dậm chân một cái, thân thể dùng sức nhoáng một cái, liền nghe đến bành, bành. Thanh âm liên tục vang lên. Ngay lập tức, vô tận xương mù màu máu bắt đầu từ trên người của nó phun ra ngoài, sau đó liên hóa thành ngập trời huyết hải. A, tưởng hâm năm người bị giật nảy mình, vội vàng hướng về sau nhảy ra, liền thấy lan lộn huyết hải bắt đầu lấy máu buồn ma chủ làm trung tâm lan tràn ra. Tưởng hâm năm người vội vàng lui về phía sau, tránh cho bị huyết hải nhiễm. Kia huyết hải chính là giữa thiên địa đến ô đến ế chi vật, nhiễm phải thần thể phía trên, tuyệt đối cũng là một cọc chuyện phiền toái. Huyết hải không ngừng lan tràn, từ một trượng, đến hai trượng, đến ba trượng, đến năm trượng, đến mười trượng, mãi cho đến vượt qua trăm trượng. Lúc này, tưởng hâm năm người đã cách kia máu buồn ma chủ trăm trượng có hơn. Ha ha, triển khai huyết hải máu buồn ma chủ đột nhiên lần nữa phá lên cười, nói: các ngươi coi là né tránh bản đế huyết hải liền vô sự sao? Ha ha. Sau đó, liền thấy kia máu buồn ma chủ đột nhiên vung tay lên, chỉ gặp trên đài cao từng đầu xiềng xích rơi vào huyết hải bên trong, tiếp lấy liền tại huyết hải ở trong quấy bắt đầu chuyển động. Huyết hải bắt đầu xoay tròn, vạn ma động bên trong, toàn bộ không gian phảng phất đều chấn động lên. Trong động còn lại hắc sắc ma khí bắt đầu hướng về đài cao hội tụ, cũng cuối cùng rơi vào huyết hải ở trong. Ngay sau đó, từng đầu huyết hồng sắc dây xích từ trong biển máu bay ra, liền hướng về năm người quấn quanh mà tới. Không được. Năm người thấy thế kinh hãi, vội vàng vung động binh khí trong tay tiến hành đón đỡ. Cong, cong, cong. Không ngừng bên hai, từng đầu máu liên bị đám người một lần nữa đánh về huyết hải bên trong. Nhưng sự tình cũng chưa kết thúc, chỉ gặp từng đạo bóng người màu đỏ đột nhiên từ trong biển máu bay ra, thẳng hướng năm người đánh tới. Khắc khắc. Hắc hắc. Các loại âm hiểm cười âm thanh bắt đầu ở trong không gian quanh quẩn, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, rời đi huyết hải, trong nháy mắt liền đi tới năm người trước mặt. Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chí Thi, Giáng Quỷ Vương Bạch Phúc cùng Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện riêng phần mình múa binh khí đem đánh tới huyết ảnh từng cái đánh giết. Những này huyết ảnh thực lực cũng không cường đại, ngăn không được năm người tùy ý một kích, nhưng là những này huyết ảnh bị đánh tan về sau, một lần nữa về tới huyết hải bên trong, sau đó trong chốc lát về sau, lại lần nữa hóa hình mà thành, một lần nữa hướng về đám người nhào đem tới. Ha ha, thế nào, máu của ta nhỏ từ thế nào? Ta biển máu này bên trong giọt máu có 1.3 vạn chỉ, mà lại vĩnh sinh bất diệt, theo chết theo sinh, coi như bản đế không xuất thủ, hao tổn cũng có thể hao tổn chết các ngươi. Ha ha. Máu buồn ma chủ đắc ý phá lên cười. Nghe được hắn lời này nói ra, Tưởng Hâm đám người giật nảy cả mình, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sầu lo. Như kêu máu buồn ma chủ lời nói là thật, nhưng liền phiền thoái. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thúc gia, ngươi nói rằng mặt hai tôn Diêm La, một tôn Phán Quan, còn có hai tôn Quỷ Vương, thần nhóm có thể đánh đến thăng cái kia ma đế sao? Lưu Mạnh nghe vậy nở nụ cười, nói: thần nhóm thân là địa phủ chính thần, lại chỉ biết là sử dụng tự thân thần lực để chiến đấu, thật là ngu xuẩn. Thúc gia, nói thế nào? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Vô luận là Diêm La, vẫn là Phán Quan hoặc Quỷ Vương, đều chấp trưởng địa phủ đại quyền, mượn nhờ địa phủ chi lực, có thể chấn áp thế gian hết thảy chẳng lành. Lưu Mạnh vừa cười vừa nói. Lưu Mạnh cùng Tôn Ngộ Huyền mấy câu nói đó, dường như vô tâm, dường như cố ý, cũng không che lấp, liền bắt đầu tại cái này vạn ma động bên trong quanh quẩn. Người nào? Máu buồn ma chủ quá sợ hãi. Làm sao nơi đây còn có mai phục? Ừm. Tưởng Hâm năm người nghe vậy thì đều là như có điều suy nghĩ. Chương 903, địa phủ trấn ma chương 903, địa phủ trấn ma Tưởng Hâm, Lữ Đại, Lục Chí Thi, Giáng Quỷ Vương Bạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại minh ngộ. Tiếp lấy liền thấy năm người cùng nhau lui về phía sau, kia chính bị vây công máu buồn ma chủ trong lúc nhất thời cũng tựa hồ quên đi công kích. Ầm ầm. Đột nhiên cái này vạn ma động bên trong truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, ngay lập tức xương mù cuộn cuộn, huyết hải rung động. Mở. Trong cõi u minh, một đạo thần âm truyền đến, ngay sau đó liền nghe được cách ít. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp trong hư không đã nứt ra một cái khe. Hô, hô. Một cỗ âm phong từ khe hở kia bên trong thổi ra, trực tiếp thổi tới máu trên biển. Huyết hải ở trong máu buồn ma chủ sững sờ nhìn cách đó không xa cái khe kia, một câu nguy cơ sinh tử không ngừng lóe lên trong đầu. Kia là địa phương nào? Không được, trốn. Đáng tiếc, ngay tại nó vừa định đào thoát thời điểm, liền gặp Tưởng Hâm năm người lần nữa đem nó vây lại. Máu buồn ma chủ nhìn thấy tiền phương của nó chính là Tưởng Hâm, chỉ gặp Tưởng Hâm đỉnh đầu lơ lửng một viên Diêm La kim ấn, hai tay dâng một khối hốt bản, nhìn trời mà bái. Nay dâng lên thần chi mệnh, địa phủ trấn ma, mở. Máu buồn ma chủ cũng không chú ý tới, tại nó quanh người bốn người khác cũng cùng Tưởng Hâm làm lấy đồng dạng động tác. Đón lấy, liền thấy cái khe này càng lúc càng lớn, đi thẳng tới máu buồn ma chủ trên không. Diêm La có mệnh, địa phủ trấn ma, trấn. Theo năm vị tân nhiệm địa phủ chính thần hét lớn một tiếng, cái khe này bên trong liền truyền tới một cỗ hấp lực. A, không được. Máu buồn ma chủ liền thấy biển máu của mình bị một cỗ cực mạnh lực lượng hút lấy, không ngừng đầu nhập vào trong khe hở kia. Đáng chết, kia đến tột cùng là cái gì? Máu buồn ma chủ cũng không đoái hoài tới huyết hải quay người liền muốn chạy trốn, liền thấy cái khe kia đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem nó nuốt vào. Theo máu buồn ma chủ bị nuốt vào, vạn ma động bên trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, tựa hồ phiêu tán xương mù màu đen cũng bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng văng vào khe hở bên trong. Tường Hâm, Lữ Đại, Lục Chí Thi, Giáng Quỷ Vương Mạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện năm thần liếc nhau, cùng nhau cười ha hả, sau đó hóa thành một vệt kim quang liền bay vào khe hở kia bên trong. Không Trung Lưu Mạnh cùng Tôn Ngộ Huyền liếc nhau, cũng cất bước đi vào theo. Ầm ầm. Theo hai vị Diêm La, một vị Phán Quan cùng hai vị Quỷ Vương trở về địa phủ, toàn bộ địa phủ không gian kịch liệt chấn động lên, không trung tiếng sấm rền rĩ, đống hiện ra thất thải hào quang, chiếu rọi toàn bộ địa phủ. Tại cầu Nại Hà bên cạnh, luân hồi chỗ đột nhiên hiện ra một cái biển máu, chỉ là thực sự không gọi được huyết hải, bất quá là một khối một trượng phương viên bọng máu tử, hướng ra phía ngoài ủng ục cùng ục chảy máu ra. Đây là địa phương nào? Máu buồn ma chủ nhìn xem cái này kỳ quái không gian, nhất là đỉnh đầu cách đó không xa một cái cự đại vòng xoáy, xa vào đến một loại khó mà ngôn ngữ sợ hãi ở trong. Ha ha. Đột nhiên một trận tiếng cười to truyền đến, sau đó, máu buồn ma chủ liền thấy hắn trên không, năm cái phương vị xuất hiện năm tôn thần chỉ. Ma đầu, bây giờ đi tới địa phủ bên trong, nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện nhìn trên mặt đất máu buồn ma chủ, khắp khuôn mặt là cười lạnh. Địa phủ? Đây là địa phương nào? Các ngươi đến tột cùng là ai? Máu buồn ma chủ cảm thấy nó vẫn là phải hỏi một chút rõ ràng, nói không chừng còn có biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội. Dù sao dưới cái nhìn của nó bại, vậy liền phục cái mềm, sau đó đánh đổi một số thứ, việc này liền như thế bỏ qua đi. Về phần nói nguy hiểm tính mạng, tại máu buồn ma chủ xem ra, vô luận của ngươi phủ là thực lực gì, cửu u đế quân đều không giết chết được ta, chẳng lẽ của ngươi phủ còn có thể giết chết ta hay sao? Hừ, Lữ đại lạnh hừ một tiếng, nói, máu buồn ma chủ, địa phủ chính là chúng sinh hồn về luân hồi chỗ, bất quá lấy ngươi phạm vào tội nghiệp, chỉ sợ không có cơ hội luân hồi. Hồn về luân hồi chỗ? Cái gì luân hồi? Máu buồn ma chủ nghe được không hiểu ra sao. Máu buồn ma chủ ngẩng đầu nhìn, đó chính là luân hồi chỗ, chúng sinh bỏ mình, hồn quy địa phủ, Diêm La thẩm phán, thú địa phủ hình phạt kỳ đầy, lại vào luân hồi. Lục Chín Ti cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng lên chỉ hướng không ngừng xoay tròn luân hồi vòng xoáy. Máu buồn ma chủ thuận thế nhìn lại, trên mặt nghi hoặc càng sâu. Đúng vào lúc này, không trung kim quang lóe lên, lần nữa hiện ra mấy thân ảnh, theo thứ tự là Diêm La thập điện Diêm La Vương Báo Trưởng, Sở Giang Vương Lệ Ôn, Tống Đế Vương Dư Cẩn, cùng tứ đại phán quan một trong Lục Đạo Minh. Gặp qua Diêm La Vương, Sở Giang Vương, nhìn thấy Báo Trưởng mấy người xuất hiện, đã tiếp nhận thần đạo truyền thừa tưởng âm năm người lập tức liền biết mấy người thân phận, liền vội vàng tiến lên chào. Ha ha. Lục Đạo Minh đầu tiên cười ha ha một tiếng, bước lên trước hai bước, hướng về tưởng âm năm người không người chào. Lục Đạo Minh gặp qua Tần Quảng Vương, Ngũ Quan Vương, Lục Phán. Nhìn xem đối diện Lục Chín Ti, Lục Đạo Minh có chút ngừng lại một chút, nói ra Lục Phán cái từ này, luôn cảm giác có chút là lạ. Ngay sau đó, Báo Trưởng, Lệ Ôn cùng Dư Cẩn cũng chia nhau tiến lên, song phương lẫn nhau chào. Trên đất máu buồn ma chuột thì khiếp sợ không tên, cảm nhận được mới tới mấy người kia trên người vì thế, không có một cái nào yếu. Không được, nhất định phải trốn. Nghĩ tới đây, máu buồn ma chủ gặp không trung tất cả mọi người chưa từng chú ý tới nó, vội vàng liền muốn khống chế huyết hải đảo tẩu, nhưng... Ừm. Hả? Này sao lại thế này? Máu buồn ma chủ liên tục vận chuyển ma lực, lại phát hiện căn bản không động được, thậm chí nó nghĩ vứt bỏ quanh người huyết hải đều không được. Nhưng nó phen này động tác, lập tức liền kinh động đến không trung đám người. Đám người cúi đầu nhìn về phía huyết hải, sau đó nhao nhao nở nụ cười. Lục Đạo Minh bước lên trước một bước, quay đầu nhìn về phía đám người, sau đó cười lấy nói ra, hôm nay là ngày tháng tốt, bây giờ huyết hải cũng xuất hiện, chúng ta địa phủ quy tắc càng phát ra hoàn thiện, chỉ là cái này ma tể tử còn chưa hiểu tình trạng a. Lục Đạo Minh cái này vừa nói, đám người cùng nhau gật đầu. Lục Đạo Minh quay đầu nhìn về phía Diêm La Vương Báo Trưởng, nói, Diêm La Vương đại nhân, ngài chính là thập điện đứng đầu, cái này ma tể tử đường xử trí như thế nào, vẫn là mời ngài tới thẩm phán đi. Báo Trưởng nhẹ gật đầu, nói, cái thằng này không biết sống bao nhiêu năm tháng, trên thân nhân quả dây dưa, nghiệp lực ngập trời, không biết tạo hạ nhiều ít tác nghiệp, cũng không cần thẩm phán trực tiếp đánh vào thập bát trọng địa ngục phía dưới, vô gian địa ngục ở trong đi. Các vị vương đệ như thế nào nhìn? Nói chuyện, Báo Trưởng liền nhìn về phía Sở Giang Vương Lệ Ôn, Tống Đế Vương Dư Cẩn, Ngũ Quan Vương Lữ Đại cùng Tần Quảng Vương Tưởng Hâm mấy vị. Bốn vị Diêm La cùng nhau gật đầu, nói, vương minh lời nói rất đúng. Liền theo thứ tự làm đi. Cha xem xét ti phán quan Lục Đạo Minh, thưởng thiện ti phán quan Lục Chín Ti đồng dạng liếc nhau, sau đó hướng về mấy vị Diêm La cúi người hành lễ, nói, phán quan điện không ý kiến. Gián Quỷ Vương Bạch Phúc, Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện tự nhiên cũng không phản đối, đồng dạng cùng nhau nhẹ gật đầu, nói, Quỷ Vương điện cũng không ý kiến. Ầm ầm. Theo chúng thần thoại âm rơi xuống, chỉ nghe được trong địa phủ lần nữa truyền đến âm thanh sấm sét, tiếp lấy liền thấy hư giữa không trung đưa qua đến một cây sơn sợi xích màu đen, trực tiếp liền thăm dò vào đến huyết hải ở trong. A, đây là cái gì? Chương 904, núi Yên Sự, Thiên Sư Triệu Một Vận. Chương 904, núi Yên Sự, Thiên Sư Triệu Một Vận. Vô Gian địa ngục từ khi thập bát trọng địa ngục hình thành về sau, liền tại dựng dụng. Ngay tại đoạn thời gian trước, rốt cục thai nghén thành công. Thân là thập điện Diêm La, Báo Trưởng, Lệ Ôn, Dư Cẩn tự nhiên trước tiên liền cảm giác được. Mà tứ đại phán quan, tại Báo Trưởng nâng lên về sau, thần cơ nảy mầm, tự nhiên cũng lập tức cảm giác được. Chỉ gặp đầu kia tối tăm xiềng xích trực tiếp thăm dò vào vũng máu bên trong, đem kia máu buồn ma chủ trực tiếp trói chặt. Không buông ra ta, buông ra ta, thả ta mạng, thả ta mạng, thả. Đáng tiếc căn bản không người để ý đến hắn, tối tăm xiềng xích đem máu buồn ma chủ lôi ra vũng máu, liền hướng về thập bát trọng địa ngục phương hướng bay đi. Xét qua tầng tầng địa ngục, cuối cùng anh một tiếng rơi vào đến một chỗ không minh chỗ. Nơi đây không có trên dưới, không trái không phải, vô minh không ngầm, phảng phất hết thảy hư không, nhưng lại phảng phất hết thảy đều có. Theo máu buồn ma chủ rơi xuống, vô gian địa ngục từ khi hình thành đến nay, rốt cục nên đón cái thứ nhất hộ gia đình. Ầm ầm. Mấy vị đại nhân, hôm nay quý vị thật đáng mừng, của ta phủ càng phát ra lớn mạnh. Đợi máu buồn ma chủ bị trấn áp, Lục Đạo Minh lập tức mở miệng nói ra. Hơi trầm âm, Lục Đạo Minh tiếp tục nói ra, chư vị đại nhân, mời bản quan mang chư vị lại tại địa phủ du lịch một phen, như thế nào? Tường Hâm bọn người còn chưa trả lời, liền nghe đến nơi xa chuyển đến một trận thanh âm. Trước không nổi, trước không nổi, hắc hắc. Lục đại nhân, bọn hắn ở nhân gian sự tình còn chưa xử lý xong đâu. Cái gì? A, nguyên lai là tiểu lão gia ở trước mặt, gặp qua tiểu lão gia. Gặp qua Lưu đại nhân. Lục Đạo Minh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lưu Mánh mang theo Tôn Ngộ Huyền bay tới. Hắc hắc. Bao đại nhân, Lệ đại nhân, Dư đại nhân. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, hướng về Báo Trưởng đám người từng cái chào hỏi. Gặp qua tiểu lão gia. Gặp qua Lưu đại nhân. Báo Trưởng đám người thấy thế, cũng đội vàng hướng Lưu Mánh cùng Tôn Ngộ Huyền chào. Từ biệt Báo Trưởng, Lục Đạo Minh đám người, Lưu Mánh Tôn Ngộ Huyền mang theo Tưởng Hâm bọn người một lần nữa về tới Vạn Ma Động. Bây giờ Vạn Ma Động bên trong đã biến thành một cái phổ thông thông không gian, duy chỉ còn lại trong không gian kia một tòa bằng đá đại cao. Mấy người rơi vào trên đài cao, Tôn Ngộ Huyền có chút hăng hái vận chuyển hỏa nhãn kim tinh quan sát tỉ mỉ lấy cái này cái đài. đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Tường đại nhân, tòa này bệ đá tử giống như chính là từng cái phổ phổ thông thông đá xanh đài nha.
Khô khục.
Tường Hâm làm ho hai tiếng, nói, tiểu lao ra đều nhìn không ra cái gì, chúng ta mấy người thì càng nhìn không ra. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy đem trừng mắt, trực tiếp liền nhảy tới Tường Hâm trước mặt, một thanh liền tóm lấy tay áo của hắn. Thanh này Tường Hâm giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng nói, tiểu lao ra, ngươi đây là, ngươi lão nhi này, không thành thật nha. Tôn Ngộ Huyền bất mãn nói, khục khục cái kia, tiểu lao ra, chỉ giáo cho. Tường Hâm vẻ mặt nghi hoặc, ngươi lão nhi này, cái này vạn ma động tại các ngươi núi Linh Thành dưới, chỉ ít hơn ngàn năm đi. Thân là núi Linh Thành tổ linh, ngươi sẽ không biết. Tôn Ngộ Huyền trừng mắt Tường Hâm, bất mãn nói, khục khục. Tường Hâm lần nữa ho khan vài tiếng, lúc này mới giải thích nói, tiểu lão gia có chỗ không biết, chúng ta mặc dù là núi này Linh Thành bên trong tổ linh, nhưng cái này vạn ma động cũng là lần đầu tiên tiến đến. Tường đại nhân có thể hay không nói một chút núi này Linh Thành lai lịch? Lưu Mánh đột nhiên mở miệng nói. Tường Hâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, Lưu đại nhân, chuyện là như thế này, ước chừng hơn 1000 năm trước. Nguyên lai, từ ban đầu người nhà họ Tưởng đầu tiên lại tới đây thời điểm, nơi đây liền có một tòa miếu nhỏ. Lúc ấy, cái gọi là miếu nhỏ, kỳ thật chỉ là một tảng đá xanh điêu khắc bàn thờ đá. Bàn thờ đá bên trong bày biện một tôn bài vị, chính là Cửu U Đế Quân bài vị. Về sau, tại Tưởng gia dẫn đầu dưới, Lữ gia, Lục gia, cùng về sau lần lượt tiếp thu một chút nạn dân, từng bước phát triển, từ thôn đến trấn, lại từ trấn đến thành, liền tạo thành bây giờ núi Linh Thành. Ở trong quá trình này, cùng một chút không bộ tộc gan thịt người yêu tộc dần dần thành lập chặt chẽ quan hệ, cũng cuối cùng tạo thành năm tộc kết minh cục diện. Theo Tưởng Hâm lời nói, tại hơn 1000 năm trước, bọn hắn đã từng ở trong giấc mộng tựa hồ gặp qua vị này Cửu U Đế Quân. Cửu U Đế Quân đã từng nói một chút vạn ma động sự tình, nhưng cũng mười phần có hạn. Cho nên, Tưởng Hâm bọn người đối với vạn ma động sự tình có hiểu biết, nhưng lại không nhiều. Tự nhiên, vạn ma động bên trong, Tưởng Hâm lời nói sự tình, Trương Huyền cũng đều nghe lọt vào trong tai. Sư phụ, tham kiến thượng thần. Rất nhanh, Lưu Minh mang theo Tôn Ngộ Huyền, cùng Tưởng Hâm đám người liền đi tới Sơn Linh Cư trên không. Tôn Ngộ Huyền hô một tiếng sư phụ, mà Tưởng Hâm mấy người thì trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền vung lên phất trần, nói, đều đứng lên đi. Vâng, thượng thần. Tưởng Hâm mấy người vội vàng ứng thanh đứng lên, đứng hầu ở bên. Trương Huyền cũng không nói chuyện, mà là cúi đầu nhìn về phía toàn bộ núi Linh Thành, thật lâu thở dài. Thượng thần, thế nhưng là có gì không ổn? Tưởng Hâm thấy thế, trong lòng máy động, vội vàng cẩn thận hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói, núi Linh Thành đã hoàn tất, cũng nên rời đi. Nói, Trương Huyền liền đứng lên tới. Thượng thần. Hiển nhiên Trương Huyền đứng người lên phảng phất liền muốn rời khỏi, Tưởng Hâm cần trương, lập tức mở miệng hô. Ừm. Tưởng Hâm, ngươi có chuyện gì? Trương Huyền hơi hiếu kỳ nhìn về phía Tưởng Hâm. Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần nghĩ hướng thượng thần cầu lấy một quả cân đức. Tưởng Hâm mặt mũi tràn đầy hy vọng nói, ước ngươi sở cầu chuyện gì? Trương Huyền tâm thần khẽ động, nhịn không được cười hỏi. Thượng thần, bây giờ chúng ta sắp trở về địa phủ, mà núi này Linh Thành bên trong lại không tổ linh che chở. Con thỉnh thượng thần ban thưởng một tôn thành hoàng đi, lấy hộ núi Linh Thành bách tính an nguy. Nói, Tưởng Hâm liền lần nữa quỳ mọp xuống đất. Một bên Lữ Đại, Lục Chí Ti, Gián Quỷ Vương Bạch Phúc cùng Hổ Quỷ Vương Hổ Kiện được nghe Tưởng Hâm lời ấy, cũng đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức đi theo quỳ rạp xuống đất. Trương Huyền mỉm cười, nói, thì ra là thế. Trương Huyền nói xong, thiên nhãn mở ra, liếc nhìn toàn thành, sau đó mở miệng nói ra, núi Linh Thành mặc dù không lớn, bách tính cũng là không nhiều, nhưng núi Linh Thành lại cùng những thành trì khác khác biệt, kiêm quản lấy chung quanh nơi này hơn trăm dặm đại sơn, lấy bây giờ trong thành này chi hồn, lại không người có thể gánh này trách. Thượng thần, không những núi này Linh Thành bên trong chi hồn, còn thỉnh thượng thần từ bi, ban thưởng một tôn thành hoàng đi. Tưởng Hâm mang theo còn lại bốn người, lần nữa hướng về Trương Huyền thần cầu. Thôi được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó vung lên phát trần, trong miệng thấp giọng nói, một vận ở đâu? Thần âm trong nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm, đi tới Hắc Phong Sơn bên trên. Hắc Phong Sơn trong sơn thần miếu, một vận đột nhiên mở mắt. Thương đại nhân, thượng thần triệu hoán, ta cũng nên rời đi. Một vận huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Thường Phong lập tức cười hướng về một vận chắp tay nói lên hỉ lai. Một vận cũng nở nụ cười, nói, thường đại nhân khách khí cáo tử. Chương 905, một vận phong thành hoàng, sư đổ đến hai tỉnh. Chương 905, một vận phong thành hoàng, sư đổ đến hai tỉnh. Tiểu quỷ một vận, tham kiến thượng thần. Đi vào núi Linh Thành một vận, lập tức quỳ gối trước mặt Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, vung lên phất trần, liền mở miệng nói, một vận nghe phong. Một vận mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Trương Huyền lời này, vẫn là vui kém chút nhảy bật lên. Tiểu quỷ tại, quỷ vương một vận, trước nhập địa phủ, sau đến Hắc Phong Sơn, cẩn trọng, tận hết chức vụ, công đức rộng rãi, đặc biệt gia phong vì núi Linh Thành thành hoàng chi thần vị, chấp trưởng núi Linh Thành, cùng thành tuần trăm dặm đại sơn, vị phong thất phẩm thần trước, người thân quá thay. Ầm ầm, giang giác giang giác. Rộng rãi thần âm vừa mới rơi xuống, núi Linh Thành trên không lập tức lần nữa mây đen bốn hợp, sấm sét băng rội, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ở không trung ngưng tụ lan lộn. Chỗ xa xa, phong thần đài bên trên kim quang lấp lóe, một vệt kim quang xẹt qua hư không liền thẳng đến núi Linh Thành mà tới. Theo kim quang đem một vận bao lại, chân trời huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu chút xuống. Trong chốc lát về sau, một vị đầu đội ô sa, người khoác thành hoàng thần bảo, tay nâng hốt bảng, lưng đeo trường kiếm thần chỉ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhỏ thần sơn Linh Thành thành hoàng một vận, tham kiến thượng thần, tạ thượng thần thiên ân. Đã thành tựu thành hoàng thần bị một vận, tay nâng hốt bảng, lập tức lần nữa hướng Trương Huyền bái nói. Trương Huyền gật đầu cười, nói, một vận, sau đó, núi này Linh Thành liền giao cho ngươi, không thể lười biếng. Thượng thần, tiểu thần sợ hãi, tuyệt không dám có chút lười biếng. Một vận lập tức lần nữa bái nói. Mặt khác, một vận, thành này hoàng tọa hạ văn võ phán quan cùng các ti chủ quan, ngươi nhưng cùng chư thần thương nghị, định ra danh sách hậu báo cho ta biết. Trương Huyền hơi chút trầm ngâm, tiếp tục mở miệng nói ra. Vâng, tiểu thần tuân chỉ. Một vận mừng rỡ trong lòng. Cái này là cho hắn cho mình chọn lựa thành viên tổ chức quyền lực a, mặc dù còn cần cùng cái khác chư thần thương lượng, nhưng đã là phi thường có được. Phân phó tốt đây hết thảy, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía núi Linh Thành Nam Thành bên ngoài tòa kia giảng đạo đài, thở dài một hơi, nói, núi Linh Thành sự tình tạm đến đoạn kết, nhưng đại tiếp phía dưới chỉ sợ vẫn có nhân quả dây dưa. Bây giờ giảng bên dưới đạo đài lại nhiều mấy người, đều bộ ngực trở lên lộ ở bên ngoài, bộ ngực trở xuống bị chấn áp tại giữa đài. Trương Huyền lời này vừa nói ra, vô luận là mới nhậm chức núi Linh Thành thành hoàng vẫn là Tường Hâm, Lữ Đại bọn người là lấy làm kinh hãi. Thượng thần, Lữ Đại lập tức tiến lên phong người, sau đó mở miệng nói. Đáng tiếc thần vừa mở miệng liền bị Trương Huyền ngăn cản. Chỉ gặp Trương Huyền bung lên phát trần, lắc đầu nói, thời cơ chưa tới, thiên cơ bất khả lộ. Các ngươi đã thụ phòng, đợi cùng một vận định ra chư thần danh sách về sau, cũng làm sớm ngày trở về địa phủ. Vâng, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Đám người nghe vậy, nơi nào còn dám tiếp tục hỏi thăm, đành phải lập tức không người tuân mệnh. Trương Huyền gật gật đầu, vung lên phát trần, một vệt kim quang rơi xuống, Tôn Ngộ Huyền, Thiền Lập Văn đám người đều bị kim quang bao lại. Đợi kim quang biến mất, núi Ninh Thành bên trong, nơi nào còn có đám người thân ảnh. Rời đi núi Ninh Thành, sư đồ mấy người lần nữa bắt đầu bắc hành con đường. Sư phụ, ngươi nhìn trước mặt thôn xóm, Đồ Nhi luôn cảm giác có chút không tầm thường. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên trở xuống mặt đất, đi vào Trương Huyền trước mặt, đưa tay chỉ phía trước nói. Úc. Cưới tại thanh lưu trên lưng Trương Huyền mở mắt, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, sau đó cười lấy nói ra, Ngộ Huyền, ngươi nhìn ra cái gì? Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, có chút buồn bực nói ra, sư phụ, Đồ Nhi chỉ là thấy được từng kia dị thường, nhưng cũng nhìn không ra cụ thể. Trương Huyền mỉm cười, nói, tìm không tầm thường chờ đến liền biết. Trương Huyền nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại. Thôn xóm đã không xa, cho nên đám người rất nhanh liền đi tới thôn phía trước. Cửa thôn chỗ có một cái cổng chào, cổng chào bên trên khắc dấu lấy ba chữ to, hai tỉnh thôn. Kỳ quái hơn chính là, cổng chào hai bên còn phân biệt khắc dấu lấy hai nhóm văn tự. Bên trái là thiên địa không buồn hai tỉnh thôn, phía bên phải là vạn sự không sợ hai song hỉ sông. Kỳ quái, sư phụ, hai tỉnh thôn, cái thôn này hảo hảo kỳ quái. Tiên Lập Văn nhìn xem cửa thôn tòa này cổng chào, rất là nghi hoặc. Không chỉ danh tự này kỳ quái, cái này hai bên trái phải câu đối cũng là lần đầu tiên gặp. Thiên Khôn cũng mở miệng nói ra, thiên địa không buồn, vạn sự không sợ hãi. Cái này hai tỉnh cửa thôn khí thế nhưng là không nhỏ a. Tôn Ngộ Huyền vừa cười vừa nói. Tiền Khôn nghe vậy thì lắc đầu, nói, lại sư minh, cũng có lẽ là vừa vặn tương phản, câu đối này có thể là bọn hắn một loại chờ lợi. Ừm. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tam sư đệ, ngươi nói cũng không phải không có lý, đi thôi, chúng ta vào thôn nhìn xem, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Mấy người còn ở nơi này thảo luận, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ cũng đã cười hì hì vọt vào trong thôn. Hì hì lão sư, sư minh, sư tỷ, đi nhanh một chút nha. Đám người thấy thế, cũng không còn lưu lại, lập tức cất bước xuyên qua kia cổng chào tiến vào trong thôn. Giờ phút này ước chừng giờ thìn tả hữu, từng nhà đều đã mở cửa, có thể nhìn thấy các thôn dân ra ra vào vào, thôn bên cạnh trong ruộng còn có người tại lao động. Thôn cũng không lớn, thô thô nhìn lại, ước chừng có 50-60 gia đình. Đám người đi vào thôn, trong thôn bách tính quét đám người một chút, liền không còn quan tâm. Xem ra, trong thôn này người, đối kẻ ngoại lai tựa hồ cũng không hiếm lạ. Vậy liền rất có thể, cái thôn này ngày bình thường cũng không ít khách bên ngoài. Quả nhiên, đám người dọc theo trong thôn đường đi, đi không đến 100m, liền ở bên cạnh thấy được một cái nho nhỏ khách sạn. Cái này khách sạn là cái tầng 2 lầu nhỏ, cổng treo một cái bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên khắc dấu lấy có khách đến ba chữ to. Có khách đến. Tên rất hay. Tiền Khôn nhìn xem cái tên này, nhịn không được gật đầu nói. Sắp thực có khách đến, chúng ta không phải liền là khách sao? Ha ha. Tiền Lập Văn cười ha ha lấy phụ hòa nói. Xuyên thấu qua khách sạn đại môn, có thể nhìn thấy lầu một trong đại sảnh, ước chừng bày biện mười mấy tấm bàn bông, thưa thất đã ngồi một nửa. Ai nha, mấy vị khách gia, hoan nghênh quang lâm, mau mời tiến, mau mời tiến. Đúng lúc này, trong tiệm một cái tiểu nhị vừa quay đầu liền thấy cổng đám người, vội vàng liền ra đón. Trương Huyền nhảy xuống thanh lưu, đem dây cương đưa tới. Tôn Ngộ Huyền thì mở miệng nói ra, tiểu nhị, ngươi lầu hai này có nhã gian sao? Đem bọn ta cái này thanh lưu thu xếp tốt, mang bọn ta đi nhã gian. Có, tiểu thiếu gia, ngài chờ một lát. Tiểu nhị kia nói chuyện, hướng về trong tiệm vẫy tay một cái, rất nhanh lại một cái tiểu nhị chạy ra ngoài. Mới ra tới tiểu nhị xem xét liền hiểu rõ ra, liền vội vàng nên đón, nói, mấy vị khách gia, mời đi theo tiểu nhân. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cất bước đầu tiên đi theo. Mọi người khác thấy thế, cũng liền bận biểu đi theo. Trèo lên lầu 2, đi vào một cái nhã gian bên trong. Nói là nhã gian, nhưng kỳ thật cũng phi thường đơn sơ, bất quá tương đối lầu 1 tới nói, vẫn là phải yên tĩnh rất nhiều. Dù sao một cái trong làng khách sạn, ngươi cũng không cần cầu quá cao. Đám người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên kéo lấy cái kia tiểu nhị, mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, ta lão Tôn hỏi ngươi một vấn đề." Tiểu nhị kia khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng cười, nói, "Tiểu thiếu gia có gì phân phó?" "Tiểu nhị, thôn các ngươi vì sao gọi hai tỉnh thôn nha?" Chương 906, Nhị Tình Sơn cùng hai tỉnh thôn chương 906, Nhị Tình Sơn cùng hai tỉnh thôn tiểu nhị kia nghe vậy hơi sửng sở, liền lập tức đáp, "Tiểu thiếu gia, mấy vị khách gia, các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật chúng ta hai tỉnh thôn cũng không có cái gì đặc biệt, sở dĩ gọi hai tỉnh thôn, chính là bởi vì..." Nói đến đây, chỉ gặp tiểu nhị kia ngồi thẳng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ một chỉ, nói, các vị mời nhìn. Đám người quay đầu thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy nơi xa ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa chi bên ngoài, đứng sừng sững lấy hai ngọn núi lớn. Nói là đại sơn, kỳ thật càng giống là hai tòa cự đại mô đất, thế núi nhẹ nhàng, đỉnh núi cũng hiện ra rõ ràng hình cung, cái này cùng bọn hắn di vãng nhìn thấy sơn phong có rõ rệt khác biệt. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, trong mắt ẩn ẩn kim quang lấp lóe. A tiểu nhị, kia hai ngọn núi tựa hồ hết sức kỳ quái. Tiểu thiếu gia quả nhiên hảo nhãn lực. Tiểu nhị kia lập tức nâng một câu, cũng không biết cái gọi là hảo nhãn lực cụ thể chỉ là cái gì. Tiểu thiếu gia, kia hai ngọn núi gọi là Nhị Tình Sơn, thôn chúng ta vốn nhờ vì tọa lạc tại cái này Nhị Tình Sơn dưới chân, vì vậy gọi tên hai tình thôn. Nhị Tình Sơn. Vì sao gọi Nhị Tình Sơn đâu? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Tiểu thiếu gia, các vị khách gia, muốn nói lên cái này Nhị Tình Sơn, tại chúng ta cái này Trung Nam phủ cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, các vị cũng không nên xem chúng ta hai tình thôn cũng không lớn, nhưng kỳ thật chúng ta hai tình thôn cũng không chỉ trước mắt các vị nhìn thấy cái thôn này. Tiểu nhị nói chuyện, liền bắt đầu bán cái nút. Bất quá hắn lời này cũng xác thực khơi gợi lên mọi người hứng thú. Tôn Ngộ Huyền kéo một cái tiểu nhị ống tay áo, tiểu nhị kia thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Dù sao Tôn Ngộ Huyền khí lực lớn đến đâu a? Tiểu nhị kia bất quá một phàm nhân, ngay cả võ giả đều không phải là, như thế nào chịu được Tôn Ngộ Huyền lôi kéo? Ôi, tiểu thiếu gia, ngài nghe tiểu nhân nói đi xuống. Tiểu nhị kia đứng vững thân thể, đội vàng liền giải thích. Tiểu thiếu gia, các vị khách gia, kỳ thật tại chúng ta cái thôn này phía tây, các vị lúc đến khả năng không có chú ý, còn có một cái thôn kia có hơn 100 gia đình, cái thôn kia cũng cứ gọi hai tỉnh thôn. Tiểu nhị ca, nói như vậy đến, kỳ thật hai tỉnh thôn là hai cái thôn. Thiên Khôn đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, khách gia, chúng ta hai tỉnh thôn nhưng thật ra là hai cái thôn, bất quá nơi này là giả thôn, bên cạnh cái kia chính là hơn 200 năm trước, chúng ta mới xây. Nói lên cái này, còn có một đoạn cố sự. Tiểu nhị giới thiệu nói. Cái gì cố sự? Lúc này, Vô Duyên mang theo Vô Thế cùng Vô Vi hai cái đệ đệ đã bu lại, ngửa đầu nhìn về phía tiểu nhị kia. Tiểu nhị ngay cả vội mở miệng nói, ba vị tiểu thiếu gia, ước chừng hơn 200 năm trước, có một vị võ vương đại nhân đi vào chúng ta hai tỉnh thôn. Lúc ấy cũng cùng các vị, phi thường tò mò chúng ta tên thôn. Đợi nghe được chúng ta sau khi giải thích, vị đại nhân kia liền nói, các ngươi bởi vì Nhị Tỉnh Sơn mà đặt tên hai tỉnh thôn, nhưng là các ngươi nhìn, kia Nhị Tỉnh Sơn chính là hai tòa gò núi, nhưng các ngươi cái này hai tỉnh thôn vì sao chỉ có một cái thôn đâu? Chẳng bằng lại phân ra tới một cái, các ngươi nhìn, Nhị Tỉnh Sơn hai ngọn núi, hai tỉnh thôn hai cái thôn, nhiều phù hợp. Cho nên, các ngươi liền lại ở bên cạnh xây một cái thôn. Vô Vi ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Đúng vậy, tiểu thiếu gia. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Tiểu nhị rất khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe được tiểu nhị câu trả lời này, trong phòng đám người trong nháy mắt đều có chút trầm mặc. Vẹn vẹn một cái võ vương một câu, liền đem một cái thôn một phân thành hai. Cái này, mọi người ở đây, ngoại trừ Tiền Khôn bên ngoài, những người khác trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nhận có thể. Tiền Khôn thân là đã từng tiền phủ hạ nhân, đối với này phương thế giới rất nhiều chuyện có khắc sâu hơn nhận biết, mà những người khác, Tiền Lập Văn thân là tiền gia thiếu gia, từ nhỏ đều là người trên người, nơi nào sẽ có như thế nhận biết. Lôi Dũng, Dư Hồng thượng sinh tại Lạc Điểu trấn, bọn hắn bậc cha chú, tổ tông đều có võ vương, thậm chí còn là bên trong cao giai võ vương. Mà lại, chính bọn hắn đột phá võ vương cũng chỉ là cái thời gian quan hệ, cho nên càng sẽ không đối võ vương có quá đặc thù cảm giác. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ còn quá nhỏ, mà Tôn Ngộ Huyền, vậy liền càng không cần phải nói. Hắn càng không khả năng đối võ vương có cái gì kính sợ cảm giác. Bây giờ bình thường võ vương đều không phải là hắn một gậy chi địch. Tiểu nhị, hãy nói một chút kia Nhị Tình Sơn đi. Thôn các ngươi bởi vì Nhị Tình Sơn gọi tên, kia Nhị Tình Sơn đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù đâu? Tôn Ngộ Huyền phá vỡ trong phòng trầm mặc, trực tiếp mở miệng tiếp tục hỏi. Tiểu thiếu gia, kia Nhị Tình Sơn có một cái truyền thuyết, nhưng đã không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, chỉ có thể nói cực kỳ lâu trước kia. Tiểu nhị kia mở miệng liền nói đến Nhị Tình Sơn lai lịch. Không biết bao nhiêu năm trước kia, truyền thuyết nơi này vùng đất bằng phẳng, năm trong vòng 10 dặm đều không có bất kỳ cái gì một ngọn núi. Lúc ấy nơi này có một dòng sông nhỏ, sông rộng lớn hẹn 4-5 trượng, dòng nước nhẹ nhàng. Dòng sông hai bên bờ, thổ địa phì nhiêu, cho nên lúc ấy dọc theo con sông này hai bên bờ có 10 cái thôn. Trong đó có hai cái thôn, theo thứ tự là Trương Gia thôn cùng Lưu Gia thôn. Hai cái này thôn cách Hà Tướng nhìn, nhưng bởi vì tranh thủy chi sự tình, lại là thù hận cực sâu, cho nên hai cái thôn ở giữa cơ hồ cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là, cứu hận có thể ngăn cách người trưởng thành, nhưng không cách nào ngăn cách thiếu niên nam nữ. Trong đó có một đôi thiếu nam thiếu nữ, nam hải tên là Trương Sơn, nữ hải tên là Lưu Hà Doanh. Tiếp xuống cố sự 10 phần cũ, dù sao hai cái thôn vẹn vẹn cách một dòng sông nhỏ, thực sự quá mức tương cận. Một lần vô tình, cái này một đôi thiếu niên nam nữ tại bờ sông gặp nhau, cũng dần dần sinh tình tố. Theo tuổi tác tăng trưởng, đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, song phương gia trưởng bắt đầu riêng phần mình vì đôi nam nữ này an bài hôn nhân. Nhưng bởi vì đôi nam nữ này riêng phần mình lòng có sở thuộc, liền liều chết phản kháng, cuối cùng hai người sự tình bại lộ. Tiếp xuống, hai cái thôn đều bạo nộ rồi. Hai cái thôn lẫn nhau chỉ trích, càng về sau biến thành một trận đấu võ. Hai cái thôn lập tức chết hơn 20 người, song phương thù hận càng phát ra sâu nặng. Trương Sơn cùng Lưu Hà Doanh muốn chạy trốn, nhưng bị hai cái thôn trông coi người tóm gọn. Hai người thiếu niên nam nữ bi phẫn đan xen phía dưới, song song nhảy vào nước sông bên trong, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Từ nay về sau, nguyên bản rộng 4-5 trượng dòng sông càng đổi càng hẹp, chưa tới nửa năm liền triệt để ngừng chảy. Bởi vì đã mất đi nguồn nước, nguyên bản phân bố tại nhỏ hai bên bờ sông hơn 10 thôn liền lần lượt rời đi, đương nhiên trong đó liền bao quát Trương gia thôn cùng Lưu gia thôn. Không có ai biết bọn hắn chuyển đi nơi nào. Về sau, không biết đi qua bao lâu, nơi này xuất hiện hai ngọn núi, mà lại núi càng ngày càng cao, cho tới bây giờ. Tốt một đôi số khổ uyên ương. Tiên Lập Văn thở dài một hơi, nói dứt lời, còn quay đầu nhìn một chút bên cạnh giai nhân một chút, duỗi tay nắm lấy nàng nhu đề. Bạch Truyền Tình giờ phút này trên mặt đã xuất hiện hai đạo nước mắt, trong cặp mắt còn ẩn ẩn dần hiện ra mấy phần ưu sầu. Tiểu nhị, nói như vậy đến, kia hai tòa gò núi hẳn là chính là. Chương 907, nhập nhị tỉnh sơn chương 907, nhập nhị tỉnh sơn tiểu nhị kia lắc đầu, nói, chúng ta hai tỉnh thôn đời đời truyền lại, có như thế một cái cố sự, nhưng là thật là giả liền không có ai biết. Tiểu nhị nói xong, trong phòng đám người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ sờ lên ánh mắt của mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Trương Sơn ca ca cùng Lưu Hà doanh tỷ tỷ quá đáng thương, kia hai cái thôn đều là đại phôi đản, thật to bại hoại. Các vị khách gia, các người nếu là muốn qua kia nhị tỉnh sơn, tốt nhất đợi đến ngày mai. Tiểu nhị kia thấy mọi người trầm mặc, lập tức mở miệng lần nữa nói. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tôn Lộ Huyền Nhãn Châu xoay động, sau đó mở miệng hỏi, ngươi tiểu nhị này có phải hay không dự định để chúng ta tại nhà ngươi dừng chân, thật nhiều dễ một chút nhà. Hoan uổng nha. Hoan uổng. Vị tiểu thiếu gia này, tiểu nhân tuyệt không ý nghĩ này, chỉ là bởi vì kia nhị tỉnh sơn hôm nay nhưng qua không được a. Tiểu nhị nghe vậy khẩn trương, ngay cả vội mở miệng khiếu quát đạo. Úc cái này là vì sao? Kia bất quá chỉ là hai ngọn núi, hơn nữa còn không phải cái gì đại sơn, hôm nay sắc trời còn sớm, chúng ta ăn cơm xong, ngay cả một canh giờ đều không dùng đến, liền có thể đi xuyên mà qua. Tôn Ngộ Huyền ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vị tiểu thiếu gia này, các vị khách gia, như nhị tỉnh sơn chỉ là phổ thông hai ngọn núi, tiểu thiếu gia nói như vậy xác thực không sai, nhưng kia nhị tỉnh sơn cũng không phải là phổ thông núi. Tiểu nhị kia nghe vậy khẩn trương. Ừm. Tiểu nhị, hẳn là ngươi vừa mới nói cố sự là thật. Mà cái này nhị tỉnh sơn còn có cái gì thần dị hay sao? Tiên Lập Văn mở miệng hỏi. Ai? Tiểu nhị kia thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, chư vị, kia nhị tỉnh sơn cố sự là thật là giả, tiểu nhân cũng không biết, nhưng này nhị tỉnh sơn lại thật không phải là phổ thông chi sơn. Kia, tiểu nhị ca, ngươi mau nói cái này nhị tỉnh sơn đến tuột cùng có gì thần dị chỗ? Tôn Ngộ Huyền cười tủm tỉm từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, trực tiếp vứt xuống tiểu nhị kia trong ngực. Ôi đa tạ tiểu thiếu gia, tiểu nhân cái này liền nói một chút. Cái này nhị tỉnh sơn nhìn như chỉ là phổ thông chi sơn, nhưng kỳ thật tiểu nhị kia nhìn thấy trong ngực bạc, vui mừng quá đỗi, lập tức mở miệng liền thao thao bất tuyệt nói. Đợi điếm tiểu nhị này nói xong, trong gian phòng trang nhã tất cả mọi người mắt lộ ra ra vẻ ngạc nhiên. Nguyên lai, tại tiểu nhị này trong miệng, kia nhị tỉnh sơn lại là phi thường thần kỳ. Mọi người nếu là không làm phòng bị, trực tiếp ghé qua hai núi, vậy liền rất có thể xảy ra chuyện. Hai tỉnh thôn truyền miệng, muốn qua nhị tỉnh sơn, ít nhất phải 30 người thành đoàn mới được, mà lại nhất định phải ngày lẻ mới có thể đi qua, còn nhất định phải tận khả năng tại buổi trưa ghé qua. Hơn nữa còn có càng thêm tỉ mỉ yêu cầu, nhất định phải 30 người hoặc trở lên đội ngũ, trong đó chí ít cần 20 người trở lên nam nhân, nếu không cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng nhất định phải tại buổi trưa ghé qua mà qua, quá sớm hoặc quá muộn đều không được. Tiểu nhị, nếu là không dựa theo những yêu cầu này, sẽ phát sinh cái gì? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Tiểu thiếu gia, cái này đều là máu giáo huấn tổng kết ra. Tiểu nhị kia thở dài một hơi, sau đó tiếp lấy nói ra, mấy vị khách gia có chỗ không biết, nhiều năm như vậy đến nay, hàng năm đều không thể thiếu không tin tà người, bất quá những người này xuyên qua nhị tỉnh sơn về sau, có ít người tại chỗ liền điên rồi, còn có chút người sau khi về đến nhà, một bệnh không dậy nổi, có ít người tương đối may mắn, cuối cùng khỏi hẳn nhưng vẫn là có rất nhiều người liền trực tiếp một mệnh ô hô. Tiểu nhị cái này vừa nói, đám người lòng hiếu kỳ lập tức càng phát ra nồng nặng. Tiểu nhị, những cái kia khỏi hẳn người, nhưng từng nói qua trong núi tao ngộ. Tiên Lập Văn mở miệng hỏi. Tiểu nhị đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, bọn hắn nói qua, nói mình trong núi gặp các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, tỉ như rất nhiều gặp không hiểu hôn lễ hoặc tang lễ, mà mình liền trở thành một thành viên trong đó, sợ hãi, bi thương, chấn kinh, mừng rỡ các loại cảm xúc không ngừng đánh thẳng vào tâm thần, theo chính bọn hắn nói một khi không kiên trì nổi, liền sẽ lâm vào điên cuồng. Bọn hắn cũng không dám lại một lần nữa kinh lịch một lần. Tiểu nhị nói rất nhiều, đám người càng nghe càng là ngạc nhiên. Đợi tiểu nhị nói xong rời đi về sau, Tôn Ngộ Huyền lập tức lần nữa quay đầu, lấy tay che nắng xem xét tỉ mỉ xa xa nhị tỉnh sơn. Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, sư phụ, ngài từng đề cập tới nhân gian có thất tình, chính là sướng vui giận buồn bi khủng kinh, sư phụ, hẳn là. Ăn cơm xong, Trương Huyền sư đồ trực tiếp cướp từ chủ quán giữ lại, rời đi hai tỉnh thôn liền hướng về nhị tỉnh sơn mà đi. Có khách tới sạn bên trong, cái kia điếm tiểu nhị đang bị chủ quán nghiêm khắc phê bình. Tiểu lục tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không có cùng mấy vị kia khách ra nói nhị tỉnh sơn sự tình sao? Tiểu nhị kia cũng mười phần bị khuất, túi đầu, nhỏ giọng biện giải cho mình nói, tam thúc à, ta nhưng mà cái gì đều nói cho bọn họ bọn hắn. Nhị tỉnh sơn. Lúc này, đám người đứng tại một tấm bia đá trước. Bia đá kia cao chừng một trượng có thửa, bề rộng chừng năm thước, từ trên xuống dưới khắc dấu lấy ba cái màu đỏ chữ lớn, nhị tỉnh sơn. Mà lại, tại trong góc của bia đá còn điêu khắc một loạt chữ nhỏ, bên trên viết, mỗi ngày lẻ giữa trưa buổi trưa thông hành, cần 30 người trở lên thành đoàn mới có thể, thật chi. Thật chi. Sư phụ, quả là thế a. Ngươi nhìn nơi này viết cùng tiểu nhị kia nói không khác nhau chút nào. Tiên Lập Văn quay đầu trở lại nói với Trương Huyền. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Nói xong, Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nhu Nhu đầu. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền vượt qua bia đá, hướng về Nhị Tình Sơn bên trong đi đến. Nhị Tình Sơn tại ngoài núi nhìn như không lớn, nhưng đi tới lại phát hiện, kỳ thật cũng không nhỏ. Nhị Tình Sơn cùng cái khác đại sơn, khác nhau chủ yếu ở chỗ thế núi, mà không ở chỗ lớn nhỏ. Nhị Tình Sơn thế núi rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, mà lại trần trụi bên ngoài núi đá rất ít, trên cơ bản không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn một phía, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ rừng cây bụi cỏ, thảm thực vật phi thường um tùm. Thật đẹp. Nhìn thấy trước mắt phong cảnh, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thược hai nữ nhân rất nhanh liền bị mê chặt. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật đến trên ngọn cây, lấy tay che nắng bốn phía dò xét. "Sư phụ, kỳ quái, tại ngoài núi nhìn xem, trong núi này rất là kỳ quái, nhưng bây giờ đến núi này bên trong, lại cái gì cũng không nhìn thấy." Nhảy về mặt đất Tôn Ngộ Huyền, hai ba bước đi vào Trương Huyền trước mặt, gãi đầu một cái, tràn đầy nghi ngờ nói. Trương Huyền vung lên phát trần, cười từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống tới, nói, "Lại đi tìm cái đất bằng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Lão sư, nơi này, nơi này." Trương Huyền nói xong, Tôn Ngộ Huyền còn chưa trả lời, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến vô thế thanh âm. Trương Huyền nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, "Tốt, đi thôi, chúng ta đi xem một chút vô thế tìm được địa phương tốt gì." Nói chuyện, Trương Huyền cất bước hướng về phía trước, đám người theo sát ở phía sau, rất nhanh liền đi tới vô thế trước mặt. Chỉ gặp nơi đây trên mặt đất là một khối chân nhăn đá xanh, mà tại đá xanh nơi hẻo lánh bên trong đứng thẳng một khối khoảng 3 thước cao bia đá. Bia đá kia bên trên khắc dấu lấy một chữ to, "Bùn." Chương 908, "Bùn, kinh hai bia ở đâu?" Chương 908, "Bùn, kinh hai bia ở đâu?" "Bùn." Nhìn thấy cái kia bùn chữ, tất cả mọi người là sửng sợ. "Sư phụ, cái này buồn chữ hẳn là chính là khối kia buồn chữ bia sao?" Tôn Ngộ Huyền sờ lấy bia đá hướng Trương Huyền hỏi, bất quá còn chưa chờ Trương Huyền trả lời, liền tự mình tiếp tục nói ra, "Cũng không đúng à, sư phụ, Đồ Nhi Hỏa Nhãn Kim Tinh tuy nói cùng sư phụ Thiên Nhãn không cách nào so sánh, nhưng cái này một tấm bia đá hẳn là còn không thể gạt được Đồ Nhi đôi mắt này đi. Tại Đồ Nhi trong mắt, đây chính là một khối phổ phổ thông thông bia đá a." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền móc ra như ý kim cô đồng nhẹ nhàng gõ vừa gõ. Hắn phen này động tác, đem một bên đám người giật nảy mình. "Đại sư huynh, ngươi điểm nhẹ, ngươi kia kim cô đồng nhưng không phải là phàm vật, cẩn thận đem bia đá đập bể." Một bên Tiền Khôn ngay cả đội mở miệng nhắc nhở. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lần này thu hồi như ý kim cô đồng. Trương Huyền cất bước đi đến khối này buồn chữ bia trước mặt, cũng đưa tay sờ sờ, nói, "Khối này xác thực chỉ là một khối phổ thông bia đá, bất quá trên đó lại quấn quanh lấy mấy phần hương hỏa chi khí, nói rõ tiếp thụ qua hương hỏa thế tự." "Lão sư, ngài nhìn nơi này có một cái chén lớn." Lúc này, chỉ thấy Vô Vi bưng một cái chén lớn chạy tới. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Vô Vi trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn, trong chén chứa hơn phân nửa bát cát mịn, mà kia hạt cát bên trên còn có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng tàn hương. Đây chính là cung phụng hương hỏa lưu hương. Đám người sững sờ, Tôn Ngộ Huyền cất bước tiến lên, khẽ vươn tay liền đem cái kia chén lớn cầm tới. "Như vậy xem ra, sư phụ, đại sư huynh, ngày bình thường, nơi này thường xuyên có người tới cho tấm bia đá này tế tự hương hỏa a. Nhưng, đến tột cùng là ai sẽ đến tế tự hương hỏa đâu? Chẳng lẽ là mỗi lần qua núi người sao? Nhưng cũng không đúng a. Nếu thật là dạng này, vì sao tại hai tỉnh trong thôn tiểu nhị kia không nói cho chúng ta đâu? Còn có, bọn hắn vì cái gì tế tự một tấm bia đá đâu?" Tiên Lập Văn đột nhiên mở miệng nói ra. "Chỉ sợ bọn họ tế tự không phải tấm bia đá này, mà là ngọn núi này a." Trương Huyền vung lên phát trận, thở dài một hơi nói. "Tế tự ngọn núi này?" Tiên Lập Văn sững sờ, ngẩng đầu tiếp tục xem hướng trước mắt ngọn núi này, tiếp lấy nói ra, "Sư phụ, hẳn là ngọn núi này liền gọi buồn sao?" "Buồn núi? Buồn chữ núi?" Trương Huyền lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Lúc này, Tiền Khôn đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, "Sư phụ, các vị sư huynh đệ, còn nhớ đến hai tỉnh thôn cửa thôn chỗ kia đôi câu đối sao?" Tiền Khôn cái này vừa nói, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiền Lập Văn mở miệng nghi ngờ nói, "Tam sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Thiên địa không buồn hai tỉnh thôn, vạn sự không sợ hai song hỉ sông, trong đó có buồn, kinh hai chữ, đã núi này có buồn chữ, như vậy mặt khác ngọn núi kia nên liền nên có cái kinh chữ." Tiền Khôn hơi làm trầm ngâm, liền mở miệng giải thích. Tiền Khôn lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, thẳng đến bên cạnh mặt khác một ngọn núi mà đi. "Tam sư đệ, ta qua bên kia nhìn xem." Vừa mới qua đi chén trà nhỏ thời gian, chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua, Tôn Ngộ Huyền một lần nữa rơi về tới trước mặt mọi người. Bất quá, đi lúc trong tay là như ý kim cô đồng, trở về thời điểm, trong tay của hắn đã biến thành một cái khác chén lớn. Kia chén lớn cùng ngọn núi này chén lớn giống nhau như lúc, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng chất liệu cùng đồ án, trong chén đồng dạng chứa các mịn, còn có tàn hương. "Tam sư đệ, ngươi đoán đến mức hoàn toàn chính xác, đối diện ngọn núi kia bên trên, cũng tại vị trí này, đồng dạng có cái bia đá, kia tòa bia đá bên trên khắc chính là kinh chữ." Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nói. Tiền Khôn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Đại sư huynh, như thế xem ra, hết thảy đều đối mặt, Nhị Tình Sơn chính là bờn, kinh hai núi, hai tỉnh thôn chỉ sợ cũng bờn, kinh hai thôn." "Cái gì? Tam sư đệ, ý của ngươi là, chúng ta vừa rồi trải qua hai tỉnh thôn kỳ thật cũng chia bờn, kinh hai thôn, thế nhưng là ở trong thôn tiểu nhị kia cũng không nói nha." Tiền Lập Văn khiếp sợ nói. Tiền Khôn thở dài, nói, "Nhị sư huynh, chúng ta cũng không có hỏi a." "Ê." Tiền Lập Văn trực tiếp bị hế trụ, cẩn thận nghĩ, còn giống như thật sự là, bọn hắn lúc ấy thật không có hỏi như vậy qua. "Đại sư huynh, ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, cái này bờn, kinh Nhị Tình Sơn cùng cái khác phổ thông sơn phong có khác biệt gì đâu?" Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền mặt người, nhưng sau nói ra, "Tam sư đệ, tại hai tỉnh ngoài thôn thời điểm, ta lão tôn quan sát cái này hai ngọn núi, liền thấy cái này hai ngọn núi bên trên dâng lên một cỗ đặc thù khí tức kia trên không trung ngưng tụ không tan, dưới ánh mặt trời còn ẩn ẩn lóe ra ánh sáng bảy màu, mà lại tựa hồ còn có một cỗ oán khí trong núi tiềm ẩn. Hô, Tiền Khôn thở phào một hơi, sau đó nói, đại sư minh, sư phụ từng nói người có thất tình, bây giờ chúng ta đã tập hợp đủ mừng, giận, buồn, vui, sợ năm tình, chỉ kém buồn, kinh hai tình bây giờ cái này nhị tình sơn vừa lúc ứng hợp buồn, kinh hai chữ, chỉ sợ cuối cùng này hai tình chính là chỗ này. Nói đến đây, Tiền Khôn quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, thất tình gặp nhau, lúc có đại cơ duyên, các ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt. Đại cơ duyên. Từ Trương Huyền trong miệng nghe được đại cơ duyên, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, lão sư, đám người cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền. Nhìn xem đám người khao khát mình chỉ điểm ánh mắt, Trương Huyền cười lắc đầu, nói, cơ duyên này cần muốn chính các ngươi đi truy tầm. Nói đến đây, Trương Huyền vung lên phát trần, thân thể trực tiếp rơi vào thanh lưu trên lưng. Bỏ họ. Thanh lưu một tiếng hít dài, nâng Trương Huyền trong nháy mắt bay lên không, liền rơi xuống buồn chữ núi trên đỉnh núi. Lưu tại nguyên chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tôn Ngộ Huyền núi bay, nói, các vị sư đệ, sư muội, xem ra chúng ta phải mình tìm. Rơi xuống đỉnh núi Trương Huyền, khoanh chân ngồi chung một chỗ chân nhắn trên tảng đá, nhìn qua dưới núi đám người, nở nụ cười. Hôm nay Trương Huyền tâm tình rất tốt, thiên nhãn rơi xuống địa phủ bên trong. Bây giờ địa phủ Diêm La thập điện đã quy vị năm điện, tứ đại phán quan đều đã về vị, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, nhật dạ du thần các loại cũng phần lớn hoàn thành sắc phong, địa phủ càng ngày càng hoàn thiện. Câu lại hà bờ, tam sinh thạch bên cạnh, năm tấm bia đá xoay quanh bay múa, chính là kia đã về vị năm tình bia đá, chỉ kém cuối cùng hai khối liền cũng có thể viên mãn. Hôm nay cuối cùng này hai khối cũng nên quay về rồi. Thất tình viên mãn, tất có dị tượng a. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, ngươi cũng đã đợi không kịp đi. Lại nói chân núi chỗ, theo Trương Huyền rời đi, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía Tiền Khôn, nói, tam sư đệ, đầu góc ngươi nhất linh, ngươi đến nói một chút, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Thế nào mới có thể mau chóng đem kia buồn chữ bia cùng kinh chữ bia tìm ra? Tiền Khôn cũng cười khổ một tiếng, nói, đại sư minh, tiểu đệ nhất thời chỗ nào có biện pháp nào? Bất quá cái gì? Chương 909, đưa tang đội ngũ chương 909, đưa tang đội ngũ Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Đại sư minh, có lẽ chúng ta có thể đợi đến tối lại nhìn một chút. Tiền Khôn cười nói. Ban đêm. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, mọi người khác cũng là sững sờ. Đám người ngẩng đầu quan sát thiên, sau đó cùng nhau nhẹ gật đầu. Vậy liền chờ đến tối lại nhìn đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, mặt trời rơi về phía tây, màn đêm buông xuống. Nhị Tình Sơn bên trên càng phát ra yên tĩnh lên, chỉ còn lại gió nhẹ lướt qua, cành lá rầm rầm thanh âm. Theo bóng đêm càng ngày càng đậm, Nhị Tình Sơn bên trên thời gian dần trôi qua dâng lên một cỗ mây mù, đem Nhị Tình Sơn toàn bộ bao phủ. Một cỗ âm gió thổi qua, thời tiết dần lạnh. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên mở mắt. Chư vị sư đệ, sư muội, có âm khí. Mọi người khác nghe vậy nhao nhao tụ tới. Đại sư minh, có âm khí. Ừm, đúng. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu đám người cũng cẩn thận cảm ứng một chút. Sau đó, đại sư minh nói đúng lắm, xác thực có âm khí. Mọi người cẩn thận, chúng ta nhanh đến chống trải địa phương đi. Đám người lập tức nhao nhao cảm ứng được âm khí, sau đó cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền đi tới một mảnh trống trải chỗ, quay đầu tứ phương. Bây giờ ngẩng đầu nhìn trời, không trung mặt trăng đã phi thường mông lung. Tôn Ngộ Huyền tay khẽ vẫy, một vệt kim quang hiện lên, như ý kim cô đồng liền rơi trong tay. Mọi người khác xem xét, cũng nhao nhao lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị kỹ càng. Nhưng thời gian lưu chuyển, trong không khí âm khí càng ngày càng đậm, nhưng cái gì dị tượng cũng chưa từng xuất hiện. Mãi cho đến thời gian đi tới hợi tử chi giao, đột nhiên oanh một tiếng, trong cõi u minh, Nhị Tình Sơn đột nhiên chấn động. Sau đó, đám người chỗ đứng là buồn chữ núi, đối diện là kinh chữ núi. Giờ phút này, đám người chợt nghe một loại không hiểu thanh âm. Thanh âm kia rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Chuyển tới từ xa xa các loại nhạc khí thanh âm, cùng lộn xộn tiếng bước chân. Tố ga, tố ga, tố ga, cong, 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 đông, 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 bong bong, bong bong, bong bong. Đủ loại nhạc khí âm thanh phân biệt từ hai bên chuyển tới. Đây là thanh âm gì? Tiền Lập Văn theo bản năng một tay lấy Bạch Uyển Tình kéo tới bên cạnh mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng buồn chữ núi, sau đó, đám người đi theo Tiền Lập Văn ánh mắt nhìn lại, sau đó mọi người đều thấy được. Chỉ gặp phía sau bọn hắn, cũng chính là buồn chữ trên núi, một chi kỳ quái đội ngũ chính đang chậm rãi đi tới. Chi đội ngũ này, đi đầu là hai cái nâng cờ người, riêng phần mình giơ một cây thật dài màu trắng kỳ phiên. Tại nâng cờ người sau lưng, thì là hai người giơ lên một mặt trường lớn, một người trong đó giơ trong tay một cái rủi trống. Vân vân. Vậy nơi nào là rủi trống nha, rõ ràng là một cây xương đùi nha. Nói cách khác, chi đội ngũ này cầm xương đùi đương rủi trống. Bong bong. Bong bong. Bong bong. Chỉ gặp cái kia tay cầm xương truy người không ngừng dùng trong tay xương đùi đánh đến cái chiêng trên mặt. Tại nhất cái chiêng người sau lưng thì là bốn cái trên cổ treo chống người, trong tay cầm dài nhỏ xương truy không ngừng đập. Vân vân. Kia rủi trống cũng không đúng. Chỉ gặp kia rủi trống một tiết thành người kích cỡ khoảng ngón tay. Vân vân. Thành người kích cỡ khoảng ngón tay. Không đúng. Kia giống như chính là thành ngón tay người xương chế tác mà thành đi. Kia trống cũng không bình thường, mặt trống. Mặt trống phản phất là ra người đi. Tại gõ trống người hai bên đồng dạng phân chớ đứng bốn người kia trong cổ treo một cái sọt, sọt bên trong tràn đầy màu trắng tiền giấy. Bốn người này vừa đi, một bên đem trong tay tiền giấy rơi vãi ra ngoài. Tại gõ trống thân người về sau, thì là sáu cái thổi kèn người. Sáu người này ngửa đầu, hai tay giơ kèn, ra sức thổi. Tố hoa, tố hoa, tố hoa. Tại kèn tay sau lưng, thì là tám cái áo xanh đại hán, ra sức giơ lên một bộ to lớn quan tài. Kia quan tài chính diện viết lấy một cái to lớn điện chữ. Chỉ là cái này điện chữ không là bình thường màu trắng, ngược lại là huyết hồng chi sắc, phản phất là máu tươi nhuộm thành. Nhìn từ đằng xa, cái này điện chữ phản phất còn tại ra bên ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Tám cái áo xanh đại hán có chút cung thần, phản phất chính thừa nhận áp lực cực lớn. Có thể thấy được cái này cố quan tài phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Tại quan tài sau lưng còn một cặp nâng cờ còn có dơ lên người giấy hàng mã chờ tế phẩm. Đám người quan sát tỉ mỉ lấy chi đội ngũ này, lúc trước nâng cờ người, mãi cho đến sau cùng hộ vệ người, hết thảy ước chừng hơn 30 người. Nhưng những người này đều mặc toàn thân áo trắng, mà lại không chỉ mặc bạch tí liễu, sắc mặt của bọn nó trắng bệnh, cái khác lóa lộ ở bên ngoài làn da cũng đều là tái nhợt chi sắc, căn bản không nhìn thấy một tia huyết sắc. Mà lại trên tay của bọn nó đều có lấy sắc bén móng tay, lóe ra sâm sâm hàn quang. Ánh mắt của bọn nó thỉnh thoảng lóe ra hồng quang hoặc lục quang. Chi đội ngũ này khoảng cách đám người càng ngày càng gần, đi đầu mấy người đột nhiên dừng bước, chuyển động đầu lâu nhìn về phía bốn phía. Một màn này đem mọi người giật nảy mình. May mắn trước mặt mọi người là một mảnh lùm cây, những người kia phảng phất cũng chưa phát hiện, nhưng theo chi đội ngũ kia tiếp tục tiến lên, đám người bại lộ là sớm muộn sự tình. Đại sư Minh, chúng ta. Tiên Lập Văn quay đầu nhìn về phía một bên đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền. Những người khác cũng đều nhìn về Tôn Ngộ Huyền. Đại sư Minh, cái này tựa như là cái đưa tang đội ngũ a. Tôn Ngộ Huyền lúc này lại là có mấy phần thất vọng, trong mắt kim quang lấp lóe một lát sau, một cái bổ nhào lật lên liền rơi xuống bên cạnh trên một cây đại thụ. Không có ý nghĩa, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nhìn thấy chạy đi Tôn Ngộ Huyền, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Sau đó, đám người liếc nhau, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cầm ra một thanh nhận thân phủ phân cho đám người. Đám người đem ẩn thân phủ cầm trong tay, nhao nhao trong miệng tụng nói, thiên sư có mệnh, tiềm tung ẩn hình, ẩn. Sau đó, một vệt kim quang hiện lên, nguyên địa đám người thân hình liền biến mất. Tố ga, tố ga, tố ga, đông, 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 bong bong, bong bong, bong bong. Theo nhạc khí thanh âm, chi này đưa tang đội ngũ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới đám người bên cạnh. Bất quá bởi vì ẩn thân phủ tác dụng, chi đội ngũ này cũng chưa phát hiện đám người, liền từ trước mặt mọi người đi qua. Tôn Ngộ Huyền rời đi, Tiền Lập Văn vị này nhị sư minh chính là người chủ sự. Chỉ gặp Tiền Lập Văn quay đầu nhìn một chút đám người, nói, các vị sư đệ, sư muội, đi, đi theo bọn chúng đằng sau, chúng ta nhìn thấy bọn nó đến cùng muốn đi đâu. Muốn làm gì? Tốt. Đám người đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Tiền Lập Văn liền đi theo đưa tang đội ngũ sau lưng, hướng về dưới núi đi đến. Đội ngũ đi cũng không nhanh, nhưng khoảng cách bản thân liền không xa, cho nên rất nhanh liền đi tới chân núi. Đúng lúc này, đối diện trên núi cũng đi xuống một chi đội ngũ. Tố ga, tố ga, tố ga, đông, 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 bong bong, bong bong, bong bong. Đối diện đội ngũ cũng đồng dạng có các loại nhạc khí, không hề đứt đoạn diễn đấu. Chỉ là chương 910, đưa thân hỏa đưa tang chương 910, đưa thân hỏa đưa tang chỉ là đối diện đội ngũ đều là một thân hồng y đi, bất quá làn da ngược lại là cùng bên này đưa tang đội ngũ, đồng dạng tái nhợt. Trong ánh mắt đồng dạng không ngừng lóe ra hồng quang hoặc lục quang. Ước chừng những người này đều không phải là đỏ lục sắc mù. Đám người đi theo tại đưa tang đội ngũ đằng sau, nhìn xem đối diện đội ngũ. Thô thô đến một cái, nhân số cùng bên này không sai biệt lắm, bất quá hai chi đội ngũ điểm khác biệt lớn nhất chính là, bên này là đưa tang đội ngũ, mà đối diện lại là đưa thân đội ngũ. Bên này tặng là quan tài, mà đối diện tặng là tám nhất đại điệu. Trên người mọi người mặc hồng y liễu, mà lại phía trước đội ngũ còn có mấy con tuấn mã, lập tức kéo lấy mấy cái thanh niên, trong đó một vị thanh niên trước ngực còn mang theo một đóa hoa hồng, hiển nhiên rất có thể chính là cái kia tân lang. Chân núi, hai chi đội ngũ rốt cục đụng nhau. Sau đó, liền thấy hai chi đội ngũ đều ngừng lại. Hai chi đội ngũ đều yên lặng đứng đấy, chỉ có kèn, trống, cái chiêng các loại nhạc khí tại như thường lệ diễn đấu. Nhị sư minh, kỳ quái, bọn hắn làm sao tại hơn nửa đêm bên trong đưa thân đâu? Vô Duyên đột nhiên ngẩng đầu hướng về Tiền Lập Văn hỏi. Khô khủng. Tiền Lập Văn làm ho hai tiếng, nói, có lẽ đây là người ta nơi này tập tục đi. Khô khủng. Tiền Lập Văn cái này vừa nói, đám người nhao nhao làm ho lên. Các ngươi làm gì? Tiền Lập Văn bất mãn quay đầu chừng những người khác một chút. Không có việc gì, không có việc gì, nhị sư minh, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Lôi Dung cười hắc hắc khoát tay nói. Tiền Lập Văn nhịn không được trợn trắng mắt. Đúng lúc này, đột nhiên hai chi đội ngũ lần nữa bắt đầu chuyển động. Đưa thân đội ngũ phía bên trái, đưa tang đội ngũ phía bên phải, hai chi đội ngũ thắt thân mà qua. Mọi người ở đây coi là cái này hai chi đội ngũ sẽ tiếp tục tiến lên lúc, chỉ gặp hai chi đội ngũ tại thắt thân mà qua đi, lại quay lại thân, lần nữa đối ở cùng nhau, sau đó lại bắt đầu. Song phương đưa thân giàn nhạc cùng đưa tang giàn nhạc tiếp tục diễn đấu. Trong chốc lát về sau, hai chi đội ngũ lần nữa thắt thân mà qua, sau đó tiếp tục đứng đối mặt nhau, tiếp tục diễn đấu. Như thế lặp lại, liên tục tiến hành 4 lần. Một màn này sẽ tại cách đó không xa quan sát tất cả mọi người thấy choáng. Nhị sư minh, bọn chúng đến tụt cùng đang làm cái gì? Vô Thế nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn hỏi. Tiền Lập Văn nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ lời nói, các ngươi không biết, ta làm sao lại biết? Còn không đợi Tiền Lập Văn trả lời, chỉ thấy hai chi đội ngũ riêng phần mình quay lại thân, phân biệt dơ lên quan tài cùng tám nhất đại kiệu riêng phần mình hướng về lúc đến đường trở về. Cái này, Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là chuyện ra sao? Hợp lấy các ngươi náo nhiệt nửa ngày, đây là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ a. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta đi theo cái nào? Lôi Dũng mở miệng hỏi. Sau đó, những người khác nhìn về phía Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn cũng chết lặng. Đúng a, nên đi theo chi đội ngũ kia đâu? Tiền Lập Văn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vỗ bàn tay một cái, nói, đều cùng, chúng ta chia hai đội, một đội đi theo đưa thân đội ngũ, một đội đi theo đưa tang đội ngũ, chúng ta liền nhìn một chút bọn chúng đến cùng muốn đi đâu, muốn làm gì. Đám người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Xác thực, cái này là biện pháp tốt nhất. Ta mang một đội, Tam sư đệ mang một đội, chúng ta chia ra hành động, như thế nào? Tiền Lập Văn nói liền lôi kéo Bạch Uyển Tình đứng qua một bên. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi xem xét, cũng đội vàng đi theo. Nguyên Điệu chỉ còn sót Tiền Khôn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng được. Lẫn nhau đều nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nhị sư minh, chúng ta đuổi theo cái kia đưa tân nương tử đội ngũ đi. Vô Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiền Lập Văn. Nguyên bản đang chuẩn bị trở lại đuổi theo đưa tang đội ngũ, Tiền Lập Văn nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ khát vọng ánh mắt, đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi truy chi kia đưa tân đội ngũ. Nói xong, Tiền Lập Văn liền quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng ba người, nói, vậy liền làm phiền sư đệ, sư muội đuổi theo đưa tang đội ngũ. Tiền Khôn ba người nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, tốt, nhị sư minh, cáo tử. Thương nghị nhất định, Tiền Khôn mang theo Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng liền quay người truy hồi bốn chữ núi, mà Tiền Lập Văn thì mang theo Bạch Uyển Tình cùng ba nhỏ đuổi kịp kinh chữ núi. Lại nói, Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đi theo đưa thân đội ngũ sau lưng, một đường tiến lên. Bởi vì ẩn thân phủ không chỉ có thể người ẩn giấu thân hình, còn có thể người ẩn giấu khí tức, cho nên đám người đi theo đưa thân đội ngũ sau lưng cũng không lo lắng bị phát hiện. Đưa thân đội ngũ đi xuyên qua rừng cây ở giữa, cơ hồ không trở ngại chút nào, cho dù là gặp được cây cối cản đường cũng là trực tiếp đụng vào, sau đó liền trực tiếp ghé qua mà qua. Hiển nhiên những này đưa thân đội ngũ đều không phải người sống, mà là quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn có thể mặc cây mà qua, nhưng Tiền Lập Văn bọn người không thể được. Cái này không. Ôi. Vô Vi một tiếng hét thảm, che lấy cái chán bé lăn quay một cái cây trước mặt. Thế nào? Bạch Uyển Tình lập tức liền chạy tới, đem Vô Vi đỡ lên, sau đó đưa tay giúp hắn rủi rủi cái chán. Vô Vi, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Hả? Bạch Uyển Tình còn muốn nói nữa, đột nhiên liền thấy phía trước chi kia đưa thân đội ngũ đều xoay người qua, hai mắt lấp lánh nhìn về phía đám người, trong mắt hồng quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Không, kỳ thật chỉ là vừa mới đứng lên Vô Vi. Chuyện gì xảy ra? Tiên Lập Văn lấy làm kinh hãi, đội vàng cũng cất bước đi tới, sau đó hắn liền thấy rơi trên mặt đất một trương ẩn thân phủ. Ngươi lai, vừa rồi Vô Vi không để ý đụng phải trên cây, sau đó tiếp ở trên người ẩn thân phủ liền rớt xuống, ẩn thân thuật liền bị phá. Giống. Đột nhiên một tiếng giống tiếng vang lên, chỉ gặp đưa thân những quỷ hồn kia cấp tốc bị một đoàn khói đen che phủ, sau đó quỷ hình thể thái liền bắt đầu biến hóa. Không được. Tiên Lập Văn trong lòng giật mình, hắn cũng không sợ những này quỷ vật, mà là cứ như vậy, liền không cách nào tiếp tục dò xét những này quỷ vật phía sau bí ẩn. Suốt ruột phía dưới Tiên Lập Văn, lập tức lần nữa từ trong ngực lấy ra một trương ẩn thân phủ, ba. Một tiếng gián tại Vô Vi trên thân. Thiên sư có mệnh, thiểm tung ẩn hình, ẩn. Sau đó, Vô Vi thân hình trong nháy mắt biến mất, khí tức người sống cũng trong nháy mắt biến mất. Giống. Những cái kia quỷ vật giống lên một tiếng bên trong rõ ràng để lộ ra nghi hoặc. Tiên Lập Văn vội vàng lôi kéo Vô Vi cùng Bạch Uyển Tình lui về phía sau, sau đó liền thấy mấy cái quỷ vật nhào tới vừa rồi vị trí, không ngừng co rút lấy cái mũi, tựa hồ tại nghe không trùng khí tức. Nhưng thiên sư thân truyền ẩn thân phù cỡ nào ảo diệu, há lại những này tiểu tiểu quỷ vật có thể phá giải cho nên chờ giây lát, kia mấy cái quỷ vật đành phải thất vọng quay người lại, một lần nữa về tới trong đội ngũ. Sau đó, tất cả quỷ vật đều một lần nữa quay lại thân. Tố ga, tố ga, tố ga. Đông, đông, đông. Bong bong, bong bong, bong bong. Gian nhạc tiếp tục bắt đầu diễn đấu, Tiền Lập Văn gặp đây, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn xem tiến lên đội ngũ, Tiền Lập Văn vội vàng chào hỏi Bạch Uyển Tình cùng ba nhỏ lại đi theo. Chương 911, đi nơi nào? Chương 911, đi nơi nào? Kỳ thật tất cả mọi người chưa chú ý, theo hai chi đội ngũ vừa rồi gặp nhau, Nhị Tỉnh Sơn bên trong sương mù nặng hơn. Điểm này, cho dù một mực tại trên đỉnh cây đứng ngoài quan sát Tôn Ngộ Huyền cũng không chú ý tới. Cái này có lẽ chính là, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này đi. Đỉnh núi phía trên, Trương Huyền ngồi xếp bằng, nhìn xem dưới núi hết thảy, nhịn không được thở dài một hơi, bất quá vẫn là không có tiến hành nhắc nhở. Ở trong mắt Trương Huyền, thời khắc này Nhị Tỉnh Sơn, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều bị kia cỗ sát khí che phủ lên cũng bao quát phía trước cách đó không xa hai tỉnh thôn. Chỉ là thời khắc này hai tỉnh thôn bị một tầng thật mỏng nhạt thanh sắc quang mang bao phủ, đem những cái tia sát khí ngăn ở bên ngoài. Tự nhiên, Trương Huyền tiên dưới mắt, buồn, kinh cuối cùng này hai khối thất tỉnh bia sớm đã rơi vào trong mắt của hắn, muốn lấy ra, chỉ là lật tay sự tình. Bất quá, tốt như vậy rèn luyện đệ tử cơ hội, Trương Huyền lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Lại nói Tiền Lập Văn mang theo Bạch Uyển Tình cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ đi theo đưa thân đội ngũ sau lưng, một đường tiến lên. Lần này, ba chân nhỏ hai người một mực coi chừng cho nên trên đường đi hữu kinh vô hiểm, đi theo kia đưa thân đội ngũ sau lưng đi tới sườn núi chỗ. Chỉ thấy phía trước có một mảnh đất trống trải, trên mặt đất xuất hiện từng cái phần mộ. Bất quá tại mông lung dưới ánh trăng, đám người thấy được rõ ràng, những này phần mộ mộ phần sớm đã là cỏ hoang mọc thành bụi, vừa nhìn liền biết nơi này đã không biết bao lâu không ai xử lý. Sau đó, đám người liền thấy đưa thân đội ngũ đi vào địa phương này về sau, đột nhiên cứ như vậy trống rông biến mất. Không sai, cứ như vậy trống rông biến mất. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mê hoặc. Hiển nhiên, mấy người cũng không thấy rõ đưa thân đội ngũ là như thế nào biến mất. Lập Văn, chúng ta muốn không quay về a? Nơi này xem xét cũng không phải là đất lành, vô duyên bọn hắn. Bạch Huyền Tình đột nhiên mở miệng nói ra. Không muốn, Bạch cô, chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ lập tức liền không làm. Tiên Lập Văn một phát bắt được Bạch Huyền Tình nhu đề, sau đó cười nói, Huyền Tình yên tâm đi, không có nguy hiểm. Đại sư Minh thế nhưng là trên không trung nhìn xem chúng ta, huống chi còn có sư phụ ở đây. Nghe nói như thế, Bạch Huyền Tình sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười xinh đẹp, lúc này mới yên lòng lại. Chúng ta đi tìm tân nương tử. Vô Thế reo hò một tiếng, vung ra chân liền chạy tới. Vô Duyên cùng Vô Vi xem xét, cũng gấp chạy theo quá khứ. Tiên Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình xem xét, nhìn nhau cười một tiếng, cũng lập tức cất bước đi theo. Mảnh này gò đất cũng không lớn, cho nên mấy người rất nhanh liền đi vòng một vòng. Phát hiện cái gì sao? Bạch Huyền Tình nhìn về phía Tiên Lập Văn thấp giọng hỏi. Tiên Lập Văn lắc đầu, nói, không có phát hiện, nơi này phảng phất chỉ là một mảnh bãi tha ma. 1, 2, 3, 8. Lúc này, đột nhiên Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ vội vã chạy tới. Nhị sư minh, Bạch cô, chúng ta đến, nơi này hết thảy có 8 cái mộ phần. 8 cái. Tiên Lập Văn khẽ giật mình, cùng Bạch Huyền Tình liếc nhau một cái. Hai người bọn họ vừa rồi thật không có đi đến nơi này đến cùng có bao nhiêu cái mộ phần. Ừm, 8 cái. Ba nhỏ rất khẳng định nhẹ gật đầu. Mấy người lại ở chỗ này phụ cận cẩn thận tìm vài vòng, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, cuối cùng đành phải rời đi. Một canh giờ sau, mấy người đành phải từ bỏ sau đó rời đi kinh chữ núi, một lần nữa về tới buồn chữ núi, đi tới khối kia buồn chữ bia bên cạnh. Thiên Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực đã ở nơi đó chờ đợi. Nhị sư minh, các ngươi phát hiện cái gì sao? Thiên Khôn tò mò hỏi. Không có, chúng ta đuổi tới một mảnh nghĩa địa, những cái kia quỷ vật liền biến mất. Tiên Lập Văn mở miệng nói ra. Nghĩa địa. Tiên Khôn nhịn không được một tiếng kinh hô. Ừm. Tiên Lập Văn nghi ngờ nhìn về phía Tiên Khôn. Nhị sư minh, chúng ta cũng gặp phải một mảnh nghĩa địa, chi kia đưa tang đội ngũ liền hư không tiêu thất. Một bên Lôi Dũng mở miệng giải thích. Cái gì? Lần này đổi Tiên Lập Văn kinh hô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên Lập Văn mở miệng hỏi. Nhị sư minh, chuyện là như thế này. Đón lấy, Tiên Khôn liền đem bọn hắn truy tra quá trình nói một lần. Kỳ thật toàn bộ quá trình cùng Tiên Lập Văn bên này không sai biệt lắm, ba người đi theo đưa tang đội ngũ đằng sau, cũng không dám kinh động bọn chúng, một mực đuổi tới một mảnh nghĩa địa bên trong, sau đó liền hư không tiêu thất. Các ngươi cẩn thận tìm sao? Tiên Lập Văn tò mò hỏi. Nhị sư minh, đều cẩn thận tìm, những cái kia mộ phần xem xét cũng không biết hoang phế đã bao nhiêu năm, cỏ hoang mọc thành bụi, căn bản nhìn không ra có người quản lý qua. Chúng ta còn nói một lần, hết thảy có 8 tòa mộ phần. Tiên Khôn mở miệng giải thích. 8 cái. Tiên Lập Văn lần nữa kinh hô. Đúng a, 8 cái, nhị sư minh, thế nào? Tiền Khôn tò mò hỏi. Chúng ta đến khối kia nghĩa địa cũng là 8 cái. Tiền Lập Văn nói. Cái gì? Thời gian cực nhanh, rất nhanh húc nhật đông thăng, trời đã sáng rồi. Buồn chữ bia trước, tất cả mọi người mở mắt. Hắc hắc, chư vị sư đệ, sư muội, mau mau thu thập mặt trời mới mọc tử khí. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thiện ý nhắc nhở. Mọi người thấy phương đông mới lên mặt trời, nhao nhao vận chuyển dẫn khí quyết bắt đầu mặt trời mới mọc tử khí thu thập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhị Tình Sơn trên không đều bị một cỗ hào quang màu tím nhạt bao phủ lại. Tử khí bao phủ phía dưới, Nhị Tình Sơn bên trên những cây cối hoa cỏ kia phảng phất càng thêm tiểu nộn cũng đồng dạng bao quát trên núi kia hai mảnh nghĩa địa. Đại sư minh, chúng ta hôm nay. Tiên Lập Văn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, còn nhớ rõ chúng ta này tới mục đích sao? Do xét Nhị Tình Sơn bí mật. Tiên Lập Văn mở miệng hồi đáp. Không phải. Tiên Khôn thì lắc đầu, nói, đại sư minh, mục đích của chúng ta hẳn là tìm kiếm kia sau cùng hai khối thất tình địa. Đúng a? Vẫn là tam sư đệ nói đúng. Tôn Ngộ Huyền vỗ tay một cái, sau đó hỏi tiếp, kia các ngươi tìm tới kia hai khối thất tình bia sao? Không có. Đám người nghe vậy cùng nhau lắc đầu. Cho nên hôm nay tiếp tục tìm kiếm a. Đều đi tìm đi. Tôn Ngộ Huyền phất phất tay, sau đó cười hắc hắc, một cái bổ nhào lật lên, trực tiếp lật đến trên đỉnh núi đi. Sư phụ. Hắc hắc. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, ngồi xuống đi. Trương Huyền mở to mắt, bất đắc dĩ chừng cái con khỉ này một chút, sau đó liền một lần nữa nhắm mắt lại. Sư phụ. Hắc hắc. Kia hai khối thất tình bia đến tột cùng ở nơi nào đâu? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lập tức liền tiến tới Trương Huyền trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Ba. Trương Huyền trong tay phất trần trong nháy mắt biến mất, lập tức biến thành một thanh thước, sau đó liền trùng điệp rơi vào con nào đó con khỉ ngang ngược trên đầu. Ôi sư phụ, ngài lại đánh ta lao tôn. Tôn Ngộ Huyền một mặt ủy khuất, ngồi ở chỗ đó, ngậm miệng. Chương 912, Nhị Tình Sơn bái sơn. Chương 912, Nhị Tình Sơn bái sơn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền ủy khuất đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trương Huyền thì là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhắm mắt lại. Đám này đồ đệ a, thật không có mấy cái để cho người ta bất lo. Ngày đến giữa bầu trời, thời gian đi tới buổi trưa. Nhị Tình Sơn trước, tụ lên một đám người, dẫn đầu là cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả đi đường đều run run rẩy rẩy phảng phất tùy thời đều có thể ngã sắp xuống. Lão giả bên cạnh thì là hai cái chừng 20 tuổi thiếu niên. Hai người thiếu niên thật chặt thủ hộ tại lão giả bên cạnh thân, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Nhị gia gia, ngài nói ngài đều hơn 70 tuổi, làm sao còn không phải đi theo tới đây chứ? Bên trong một thiếu niên cẩn thận đoán trách. Lão giả nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn thiếu niên một chút, thiếu niên kia thấy lão giả ánh mắt lập tức thân thể run lên, sau đó thật chặt ngậm miệng lại. "Lão giả ta a, năm nay 70 có ba, hiện tại là sống một ngày ít một ngày, hôm nay cởi giày cùng mớ, không biết rõ ngày mặc không mặc. Ta liền nghĩ thừa dịp hiện tại còn đi động, lại qua đến xem thử." "Dạng này a, coi như ngày mai chết rồi, ta à, cũng có thể nhắm mắt." Lão giả thở dài một cái, mở miệng dùng giàn mua tiếng nói nói. "Nhị gia gia." Hai người thiếu niên nghe vậy, lập tức vành mắt đều đỏ. Lão giả khoát tay áo, nói ra, "Tốt, chớ làm tiểu nhi nữ thái độ, mau đi xem một chút, người tới đông đủ không có. Thời gian có hạn, người nếu là đến đông đủ, chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất phát." "Vâng, nhị gia gia." Hai người thiếu niên đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy tới, một chút thời gian về sau, lại chạy trở về. "Nhị gia gia, người tới đông đủ, hết thảy 33 người." "Tốt, vậy liền lên đường đi." Nói chuyện, lão giả liền xoay người hướng về Nhị Tình Sơn đi tới. Người phía sau bảy thấy thế, cũng liền bận bịu theo sau. Những người này trẻ có già có nam có nữ, có đi bộ có gồng gánh có xe đẩy còn có ngồi kiệu. Đám người rất nhanh liền vượt qua trước núi kia tòa bia đá, đi vào Nhị Tình Sơn bên trong. Những người này có chút là nhiều lần trải qua già khách, cũng có rất nhiều là lần đầu tiên tới mới khách. Già khách nhóm đánh giá đường núi hai bên, thần sắc mười phần khẩn trương, mà mới khách nhóm nhìn xem hai bên phong cảnh, lại là phi thường hưng phấn. Nói thật, Nhị Tình Sơn bên trong phong cảnh thật sự chính là thật không tệ, có thể xưng bên trên là phong cảnh tú lệ, tựa như bức tranh. "Hoa Nhị ca, ngươi mau nhìn bên kia thật xinh đẹp, ta muốn đi xem." Cái này nói chuyện nữ hài hiện lại chính là cái mới khách. "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi trở lại cho ta, an tĩnh đi theo mọi người đi." Bên cạnh một thiếu niên một thanh liền đem nữ hài cho giật trở về. "Nhị ca, ngươi nhìn kia phong cảnh tốt bao nhiêu?" Nữ hài rất là bất mãn. "Ngươi câm miệng cho ta, Cảnh Thụy Giao, nơi này là Nhị Tình Sơn, không phải nhà chúng ta Cảnh Sơn công viên." Thiếu niên thấp giọng trách cứ. "Nhị ca, ngươi hung ta, ngươi hung ta, ta trở về muốn nói cho cha đi." Nữ hài Cảnh Thụy Giao rất là ủy khuất. Thiếu niên không nhúc nhích chút nào, trừng nàng một chút, nói, "Ngươi tin hay không, ngươi nếu là dám nói cho cha, cha liền dám đối nhà ngươi pháp hầu hạ." "A, làm sao lại như vậy?" Cảnh Thụy Giao hiển nhiên không tin. "Còn không tin? Ngươi biết cái này Nhị Tình Sơn lai lịch ra sao sao?" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói. "Nhị ca, cái này Nhị Tình Sơn đến cùng lai lịch ra sao? Ngươi hôm qua đây chỉ là một tòa phổ thông núi sao?" Cảnh Thụy Giao phi thường nghi ngờ hỏi. Thiếu niên khỏe miệng co giật mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay nếu không phải ngươi nhất định phải lên núi chơi, ta cũng sẽ không nói. Cái này Nhị Tình Sơn trong truyền thuyết phi thường hung hiểm, nghe nói trong núi có tà ma, nhưng không có người biết cụ thể là cái gì. Ta từng nghe nói có người ban đêm trong núi nhìn thấy đưa thân đội ngũ. "Đưa thân đội ngũ?" Cảnh Thụy Giao hai mắt tỏa sáng, sau đó mở miệng nói, "Nhị ca, ngươi cùng Nhị Tẩu lúc nào kết hôn nha? Hi hi, tiểu muội vẫn chờ ăn kẹo mừng đâu." Ít ngươi nghe vậy khỏe miệng lần nữa giật mạnh, trong lòng tự đủ, ta chính nói với ngươi Nhị Tình Sơn quỷ gì đâu, ngươi tại sao lại kéo tới trên người ta? "Được rồi, đừng nói nhảm, đuổi theo sát." Thiếu niên cũng liền bận bịu chuyển đổi chủ đề. "Nhị ca, ngươi xem chúng ta đây không phải hướng trên núi đi rồi sao? Ngươi còn không cho ta lên núi?" Giờ phút này, lão giả ở phía trước dẫn đường, mang theo đội ngũ liền hướng về trên núi đi tới. "Ê." Thiếu niên nghe vậy sững sờ, hắn cũng không rõ lắm vì cái gì dạng này. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đi ngang qua, mới vừa nói sự tình cũng là hắn trong nhà nghe được. Nói với hắn lên việc này, người cũng không nâng lên loại tình huống này. Bất quá mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng ít năm vẫn là lôi kéo nữ hài cất bước đi theo giữa đám người. Rất nhanh, đội ngũ liền đi tới buồn chữa núi khối kia buồn chữa bia trước mặt. Đội ngũ ngừng lại, chỉ gặp lão giả quay người lại, đối sau lưng chúng nhân nói, "Các vị, sau đó, lão giả ta trước tiến hành bái tế, sau đó các ngươi theo thứ tự đến đây bái tế, quá trình bên trong, mời mọi người giữ yên lặng." "Vâng, lão nhân gia, ngài cứ yên tâm đi." Đám người từ không gì không thể, liền tề thanh đáp ứng xuống. Sau đó, liền thấy lão giả hướng bên cạnh thiếu niên vẫy vẫy tay. Chỉ gặp trong đó một vị thiếu niên, đội vàng từ trong ngực móc ra một cái ba bố, đem kia bao vải mở ra, bên trong lộ ra lít nha lít nhít hương dây, bên cạnh còn có hai cây bật nến. Chỉ gặp vị thiếu niên này đem bao vải đưa cho bên cạnh một cái khác thiếu niên, sau đó từ bên trong đem bạch nến lấy ra ngoài, nhóm lửa sau trực tiếp cắm trên mặt đất, liền tại cái kia chén lớn hai bên. Tiếp lấy liền thấy lão giả nhặt lên ba nén hương, quỳ xuống trước buồn chữa bia trước, đem ba nén hương dẫn đốt về sau, bái ba bái, sau đó đem ba nén hương theo thứ tự cắm vào chén lớn ở trong. "Nhị gia gia, ngài chậm một chút." Một thiếu niên liền vội vàng tiến lên, đem lão giả nâng đỡ lên. Lão giả sau khi đứng lên, khoát tay áo, nói, "Tiểu Tam, để mọi người bắt đầu đi." "Rõ." Thiếu niên kia đáp ứng một tiếng, vội vàng vung tay lên, liền dẫn dắt đến đám người mở bài tế. Đám người tự nhiên không biết, ngay tại buồn chữ bia cách đó không xa trong rừng cây, chính vây quanh một vòng người, nhìn hướng bên này. "Nhị sư minh, chúng ta muốn đừng ra gặp gỡ bọn họ." Lôi Dung quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn khẽ giật mình, sau đó chần chờ. Lúc này, Tiền Khôn lắc đầu, nói, "Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem đi, nếu là đột nhiên ra ngoài, chỉ sợ sẽ hù đến người a." "Làm sao lại như vậy? Chúng ta cũng không phải quỷ dị." Lôi Dung nghi hoặc mà hỏi thăm. "Chứng minh như thế nào?" Tiền Khôn trực tiếp hỏi ngược lại. "Ê." Lôi Dung vừa muốn phản bác, đột nhiên liền dừng lại. "Đúng a? Chứng minh như thế nào a?" "Ai, không đúng." Thì phản ứng Lôi Dung đội vàng phản bác, "Tam sư minh, không đúng, cái này chỉ riêng tiên hóa ngày làm sao có thể có quỷ dị ẩn hiện?" Tiền Khôn nghe vậy thì là nhướng mí mắt, nói, "Quỷ vật tự nhiên e ngại ánh nắng, nhưng yêu vật đâu? Yêu vật tuy nói rất nhiều cũng không thích ánh nắng, nhưng phần lớn cũng không e ngại ánh nắng." "Ê, tốt a." Chương 913, kỳ quái lao giả quỷ hồn. Chương 913, kỳ quái lao giả quỷ hồn. Lôi Dũng bị thuyết phục, cái khác mấy cái động tâm người cũng bị thuyết phục, cho nên đám người cũng chỉ có thể giấu ở một bên, lén lén nhìn xem bên này. Chỉ gặp những người kia từng cái tiến lên, nhặt lên ba nén hương tiến hành bái tế sau khi hoàn thành, lao giả cùng một vị thiếu niên lưu lại, mà một vị khác thiếu niên thì dẫn còn lại người hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, chỉ gặp mặt khác vị thiếu niên kia một người vội vã chạy trở về. Tiếp lấy liền thấy lão giả kia đi theo hai vị thiếu niên hạ buồn chữ núi, lại bò tới kinh chữ núi trước tấm bia đá, làm một lần bái tế, sau đó ba người liền xuống núi trở về hai tỉnh thôn. Đợi ba người rời đi về sau, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người từ chỗ ẩn thân đi ra. Mọi người đi tới buồn chữ bia trước, nhìn trên mặt đất trong tô lít nha lít nhít hương hỏa, rốt cuộc hiểu rõ vì sao cái này hai tấm bia đá bên trên sẽ quanh quẩn lấy hương hỏa. Trên đỉnh núi, Tôn Ngộ Huyền nhìn lấy một màn trước mắt, quay đầu tò mò hỏi: "Sư phụ, những người kia bái tế cái này hai ngọn núi, mà cái này hai ngọn núi bên trong cũng có quỷ hồn, vì sao lại không tổ linh đâu?" Trương Huyền nghe vậy mở mắt, lườm cái con khỉ này một chút, nói: "Muốn trở thành tổ linh, đã cần công đức, cũng cần khí vận gia thân, nhưng cái kia quỷ vật nhưng từng có được." "Ê." Tôn Ngộ Huyền sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói: "Sư phụ, đồ nhi biết." Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiền Lập Văn mang theo Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người lại đi tới kinh chữ núi, đồng dạng đi vào kinh chữ bia trước quan sát một phen, cũng chưa phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Đám người cũng không dám quấy rầy sư phụ Trương Huyền cùng đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, thế là liền lần nữa chia ra tại hai ngọn núi bên trên quay vòng lên. Đợi đám người một lần nữa tại buồn chữ núi buồn chữ bia trước tập hợp lúc, mặt trời đã rơi xuống, màn đêm đã giáng lâm. Đám người nín hơi ngưng thần, tại hợi tử chi giao lúc, lần nữa chứng kiến đỏ trắng song sát gặp nhau tình cảnh. Đưa tang đội ngũ cùng đưa thân đội ngũ gặp nhau, lại là cảnh tượng giống nhau, cuối cùng bận biến mất tại hai mảnh nghĩa địa ở trong. Vì không đánh cỏ động rắn, đám người vẫn chưa xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Tiếp xuống mười mấy ngày, cách mỗi hai ngày đều sẽ có hai tỉnh thôn thôn dân dẫn theo người xuyên qua nhị tỉnh sơn. Mỗi một lần ghé qua đều không khác mấy, đầu tiên là tiến hành bái tế, bất quá Tiền Lập Văn đám người cũng phát hiện quy luật, đó chính là lần này trước bái tế buồn chữ địa, lần sau trước hết bái tế kinh chữ địa, đều là thay phiên lấy tới. Mà vị lão giả kia ở phía sau mấy lần bên trong cũng không lại xuất hiện. Tiền Lập Văn thì mang theo đám người đem hai ngọn núi lớn rừng nơi hẻo lánh rơi đều lục lọi không chỉ một lần, nhất là kia hai mảnh nghĩa địa, đáng tiếc vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Trong lúc đó, Tiền Lập Văn còn mang theo đám người đem hai tấm bia đá cho từ trong đất đào lên xem xét tỉ mỉ. Đáng tiếc, hai tấm bia đá chính là phổ phổ thông thông đá xanh điêu khắc thành, ngoại trừ mang có một ít hương hỏa chi khí bên ngoài, cũng không bất luận cái gì dị thường. Cái này khiến đám người rất là thất vọng. Một ngày này, màn đêm lần nữa giáng lâm. Thời gian đi vào giờ tuất, nhị tình sơn bên trên khói đen che phủ, âm khí tứ ngược. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, âm phong bên trong lôi cuốn lấy một đạo hắc ảnh thẳng đến buồn chữ núi kia phiến nghĩa địa mà đi. Hiển nhiên, bóng đen kia liền sẽ rơi xuống nghĩa địa, đột nhiên một vệt kim quang từ đỉnh núi bay tới, trực tiếp đem bóng đen kia bao lấy bay trở về đỉnh núi. Lúc này trên đỉnh núi, Trương Huyền đồng thời thu tay về bên trong phát trận. "Sư phụ, ngài đây là?" Đem hết thảy để ở trong mắt Tôn Ngộ Huyền rất là ngạc nhiên. Bởi vì quá khứ mấy ngày, sư phụ Trương Huyền chỉ là lặng lặng nhìn, không có bất kỳ cái gì động tác, vì sao hôm nay đột nhiên xuất thủ đâu? Trương Huyền lắc đầu, cũng không trả lời Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc. Lúc này, đạo kim quang kia đã rơi vào trên đỉnh núi, kim quang tiêu tán, từ đó hiện ra một vị tóc trắng xóa lão giả. Chính là vị kia mang theo hai vị thiếu niên đến nhị tỉnh sơn bái tế lão giả, được xưng nhị gia gia vị kia. Bất quá thời khắc này lão giả, thân thể hư ảo, như ẩn như hiện, phảng phất một trận gió liền có thể đem tội tan. Không sai, lão giả đã bỏ mình, giờ phút này Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền trước mắt chính là lão giả quỷ hồn. Vị lão giả này mở ra mông lung con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, quay đầu tứ phương, quan sát bốn phía, đợi nhìn thấy ngồi xếp bằng Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền lúc, mê mang ánh mắt cấp tốc khôi phục mấy phần thần thái. "Ta là ai? Ta đây là ở đâu bên trong? Các ngươi là ai?" "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Bần đạo Trương Huyền, vị này là môn hạ đệ tử Tôn Ngộ Huyền, gặp qua vị này thiện tin." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, hướng về lão giả có chút làm cái đạo vái chào. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn." Lão giả nghi ngờ đi theo đọc một câu đạo hiệu, sau đó liền thấy lão giả hồn thể bắt đầu kịch liệt sôi trào, tiếp lấy một vệt kim quang từ thể nội dần hiện ra tới. Kim quang biến mất, lão giả hồn thể cấp tốc ngưng thực, giống như thực chất. "Cái này, này sao lại thế này?" Tôn Ngộ Huyền dọa đến nhảy dựng lên, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, vây quanh lão giả trên dưới trái phải quan sát. Một màn này cũng đem Trương Huyền giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Cái quỷ hồn này chỉ là theo bản năng đi theo mình đọc một câu đạo hiệu, làm sao lại sinh ra biến hóa như thế? Cái quỷ hồn này tuy nói có chút khí vận cùng công đức, nhưng nhiều nhất chỉ có thể sắc địa một cái chính cửu phẩm thổ địa mà thôi. Dĩ vãng quỷ hồn bên trong cũng không phải không có người đọc lối đi nhỏ hảo, nhưng cũng không phát sinh qua dị tượng như thế à? Lao đầu, ngươi tên gì? Lai lịch ra sao? Làm sao tụng một câu đạo hiệu liền biến thành như vậy? Ta nhìn, ngươi đã có được phổ thông lệ quỷ thực lực. Kỳ quái, kỳ quái. Tôn Ngộ Huyền hiếu kỳ mặt đều nhanh tiếp đến trên người lão giả. Hắn phen này động tác, đem lão giả giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. "Ngươi, các ngươi là ai?" Gia Thiện tin chớ hoảng sợ, "Bần đạo Trương Huyền, đây là ta lớn đồ nhi Tôn Ngộ Huyền, đều là người tốt." Trương Huyền lập tức lần nữa giới thiệu nói. "Thiện tin? Cái gì là thiện tin? Ta chính là một cái lão đầu tử." "Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền, các ngươi là lai lịch ra sao? Đây là nơi nào?" "Hả? Không đúng, cái này tựa như là nhị tình sơn a." Lão giả nói chuyện, đột nhiên sững sờ, sau đó mới phát hiện lúc này chỗ của hắn chính là Nhị Tỉnh Sơn. Hắn thân là hai tỉnh thôn trưởng giả, từ xuất sinh đến tử vong đều tại hai tỉnh thôn, đều tại cái này Nhị Tỉnh Sơn dưới chân, lại như thế nào sẽ không biết Nhị Tỉnh Sơn đâu? Không sai, Gia Thiện Tin bây giờ ở vị trí chính là buồn chữa núi đỉnh núi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Buồn chữa núi? Không, không, chúng ta bản thôn nhân đem nó gọi Bi Tỉnh núi." Lão giả lắc đầu phủ nhận nói: "Ê." Trương Huyền ngẩn ngơ, sau đó cười, nói: "Tốt, Gia Thiện Tin, mặc kệ nó là buồn chữa núi vẫn là Bi Tỉnh núi, có thể hay không cho chúng ta nói một câu cái này Nhị Tỉnh Sơn lai lịch đâu?" Lão giả dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt bối rối nói ra: "Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền, các ngươi lại như thế nào đi vào cái này Nhị Tỉnh Sơn? Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi nhanh lên rời đi đi. Ta làm sao lại đột nhiên lại tới đây, các ngươi đi theo ta đi. Chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, tới trước chúng ta hai tỉnh thôn tạm thời đặt chân, đợi ngày mai đưa các ngươi qua núi." Chương 914, mời dùng kiếm gỗ đào đâm ta một kiếm. Chương 914, mời dùng kiếm gỗ đào đâm ta một kiếm. Lao đầu, ngươi đã... "Ôi." Tôn Ngộ Huyền đang muốn nói ngươi đã chết, đột nhiên liền bị Trương Huyền đánh một thước. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền mười phần ủy khuất. Trương Huyền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Làm phiền Gia Thiện Tin. Hai vị, xin mời đi theo ta." Lão giả nói chuyện, xoay người liền hướng về dưới núi đi đến. Trương Huyền cũng từ dưới đất đứng lên, mang theo Tôn Ngộ Huyền cùng ở sau lưng lão ta đi xuống núi. Trên đường đi, lão giả có chút kỳ quái lẩm bẩm: "Kỳ quái, ta cái này đi đứng giống như nhẹ nhàng rất nhiều a." "Sư phụ, tại sao lại như thế?" Tôn Ngộ Huyền ghé vào Trương Huyền bên người, thấp giọng mà hỏi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng giải thích: "Đây là biết trướng, cũng có thể xưng biết gặp trướng, bởi vì nhận biết hoặc biết mà thành trướng, che đậy bản tâm của mình, không thấy chân đạo." "Nha." Tôn Ngộ Huyền ồ một tiếng, mặc dù vẫn chưa rõ ràng, bất quá cũng không có hỏi nữa. Sư đồ hai người đi theo lão giả sau lưng một lần nữa về tới hai tỉnh thôn. Ban đêm hai tỉnh thôn dị thường an bình, ngoại trừ trong đường lóe lên ánh đèn bên ngoài, những gia đình khác đều đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường phố ngẫu nhiên có mấy chi đội tuần tra đi qua, giơ bó đuốc. Đi vào thôn về sau, lão giả đột nhiên dừng bước, đứng tại trên đường cái, mặt mũi tràn đầy mê mang. "Nhà ta đâu? Nhà ta đâu? Ta làm sao quên nhà ta ở nơi nào?" "Ê lão đầu, ngươi thế nào?" Tôn Ngộ Huyền nhảy đến trước mặt lão giả hỏi. "Ta quên nhà ta ở nơi nào?" Lão giả đều nhanh khóc lên. Chỗ nào còn giống một cái hơn 70 tuổi lão giả a. Úc cũng không phải, dù sao cậu ngữ có lời, lão ngân đồng, nho nhỏ hài. Ra người nhiều khi cũng sẽ cùng tiểu hài tử đồng dạng. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Gia Thiện Tin, chúng ta đi kia trong đường xem một chút đi." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mở miệng nói ra. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tốt, tốt, chúng ta đi từ đường đi." Lão giả đi theo miệng tụng đạo hiệu, vị thể nội kim quang chợt hiện, sau đó vậy mà lại ngưng thật mấy phần. Một màn này để Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền đều lần nữa lấy làm kinh hãi. Lão giả này đến tột cùng có khác biệt gì? Trương Huyền Thiên nhãn xem xét tỉ mỉ, nhìn tới nhìn lui, lão giả này cũng chính là một cái bình thường quỷ hồn, không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, lão giả quay người cất bước liền hướng về từ đường đi đến, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, hai người một quỷ liền đi tới từ đường trước cửa. Từ đường đại môn đóng chặt, nhưng lão giả phảng phất căn bản không có ý thức được điểm này, trực tiếp liền mặc cửa mà qua. "Sư phụ, cái này..." Tôn Ngộ Huyền nhìn một chút cửa lớn đóng chặt, liền muốn thả người từ tường viện bên trên nhảy qua đi. Tôn Ngộ Huyền mặc dù tu vi cường đại, nhưng hắn thật đúng là sẽ không xuyên cửa mà qua công pháp. Trương Huyền truyền xuống phù lục chi thuật bên trong có xuyên tường phủ, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại cũng không. "A hai vị, các ngươi làm sao còn không tiến vào?" Hiển nhiên Trương Huyền sư đồ không có đi theo vào, đã đi vào lão giả lại quay người lại lần nữa xuyên cửa mà qua, đi ra. "Gia Thiện Tin, cái này liền đi vào, cái này liền đi vào, ngài tiến tiến, vận đạo sư đồ sau đó liền đến." Trương Huyền mỉm cười, đội vàng nói. "Tốt." Lão giả kỳ quái nhìn xem Trương Huyền sư đồ một chút, sau đó quay người lại xuyên cửa mà qua. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, kim quang đem sư đồ hai người bao khỏa, một bước phóng ra, hai người liền trực tiếp xuyên qua đại môn, cùng đi tới từ đường bên trong. Tòa này từ đường diện tích cũng không tính lớn, viện lạc diện tích lớn hẹn chỉ có 5-60 mét vuông. Giờ phút này không lớn trong sân, lại dựng lấy một cái lô lều hạ trong mơ hồ gác lại lấy một cái hình sợi dài vật thể. "Hai vị, chúng ta đi đại điện đi." Lão giả nhìn thấy hai người tiến đến, lập tức lại hỉ. "Tốt, làm phiền Gia Thiện Tin." Trương Huyền cười đáp ứng nói. "Hai vị đi theo ta." Nói chuyện, lão giả quay người lại liền dẫn Trương Huyền sư đồ hướng về đại điện đi đến. Vừa đi ra đi không có mấy bước, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía tòa kia lô lều. "Kỳ quái, ở chỗ này dựng cái lều làm cái gì? Gần nhất có ai chết sao? Ta lão đầu tử làm sao không biết?" Lão giả miệng bên trong thấp giọng tự nói, quay người liền hướng về lô lều đi tới. Trương Huyền cười cười, cũng đi theo quá khứ. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo. Lão giả dẫn đầu đi vào lô lều, Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền theo sát phía sau, cũng đi theo vào. Lô lều ở trong là một cái quan tài, mà lại nắp quan tài vẫn là để lộ. Lão giả nhìn thấy cái này cố quan tài liền ngây ngẩn cả người, hắn phảng phất ý thức được cái gì, sửng sốt sau một lúc lâu, tiếp tục cất bước tiến lên, sau đó liền thấy nằm tại quan tài bên trong vị lão giả kia. "A." Lão giả lập tức ngây dại, toàn thân quỷ khí bắt đầu bốc hơi, hai mắt bắt đầu lấp loé kim quang. Đột nhiên, trong cõi u minh, từ lão giả thể nội không ngừng truyền đến đọc đạo hiệu thanh âm. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Lão giả quỷ thể dần dần khôi phục bình tĩnh, mà hai mắt cũng khôi phục thanh minh. hắn quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, mở miệng nói, ta chết đi, ta chết đi, ta lại nhưng đã chết. Cái này, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống. Đợi kim quang biến mất, hai người một quỷ đã một lần nữa về tới Nhị Tỉnh Sơn trên đỉnh núi. Cái này, lão giả lấy làm kinh hãi, quay đầu tứ phương, sau đó nhìn về phía Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền, chấn kinh mà hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Các ngươi là làm được bằng cách nào? Tỉnh táo lại lão giả, rõ ràng nhớ kỹ, rõ ràng một khắc trước còn tại trong đường, cái này một cái chớp mắt tại sao lại về tới Nhị Tỉnh Sơn đỉnh núi? Tốc độ này thật là có chút quá nhanh đi, mà lại hắn còn căn bản không có phát hiện là làm sao qua được. Trương Huyền vung lên phát trần, cười nói, giả thiện tin, đây bất quá là thủ đoạn nhỏ, tính không được cái gì. Bần đạo chính là đạo môn thiên sư Trương Huyền, đây là bần đạo lớn đổ nhi Tôn Ngộ Huyền. Một mực còn chưa thỉnh giáo giả thiện tin xưng hô như thế nào đâu. Đạo môn thiên sư, đó là cái gì? Lão giả càng phát ra mê hoặc, bất quá hắn vẫn là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Trương công tử, Tôn thiếu gia, tiểu lão nhân chính là hai tỉnh thôn thôn trưởng, tiểu lão nhân họ Trương, cùng thế hệ đi hai, cho nên nhũ danh Trương trọng. Bất quá bây giờ, tiểu lão nhân đã là một cái quỷ vật. Nói đến đây, lão giả, à, không, Trương trọng, Trương trọng nở nụ cười khổ, thậm chí trên mặt còn mang theo mấy phần sợ hãi. Tiểu lão nhân chỉ sợ qua không được hai ngày liền lại biến thành một con hại người quỷ gì đi. Ai sau đó, tiểu lão nhân có thể hay không mời hai vị giúp một chuyện? Gấp cái gì? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Các ngươi mang theo kiếm gỗ đào sao? Đâm ta một kiếm. Trương trọng mở miệng nói ra. Cái gì? Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương trọng, nói, lao đầu, ngươi cũng đã biết, lấy ngươi tình huống hiện tại, dùng kiếm gỗ đào đâm ngươi một kiếm, ngươi liền hồn phi phách tán. Ta biết. Trương trọng cười khổ gật đầu một cái. Ngươi biết, ngươi còn. Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu lão nhân mặc dù không có gì công đức, nhưng cũng không muốn trở thành một cái quỷ dị, hại ta trong thôn bách tính a. Trương trọng sắc mặt tạm như nói, ngươi, ngươi lão nhân này, ai nói ngươi sẽ trở thành quỷ dị? Chương 915, ẩn thân phủ mất hiệu lực. Chương 915, ẩn thân phủ mất hiệu lực ngươi. Ngươi lão nhân này, ai nói ngươi sẽ trở thành quỷ dị? Tôn Ngộ Huyền tức giận nhảy tới lão giả Trương trọng cái trước mặt. A. Trương trọng kinh hô một tiếng, sau đó mở miệng nghi ngờ nói, Tôn thiếu gia, ta bây giờ đã là quỷ vật, lão hủ cũng không thân phận tú tài, cũng không làm được tổ linh a. Tôn Ngộ Huyền liên tục khoát tay, nói, làm tổ linh đều là người đáng thương, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác che chở lấy bất tính, vậy còn không như trực tiếp hồn phi phách tán đâu. Trương trọng nghe vậy lắc đầu, thở dài nói, tuy nói trở thành tổ linh, lại vô ý thức, nhưng có thể che chở trong thôn bất tính, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tiểu lão nhân cầu còn không được a. Tôn Ngộ Huyền gãi gãi má, nói, người lão nhân này, người còn trách thiệt là. Bất quá, hắc hắc gặp được thầy trò chúng ta, tính người lão nhân này đi lại vận, ân, người hai tỉnh thôn cũng đi lại vận. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, liền không ngừng cười hắc hắc. Trương Trọng nháy mắt, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hướng về Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền không người thi cái lễ. Nếu như thế, tiểu lão nhân liền đại biểu ta hai tỉnh thôn tất cả bất tính, đà tạ hai vị. A. Tôn Ngộ Huyền kinh ồ lên một tiếng, thâm tác lấy làm kỳ lạ nói, người lão nhi này thật thông minh, quả nhiên người lão gian, mã lão trưởng, người sống thời gian dài. Khô khủng. Trương Huyền làm ho hai tiếng, Tôn Ngộ Huyền lập tức ngậm miệng. Đó lấy, Trương Huyền mỉm cười, sau đó vung lên phát trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Trương Trọng nâng lên. Gia Thiệt Tin, lại mời ngồi xuống có thể hay không cho bần đạo sư đồ nói một câu cái này Nhị Tỉnh Sơn cùng hai tỉnh thôn nha. Trương Huyền vừa dứt lời, lão giả Trương Trọng sau lưng liền nhiều một cái bồ đoàn. Trương Trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện bồ đoàn hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì vui mừng, hiển nhiên mình vừa rồi suy đoán không sai, đối diện hai vị này tuyệt không phải phàm nhân a. Ngay sau đó, Trương Trọng liền ngồi xuống, mặt hướng Trương Huyền cung kính cong người, nói, "Trương công tử gặp hỏi, tiểu lão nhân tuyệt không dám giấu giếm, muốn nói lên chúng ta hai tỉnh thôn, liền muốn trước nói cái này Nhị Tỉnh Sơn, truyền thuyết tại không biết bao nhiêu năm trước, chúng ta nơi này có một con sông, dòng sông nguồn nước dồi dào, cho nên dòng sông hai bên bờ liền dần dần tạo thành 10 cái thôn, trong đó tương đối lớn có 2 cái thôn, theo thứ tự là Trương Gia thôn cùng Lưu Gia thôn." Tiếp xuống, Trương Trọng nói tới cùng điếm tiểu nhị kia nói đại khái không sai bị lắm, chỉ là kỹ lượng hơn một chút thôi. "Lão đầu, nói như vậy đến, cái này hai ngọn núi hình thành liền cùng kia Trương Sơn cùng Lưu Hà doanh có quan hệ?" Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Trương Trọng lắc đầu, nói, "Tiểu lão nhân cũng không biết, cố sự này tại bên trong làng của chúng ta lưu truyền cực kỳ lâu, không ai nói rõ được, đến cùng là từ trường nào thì bắt đầu lưu truyền." Tôn Ngộ Huyền gãi gãi má, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền nói, "Sư phụ, cái này hai ngọn núi thật là bởi vì kia Trương Sơn cùng Lưu Hà doanh mà lên sao?" Trương Huyền cười vung lên phát trần, đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nói, "Đồ nhi, ngươi lại nhìn xuống phía dưới." Tôn Ngộ Huyền sững sờ, quay đầu liền hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp Tiền Lập Văn đám người vẫn như thường ngày, chia làm hai đội, phân biệt đi theo đỏ trắng song sát đội ngũ sau lưng, đi đến hai nơi nghĩa địa. Mọi người đều ở trên người dán ẩn thân phủ, ẩn giấu toàn thân khí tức. Ngay tại hai chi đội ngũ sắp đến hai nơi nghĩa địa thời điểm, đột nhiên bành, chi tiếng vang lên. Đám người thiếp ở trên người ẩn thân phủ đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, mấy hơi thở, liền hóa thành một đoàn cho tàn. Đã mất đi ẩn thân phủ che lấp, đám người liền trực tiếp bại lộ tại đỏ trắng song sát hai chi đội ngũ trước mặt. Giống, giống. Đột nhiên hai tiếng huyền như dã thú giống lên một tiếng vang lên, đã đi tới nghĩa địa biên giới đưa tăng cùng đưa thân hai chi đội ngũ, đồng thời quay lại thân đến, mấy chục song hoặc màu đỏ, hoặc con mắt màu xanh lục tập trung vào đám người. Đem Tiền Lập Văn, Thiền Khôn đám người giật nảy mình. hắc vụ kịch liệt lăn lộn mà lên, trước mặt nghĩa địa cũng rung động, những cái kia mộ phần bên trên đột nhiên cốt cốt toát ra màu đỏ huyết thủy, chung quanh cây cối cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản lục sắc thân cây cùng lá cây bắt đầu biến thành màu đỏ, giọt giọt màu đỏ huyết thủy bắt đầu từ trên lá cây nhỏ xuống. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng cái vũng nước, nhưng này chút trong vũng nước rành rụm không phải nước, mà là đặc dính huyết thủy. Toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành huyết hồng sắc, mùi máu tanh đập vào mặt. Giống người nào? Tựa như là huyết thực hương vị. Thơm quá. Mỹ vị a. Đưa thân hỏa đưa tang trong đội ngũ, tất cả quỷ vật trên thân cũng bắt đầu trừng bật lên, sau đó hiện ra các loại hung tướng. Có quỷ thắt cổ, quỷ chết đói, chết bệnh quỷ, quỷ chết chìm, bụng lớn quỷ, chặt đầu quỷ. Tiên Lập Văn, Bạch Uyển Tình vội vàng ngăn tại Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ trước người. Ba nhỏ đều bị giật nảy mình, Vô Vi miệng nhỏ cong lên, suýt nữa khóc lên. Ba nhỏ nơi nào thấy qua hung tàn như vậy chẳng diện. Chuyện gì xảy ra? Bạch Uyển Tình quay đầu nhìn về phía Tiên Lập Văn. Tiên Lập Văn lắc đầu, nói, ta cũng không biết ta, làm sao ẩn thân phủ lại đột nhiên mất hiệu lực, hơn nữa còn là trên người chúng ta đồng thời mất đi hiệu lực. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, đây đều là cái nào đó vô lượng tiên sư ra tay. Tiên Lập Văn, Bạch Uyển Tình mang theo ba nhỏ theo dõi vẫn là chi kia đưa thân đội ngũ. Giờ phút này, cả chi đưa thân đội ngũ đại biến dạng, đi đầu hai cái chặt đầu quỷ, phân biệt cưỡi tại một thất quỷ mã bên trên, tay trái nâng chặt đầu, phải tay nắm lấy một cây trường thương, chính hung tợn nhìn về phía mấy người. Xì, chợt huyết từ hương khí, giết. Theo một tiếng giết, hai cái chặt đầu quỷ tướng đầu lâu đặt tại trên cổ, cưỡi ngựa liền hướng Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình lao đến. Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình thấy thế, lập tức cũng đem kiếm vô đạo rút ra. Thứ nho nhỏ lệ quỷ cũng dám trước đi tìm cái chết. Tiên Lập Văn lạnh hừ một tiếng, huy kiếm liền nên đón tiếp lấy. Xoát, xoát, hai kiếm đâm tới hai cây đại thương liền bị Tiên Lập Văn chặt đứt. A, hai cái chặt đầu quỷ nhịn không được kêu thảm một tiếng, bị giật nảy mình. Kia đại thương cũng là bọn hắn quỷ thể biến thành, đại thương bị chém đứt, bọn chúng quỷ thể tự nhiên cũng là bị thương. Hai cái chặt đầu quỷ gặp đại thương đứt gãy, lập tức lấy tay liền hướng về Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình bổ tới. Bốn cái quỷ chảo lóe ra xanh xám sắc hàn quang. Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đồng thời lộ ra khinh thường tiếng cười lạnh, huy kiếm liền chặt tới. Phúc, phúc, vài tiếng, hai cái chặt đầu quỷ bốn cái quỷ chảo đứt từ cổ tay. Đoạn chảo rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tán ra. A, trốn chỗ nào? Theo bốn cái quỷ chảo bị chém xuống, hai cái chặt đầu quỷ kêu thảm một tiếng, quay đầu liền muốn trốn, nhưng Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình nơi nào sẽ thả chúng nó rời đi, lập tức bước nhanh liền đuổi theo, huy kiếm liền chạm. Lớn mật quỷ vật, chết! Tiên Lập Văn hét lớn một tiếng, kiếm vô đạo một kiếm chính chạm tại trước mặt cái này chặt đầu quỷ đầu vai, trực tiếp từ đầu vai nghiêng hướng phía dưới, đem cái này chặt đầu quỷ chạm thành hai đoạn, bành! Một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen. Một cái khác chặt đầu quỷ cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị Bạch Uyển Tình một kiếm chém giết. Giết. Chương 916, đại chiến nhị tỉnh sơn, 1, chương 916, đại chiến nhị tỉnh sơn, 1, nương theo lấy một trận tiếng la giết lên, cả chi đưa thân đội ngũ, ngoại trừ giơ lên tám nhấc đại kiệu mấy quỷ, cái khác quỷ vật đều lao đến. Có quỷ thắt cổ, quỷ chết đói, chết bệnh quỷ, quỷ chết chìm, bụng lớn quỷ, chặt đầu quỷ các loại quỷ vật, có lệ quỷ, có hồng y, may mắn tạm thời cũng không quỷ vương. Tiên Lập Văn thấy thế, trực tiếp lấy ra trấn quỷ tháp, trực tiếp liền ném đến tận trên không. Chấn quỷ tháp cảm ứng được chung quanh quỷ dị khí tức, lập tức kim quang đại tác, đem mọi người bảo hộ ở tháp hạ. Quỷ vật nhóm vọt tới phụ cận, lập tức bị chấn quỷ tháp kim quang chốt cản. Tiên Lập Văn quay đầu nhìn về phía ba nhỏ, nói: Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, ba người các ngươi hảo hảo ở tại tháp hạ trốn tránh, hiểu không? Nhị sư minh, chúng ta. Vô Duyên vừa muốn mở miệng, liền bị Tiên Lập Văn hét lại: Ngậm miệng, hảo hảo ở tại tháp hạ đợi. Tốt ta. Vô Duyên ủy khuất đến móc méo miệng, đem trong tay phong lôi phục ma kiếm thu hồi lại. Vô Thế cùng Vô Vi thấy thế cũng đành phải đi theo Vô Duyên sau lưng, một mặt ủy khuất nhìn về phía Tiên Lập Văn. Tiên Lập Văn nhưng không để ý tới ba tiểu nhân ủy khuất, lôi kéo Bạch Uyển Tình liền liền xông ra ngoài, kiếm vô đào vung mở, tả hữu khai cùng, chung quanh những cái kia lệ quỷ căn bản không phải hai người địch. Kinh Tình núi bên này, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đại phát thần uy. Vi Tình bên kia núi, Tiền Khôn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực thì càng là hung mãnh. Tiền Khôn một cây đào một kiếm múa như bay, chung quanh lệ quỷ kia là kề đến chết, đụng phải vong. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thực thì toàn thân che kín địa quang, lôi thần chủ y, lôi công đủ. Càn Nguyên Kính. Vi Tình trên núi, từng đợt tiếng sấm nổ vang lên, từng đạo điện quang lấp lóe, chính là những cái kia Hồng Y Liễu cũng là chịu truy cập trọng thương, chúng vào hai lần liền phải hồn phi phách tán. Hiển nhiên quanh mình lệ quỷ cùng Hồng Y Liễu sắp bị thanh hùng, liền nghe đến kia cố quan tài phanh phanh rung động, sau đó phanh. Một tiếng, nắp quan tài đột nhiên nổ tung, một đạo hắc ảnh liền từ quan tài bên trong bỏ ra. Giống nhân vật phương nào, dám nhiễu bản vương thanh tu? Trung giai quỷ vương. Lôi Dũng đầu tiên thấy được lao ra bóng đen, chỉ gặp đạo hắc ảnh kia thân cao qua trượng, cao gầy dáng người, toàn thân bị quỷ vụ bao phủ, thấy không rõ lắm chân dung. Bất quá ba người cũng không quan tâm chân dung, chỉ vì trên thân kia phóng lên tận trời huyết sát chi khí, liền để Tiền Khôn ba người từ trong đáy lòng cho ngươi phán quyết tử hình. Một cái sắp chết chi quỷ, quan tâm hắn giải cái bộ dáng gì, có ý nghĩa gì sao? Chính là các ngươi sao? Các ngươi là người phương nào? Là lai lịch ra sao? Dám đến ta Nhị Tỉnh Sơn? Dù sao cũng là quỷ vương, không giống cái khác những cái kia lệ quỷ. Hồng Y Y nhìn thấy ba người, trực tiếp liền nhào lên liều mạng. Kỳ thật vừa rồi Tiền Khôn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược ba người cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lệ quỷ liền đã có thần trí, Hồng Y thì càng khỏi phải nói, nhưng cái này Nhị Tỉnh Sơn bên trên lại rất kỳ quái, ba người cảm giác được những cái kia lệ quỷ Hồng Y Ly thần trí tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta chính là đạo môn tiên sư môn hạ đệ tử, ngươi cái này quỷ vương chiếm cứ nhị tỉnh sơn, nghiệp chướng nặng nề, gặp được chúng ta, hôm nay nên đền tội ứng kiếp. Lôi Dung múa động trong tay lôi thần chủ y, lớn tiếng nói. Kia quỷ vương vốn còn muốn tìm hiểu một chút tiền khôn ba người nội tình, nhưng Lôi Dung một phen, trực tiếp để nó giận tím mặt, nơi nào còn có nửa phần lý trí. Tốt. Muốn cho bản vương đền tội, lại để bản vương nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Chết đi. Kia quỷ vương hét lớn một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ lao thẳng tới ba người mà tới. Theo quỷ vương đánh tới, chung quanh những cái kia tử thương thảm trọng lệ quỷ, Hồng Y trong nháy mắt giải tán lập tức, trốn đến quan tài chung quanh. Đến hay lắm. Tiền khôn đầu tiên nên đón tiếp lấy, vung động trong tay kiếm vô đạo liền chống đi lên. Cong. Một thanh âm vang lên, tựa như kim loại giao kích thanh âm, Tiền khôn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể nhoáng một cái, đội vàng hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Khí lực tốt. Tiền khôn nhịn không được một trận tán thưởng, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, đối phương dù sao cũng là một cái trung giai quỷ vương, đơn đả độc đấu, mình nhưng còn không phải là đối thủ. Bất quá, Tiền khôn thế nhưng chưa hề không nghĩ tới đơn đả độc đấu a. Cái này còn không có Lôi Dung cùng Dư Hồng được sao? Tốt quỷ vương, an nhà ngươi lôi ra một truy. Lôi Dung thấy thế, chưa đội vã kích phát lôi đỉnh, mà là giơ lên lôi thần chủ y liền bật tới, vung lên lôi thần chủ y liền bật tới. Hắc vụ bên trong nô ra một cây cốt kiếm, trực tiếp nên hướng lôi thần chủ y. Chỉ nghe được cong một tiếng, Lôi Dung thân thể cũng là hơi trao đảo một cái, bất quá cũng không hướng lui về phía sau bước. Bởi vậy có thể thấy được, Lôi Dung khí lực là so Tiền khôn càng lớn. Tốt, sảng khoái. Sảng khoái. Lại đến. Ha ha. Lôi Dung lập tức hưng phấn lên, bụt. Một chút, từ dưới đất nhảy dựng lên, từ bên trên hướng phía dưới, vung lên lôi thần chủ y liền hướng về kia quỷ vương đập tới. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm nên đón tiếp lấy. Cong. 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 Liên tục mấy lần giao kích, Lôi Dung trở xuống mặt đất, thân thể nhoáng một cái, liền lùi lại 5-6 bước. Ha ha, sảng khoái. Sảng khoái. Một bên Dư Hồng Thược giờ phút này đem song kính thu vào, rút ra hai thanh kiếm gỗ đảo, cất bước phi thân lên. Quỷ vương, an bản cô nương một kiếm. Chỉ gặp hai đạo kim quang xẹt qua, hai thanh kiếm gỗ đảo liền thẳng đến kia quỷ vương đâm tới. Lôi Dung thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói, quỷ vương, lại ăn nhà ngươi lôi ra một truy. Ha ha. Nói chuyện, Lôi Dung cất bước hướng về phía trước, vung lên lôi thần chủ y lần nữa đập tới. Kia quỷ vương gặp hai người đột kích, tựa hồ cũng không hoảng hốt, tìm vào tay trái cũng xuất hiện một thanh cốt kiếm. Thế là, chỉ gặp cái này quỷ vương tay phải đón lấy không trung Dư Hồng Thược song kiếm, tay trái thì đón nhận Lôi Dung lôi thần chủ y. Cong, cong, cong. Liên tục ba tiếng vang, chỉ gặp kia quỷ vương thân thể nhoáng một cái, quỷ thể xương mù bốc lên, há miệng phun ra một đoàn xương mù màu đen. Phúc. Theo cái này đoàn xương mù màu đen phun ra, kia quỷ vương thân thể lần nữa nhoáng một cái, giống như có lẽ đã phụ tổn thương. Tốt. Tiểu Ba Nhi, muốn chết. Kia quỷ vương giận dữ, lập tức quỷ thể bốc lên, một cỗ huyết sát chi khí trực tiếp phóng lên tận trời, uy thế trực tiếp tăng trưởng gần gấp đôi. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, lập tức phi thân đứng ở cùng một chỗ. Lớn mặt quỷ vương, tội nghiệt ngập trời, xứng nhận lôi phạt. Nói chuyện, Lôi Dung giơ tay trái lên lôi công đục cùng tay phải lôi thần chủ y, mà Dư Hồng Thược thì một lần nữa cầm về càn nguyên kính. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Trong nháy mắt, bi tỉnh trên núi, sấm sét vang rội, từng đạo điện quang chém thẳng vào hướng kia quỷ vương. A, kia quỷ vương kinh hãi, vội vàng vận chuyển quỷ khí che lấp thân hình, phi thân liền hướng về hai người đánh tới. Thời khắc này Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược đã vận chuyển tất cả pháp lực, vì vậy lôi đỉnh chi lực đã đạt cực hạn. Từng đạo lôi điện liền bổ vào quỷ vương trên thân. A, a, ta muốn giết các ngươi. A, mắt thấy kia quỷ vương lâm vào tuyệt cảnh, một bên Tiền Khôn thì chậm rãi thu hồi kiếm gỗ đảo. Bởi vì hiện trường những cái tiên lệ quỷ cùng Hồng Y Di nhóm đã bị chu sát đến sạch sẽ. Mà vào lúc này, một bên khác trên chiến trường cũng chính lâm vào cháy bỏng ở trong. Chương 917, đại chiến nhị tỉnh sơn 2, chương 917, đại chiến nhị tỉnh sơn 2, theo tu vi không ngừng tăng lên, bây giờ Tiền Lập Văn sớm đã xưa đâu bằng nay. Bạch Huyền Tình chuyển tu đạo môn công pháp dẫn khí quyết về sau, tu vi đồng dạng đang tăng nhanh như gió. Huống chi, đạo môn công pháp thiên nhiên liền khắc chế chư tà, cho nên chung quanh đột kích những cái kia quỷ vật, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại như thế nào sẽ là hai người đối thủ. Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình huy động kiếm vô đạo, những cái kia phổ thông lệ quỷ căn bản không phải một kiếm chi địch, cho dù Hồng Y Liễu lệ quỷ, cũng bất quá là nhiều mấy kiếm sự tình. Về phần nói vô duyên, vô thế cùng vô vi ba nhỏ thì càng là an toàn, trấn quỷ thấp dưới, cho dù là quỷ vương nhất thời đều không thể công phá phòng hộ. Chúng chi trước mắt những này quỷ vật tối cao cũng bất quá là Hồng Y Liễu đâu. Giết. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Cho nên, nương theo lấy hai người tiếng la giết, những cái kia quỷ vật liền bị từng cái chém giết, mãi cho đến soạn. Một thanh âm vang lên, kia đỉnh tiểu hoa màn cửa đột nhiên bị để lộ, sau đó siêu. Một tiếng, từ tiểu hoa bên trong bay ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang bay tới không trung, toàn thân trên dưới dâng lên màu đỏ sương mù. Theo hồng quang xuất hiện, chung quanh cái khác quỷ vật cấp tốc tối lui. Trong chốc lát về sau, sương đỏ tiêu tán, từ đó hiện ra một thân ảnh. Kia là một nữ quỷ, trên đầu mang theo đỏ khăn cổ dâu, toàn thân đều mặc màu đỏ hỉ phục. Tiên Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình ngẩng đầu quan sát, đều là lấy làm kinh hãi. Quỷ vương, trung giai quỷ vương. Hai người lập tức lui ra phía sau mấy bước, bảo hộ ở trấn quỷ tháp trước, bọn hắn lo lắng kia nữ quỷ đột nhiên đánh lén trấn quỷ tháp hạ ba nhỏ. Kỳ Hí Lang Quân, ngươi xem người ta đẹp không? Nương theo lấy một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ gặp kia nữ quỷ liền mở ra mình khăn cổ dâu, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn kiểu nhan. Chỉ gặp gương mặt kia mày như núi xa, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo khiết trắng như ngọc, môi đỏ tiểu diễm như lửa, đỏ bừng hỉ phục phía dưới làm nổi bật lên thức tha dáng người, tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc a. Nô. Tiên Lập Văn nhất thời thấy ngây dại, hai mắt dần dần rút đi thần thái. Bạch Truyền Tình thấy thế giận dữ. Hảo tiện tỷ, muốn chết. Bạch Truyền Tình hét lớn một tiếng, rút kiếm nhún người nhảy lên, lao thẳng tới kia nữ quỷ mà đi. Kỳ hỉ ngươi nữ tử này cũng là một cái mỹ nhân, lang quân nhân tài như vậy, tỷ tỷ ta có thể ủy khuất một chút, muội muội, chi bằng chúng ta nhi nữ chung hầu một chồng, như thế nào? Tiên nữ quỷ cười hì hì, miệng bên trong lại là không nhàn rỗi. Tiện tỷ, chết. Bạch Truyền Tình nghe vậy, thẳng tức giận đến hai mắt phun lửa, toàn thân đều run lên, đến không trùng, huy kiếm liền hướng kia nữ quỷ chém tới. Kỳ hỉ muội muội làm sao lớn như thế hỏa khí, cái này cũng không tốt. Tiên nữ quỷ không tách ra miệng kích thích Bạch Truyền Tình. Bạch Truyền Tình dù sao chưa phá võ vương cảnh, không cách nào thời gian dài chạy không, liên tục mấy kiếm đi không về sau, không thể không một lần nữa trở xuống mặt đất. Lớn mật quỷ bật, nếu là thức thời, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Một lần nữa trở về mặt đất, Bạch Truyền Tình dần dần khôi phục lý trí, ngẩng đầu nhìn về phía nữ quỷ, trên mặt mang lên cười lạnh. A muội muội hảo tâm tính. Bất quá, Lang Quân a, ngươi xem người ta được không? Kia nữ quỷ kinh dị tại Bạch Truyền Tình nhanh như vậy liền khôi phục lý trí, nhưng nàng nhãn châu xoay động, vừa nhìn về phía Bạch Truyền Tình bên cạnh Tiền Lập Văn, lập tức mở miệng lần nữa liền điều nở nụ cười. A. Tiền Lập Văn mở miệng quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy nữ quỷ kia tiểu diễm dung nhan về sau, nhịn không được mở miệng liền nói ra, đẹp, thật đẹp. Hắn cái này vừa nói, để bên cạnh vừa mới khôi phục tỉnh táo Bạch Truyền Tình lập tức lần nữa tức nổ tung. Tiện tỷ, muốn chết. Đốt lớn mật quỷ vật, giáng họa loạn bản thiếu gia đạo tâm, muốn chết, xem kiếm. Khí nộ công tâm, đang chuẩn bị xuất thủ Bạch Truyền Tình liền thấy bên cạnh Tiền Lập Văn hét lớn một tiếng, sau đó hóa thành một vệt kim quang phi thân lên, giơ kiếm gô đào liền hướng kia nữ quỷ thử tới. Chính trên không trung đắc ý nữ quỷ cũng bị một màn này giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ôi Lang Quân a, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, ngươi thật cam lòng giết nô gia sao? Nữ quỷ vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa mới né tránh Tiền Lập Văn công kích, liền nhẹ nhàng vặn bẹo lên vòng eo, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tiền Lập Văn chỉ cảm thấy tâm thần rung động, vội vàng miệng tụng đạo hiệu, linh hải trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Lớn mật quỷ vật, chết đi. Khôi phục tâm thần Tiền Lập Văn giơ kiếm liền hướng về nữ quỷ thứ đi. Nữ quỷ gặp lần này dụ hoặc triệt để thất bại, lập tức liền biến đổi sắc mặt, đưa tay đem trên đầu mình đỏ khăn cô dâu lấy xuống, dùng tay một cái liền đem nó hướng Tiền Lập Văn che đậy xuống dưới. Lang Quân, nô gia khăn cô dâu liền tặng cho ngươi đi. Chỉ gặp cái kia khăn cô dâu trong nháy mắt hóa thành một trượng lớn nhỏ, xoay tròn lấy liền hướng Tiền Lập Văn che đậy xuống dưới, cũng nương theo lấy màu đỏ sương mù cũng bao phủ tới. Tiền Lập Văn đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương khí, như sạm như lan, nghe được về sau, toàn thân ấm áp, toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra, mí mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. A không được. Tiền Lập Văn trong lòng giật mình, ngầm kêu không tốt, vội vàng lần nữa miệng tụng đạo hiệu, miễn cưỡng lên tinh thần, rút kiếm hướng lên đâm tới. Phanh! Một thanh âm vang lên, kiếm vô đảo chính giữa kia vải đỏ. Tiền Lập Văn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, kiếm vô đảo đều có chút nắm cầm không ở. Tại lúc này, chỉ gặp kia một trượng phương viên đỏ khăn cô dâu trong nháy mắt hướng phía dưới khỏa đến, phản phất muốn đem Tiền Lập Văn khỏa đến vải đỏ bên trong. Không được. Tiền Lập Văn ngầm kêu không tốt, muốn phản kháng đã không kịp. Ngay tại cái này vạn phần thời khắc nguy cấp, liền nghe đến bên tai truyền tới một thanh âm. Tiện tỷ, muốn chết, xem kiếm. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một thanh kiếm gỗ đảo cũng chạm tại kia đỏ đóng trên đầu. Ha ha, tốt một đôi thâm tình người đường, các ngươi ngay cả võ vương đều không phải là, vậy mà liền dám cùng bản vương động thủ, ngược lại là có mấy phần đảm lượng, bất quá, đợi bản vương hưởng thụ huyết thực về sau, liền đem các ngươi biến thành bản vương bị buộc, cũng coi như bản vương nhân tử, thành toàn các ngươi đi. Ha ha. Kia nữ quỷ đột nhiên phá lên cười. Đỏ khăn cô dâu càng biến càng lớn, đã đem Tiền Lập Văn cùng Bạch Truyền Tình hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Đỏ khăn cô dâu bên trong bắt đầu toát ra màu đỏ sương mù hướng về hai người liền bao khỏa mà tới. Lang Quân. Bạch Truyền Tình ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn chấn động, đây là Bạch Truyền Tình lần thứ nhất xưng hô hắn Lang Quân. Tiền Lập Văn tâm thần trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ngẩng đầu nhìn về phía kia đỏ khăn cô dâu, nở nụ cười lạnh. Đúng vào lúc này, Trấn Quỷ Tháp hạ vô duyên, vô thế, vô vi ba huynh đệ thấy thế khẩn trương. Đại ca, nhị sư minh cùng Bạch cô bị quỷ vật kia khống trụ, chúng ta làm sao bây giờ? Vô thế lo lắng nói. Ra tay đi. Vô duyên nói, liền xông ra Trấn Quỷ Tháp. Vô thế cùng vô vi cũng theo sát vào ra. Ba nhỏ sau khi ra ngoài, thả người hướng không trung nhảy lên, hét lớn một tiếng nói, lớn mật quỷ vật, xem kiếm. Ầm ầm. Lập tức một trận phong lôi tiếng vang lên, ba nhỏ cầm trong tay ba thanh phong lôi phục ma kiếm liền thẳng đến kia nữ quỷ mà tới. A tốt ba ba. Ha ha. Chương 918, đại chiến nhị tỉnh sơn, 3, chương 918, đại chiến nhị tỉnh sơn, 3, nữ quỷ nhìn thấy ba nhỏ đánh tới, lập tức cười ha ha. Chỉ gặp nàng khinh thường một phất ống tay áo, kia ống tay áo trong nháy mắt tăng lớn, liền hướng về ba nhỏ che đậy tới. Hiển nhiên, nàng muốn dùng phương pháp giống nhau đem ba nhỏ bắt. Đáng tiếc nàng đoán sai một việc, đó chính là xoẹt xẹt. Một tiếng, vải vóc xe rách âm thanh âm vang lên, ba đạo kim quang đâm rách ống tay áo, thẳng đến nữ quỷ mặt mà tới. Nữ quỷ ống tay áo nhìn như là nữ quỷ quần áo, nhưng kỳ thật cũng là nữ quỷ quỷ thể biến thành, ống tay áo bị phá, liền giống như quỷ thể bị phá. A. Nữ quỷ một tiếng hét thảm, lập tức bước ra lui lại, né tránh ba tiểu nhân tập kích. Ba tiểu hoa qua không trùng, rơi xuống mặt đất. Tiểu Hoa Nhi, muốn chết. Nữ quỷ một tiếng gầm thét, lấy tay mang trên đầu một cái châm gài tóc hái xuống, trực tiếp đối Vô Duyên phía sau lưng liền ném tới. Nữ quỷ thấy được rõ ràng, ba nhỏ bên trong, Vô Duyên là dẫn đầu, tự nhiên cũng đã thành nàng cái thứ nhất đối tượng tập kích. Kia châm gài tóc tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên liền muốn đánh trúng Vô Duyên phần lưng. Đáng tiếc, lúc này, ba nhỏ đã rơi xuống đất, sau đó, nữ quỷ liền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì ngay tại nàng dưới mí mắt, rơi xuống mặt đất ba nhỏ hư không tiêu thất phản phất ba nhỏ trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn là nhân tộc a. Bọn hắn cũng không phải quỷ tộc. Quỷ tộc chính là vô hình chi chất, xuyên tường qua viện, đào đất vào núi tự nhiên đều không có vấn đề, nhưng cái này ba cái tiểu ba nhi là ba người tộc a. Bọn hắn nhục thể phàm thai làm sao cứ như vậy biến mất dưới đất đây? Nữ quỷ mở to hai mắt nhìn, quỷ nhãn lấp lóe, nhìn về phía mặt đất, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Ba cái ba đến tột cùng đi nơi nào đâu? Ngay tại nữ quỷ nghi hoặc không hiểu thời điểm, nàng đột nhiên nghe được phía sau một trận phong lôi thanh âm, đưa nàng giật nảy mình, vội vàng nghiêng người né tránh, sau đó liền thấy ba đạo kiếm quang liền từ nàng vừa rồi vị trí bay đi. Nàng muốn phạm là ban đêm một lát, cái này ba thanh phong lôi phục ma kiếm liền đầy đủ cho nàng lái lên ba lô lớn. Khá lắm ba, muốn chết. Nữ quỷ giận dữ, lấy tay hướng về ba tiểu nhân phía sau lưng chính là một trường gỗ ra, sau đó, nàng liền nhìn xem ba nhỏ ở trước mắt nàng lần nữa biến mất tại trên mặt đất, mà nàng vừa rồi một trường trùng điệp đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một nửa thước bao sâu trường ở tới. Cái này, nữ quỷ nhìn xung quanh, cảm giác phảng phất ba nhỏ lúc nào cũng có thể từ từng cái phương hướng hướng nàng phát động công kích. Xoẹt xẹt. Nhưng vào lúc này, lần nữa truyền đến một trận vải vóc xé rách thanh âm. A. Nữ quỷ một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn lại, sau đó nàng lần nữa trợn tròn mắt. Chỉ gặp nàng đỏ khăn cô dâu bị xé nứt một đóa màu xanh hoa sen từ trong đó bay ra. Thập nhị phẩm thanh liên quay tròn chuyển động, sen trên đài đứng vững hai người, chính là Tiền Lập Văn cùng Bạch Tuyệt Tình. Thời khắc này hai người quần áo đồng bền, tựa như tiên nhân. Tiền Lập Văn nhìn xem không trung nữ quỷ cười lạnh một tiếng, sau đó hướng dưới mặt đất xem xét. Hả? Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đâu? Tiền Lập Văn bị giật mình kêu lên. Lớn mật quỷ vật, ta mấy vị sư đệ ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Tiền Lập Văn còn tưởng rằng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi bị nữ quỷ bắt giữ đây. Tại Tiền Lập Văn nghĩ đến, khẳng định là ba xem thường đến hắn cùng Bạch Uyển Tình bị nhốt rồi, cho nên xông ra trấn quỷ tháp, sau đó bị nữ quỷ này bắt được. Dù sao nữ quỷ này thế nhưng là một cái trung giai quỷ vương, hoàn toàn không phải ba nhỏ có thể đối kháng. Ha ha bản vương. Nữ quỷ đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Sau đó, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nhìn thấy ba đạo kim quang từ mặt đất đột nhiên luồn lên thẳng đến không trung nữ quỷ thứ đi qua, còn nữ kia quỷ lại bị dọa đến trực tiếp tránh né. Cái này, Tiền Lập Văn nháy nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn một chút Bạch Uyển Tình, liền thấy Bạch Uyển Tình cũng là một mặt chấn kinh. Hai người lại quay đầu trở lại đi, liền thấy ba nhỏ ám sát sau khi thất bại, lại lần nữa trở xuống mặt đất, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền Lập Văn tự nhiên biết ba chăn nhỏ sư phụ truyền thụ đi chi thuật, nhưng hắn cũng không nghĩ tới địa hành thuật còn có thể như vậy sử dụng. Bạch Uyển Tình đột nhiên mở miệng nói, "Lập Văn, chúng ta đến, người ta lại đổi tên vị không xưng hô Lang Quân." Tiền Lập Văn trong lòng tràn đầy thất vọng, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiền Lập Văn hai mắt tỏa sáng, đưa tay hướng phía dưới một chiều, trấn quỷ tháp lập tức một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Nâng tháp nơi tay, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn Bạch Uyển Tình một chút. Bạch Uyển Tình lập tức hiểu ý, cũng đưa tay vào ngực, đem mình và kia trấn quỷ tháp cũng lấy ra ngoài. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời hướng về không trung ném ra trấn quỷ tháp. Lớn mật nữ quỷ, nhìn tháp. Từ khi Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình sẽ rách đỏ khăn cô dâu sau khi ra ngoài, nữ quỷ trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, cho nên chưa dám ra tay. Giờ phút này nhìn thấy bay tới hai tòa trấn quỷ tháp, nữ quỷ càng là lấy làm kinh hãi. Nàng tự nhiên biết cái này hai tòa tháp không phải là phàm vật, thủ hạ quỷ vật tập kích ba cái kia tiểu ba nhi lúc, đều bị tòa này trấn quỷ tháp chặn. Ngay tại nàng cái này chần chờ thời điểm, hai tòa trấn quỷ tháp đã đi tới đỉnh đầu của nàng. Hai tòa trấn quỷ tháp bay tít một vòng, tháp miệng khẽ nghiêng, chỉ gặp vạn đạo kim quang bắn ra, thẳng đến nữ quỷ mà tới. Không tốt. Cảm nhận được trấn quỷ tháp khí tức, nữ quỷ sắc mặt đại biến, liền đội vàng xoay người liền chạy. Nữ quỷ dù sao cũng là trung giai quỷ vương, toàn lực tránh né phía dưới, trấn quỷ tháp kim quang chưa đến, nữ quỷ đã thoát ly hai tòa trấn quỷ tháp phạm vi bao phủ. Hiển nhiên nữ quỷ liền muốn thoát khốn, đúng lúc này, chỉ gặp ba đạo kim quang lấp lóe, thẳng đến nữ quỷ mặt mà tới. A. Nữ quỷ một tiếng kinh hô, cứ như vậy dừng một chút, sau đó, trấn quỷ tháp kim quang liền đem nàng bao phủ ở bên trong. A. Trấn quỷ tháp kim quang rơi xuống, nữ quỷ lập tức một tiếng hét thảm, quỷ thể liền sôi trào lên. Mà lúc này, ba tiểu nhân ba thanh phong lôi phục ma kiếm cũng đến. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng vang, nguyên lai là nữ quỷ hiển nhiên ba kiếm được kích, vội vàng đem kia cây châm cài tóc tìm tới, lúc này mới đem ba kiếm ngăn lại. Nhưng, vành. Một thanh âm vang lên, kia cây châm cài tóc trực tiếp nổ thành một mịn, mà nàng lần nữa hét thảm một tiếng. A. Ba nhỏ tập kích hoàn thành, lập tức rút về phong lôi phục ma kiếm, siêu. Một tiếng, liền nhảy tới thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Nhị sư minh. Ha ha tốt, tốt, tốt. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi làm tốt lắm. Tiền Lập Văn cười ha ha lấy tán dương. Kỳ hỉ. Nhị sư minh, ngươi không trách chúng ta rồi. Vô Duyên sờ lên đầu, phi thường vui vẻ nói. Tiền Lập Văn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vẫn là phải phê bình các ngươi, vừa rồi quá nguy hiểm, kia nữ quỷ là cái trung giai quỷ vương, như thế nào các ngươi có thể đối phó? Các ngươi bất quá là ỷ vào đối phương không biết địa hành thuật sự ảo diệu, lúc này mới chưa bị thương tổn, vạn nhất đối phương hiểu rõ nội tình, các ngươi liền nguy hiểm. Nhị sư minh. Chương 919, đại chiến nhị tình sơn, 4, chương 919, đại chiến nhị tình sơn, 4, ba nhỏ bất mãn hết sức, bất quá trong lòng cũng biết đây là Tiền Lập Văn đối sự quan tâm của bọn hắn, cho nên vẫn gật đầu, tiếp tục nói ra, nhị sư minh, chúng ta biết. Ừm, biết liền tốt. Tiền Lập Văn gật đầu cười, lời còn chưa dứt, lại đột nhiên một trận tiếng nổ kinh động đến. Bành! A! Một tiếng vang thật lớn, Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình quay đầu nhìn lại, liền thấy hai tòa trấn quỷ tháp lung la lung lay phảng phất muốn rơi xuống mặt đất. Hai người lấy làm kinh hãi, ngay cả bận bịu vẫy tay, chỉ gặp hai tòa trấn quỷ tháp trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, rơi về tới trong tay hai người. Từ quan sát kỹ một phen, phát hiện trấn quỷ tháp cũng không nhận tổn thương, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kia nữ quỷ là như thế nào chạy đi? Thời gian quay lại, lại nói nữ quỷ bị ba tiểu thâu tập, bị bọn hắn cản trở như vậy một chút, sau đó liền bị nhốt tiến vào trấn quỷ tháp hạ. Kia trấn quỷ tháp bắn xuống vạn đạo kim quang, đạo đạo đều tựa như một thanh cương đao, đâm thẳng nàng quỷ thể chỗ sâu, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, mà lại càng đáng sợ chính là kia hai tòa trấn quỷ tháp có một cỗ cực mạnh hấp lực, phản phất muốn đưa nàng hút vào kia trong tháp. Mặc dù không biết trong tháp cụ thể là bực nào quan cảnh, nhưng nữ trời mới biết, nàng tuyệt đối không thể để cho hút đi, nếu không sinh tử khó liệu. Nhất định phải chạy đi, nhất định phải chạy đi. Nữ quỷ cố nén quỷ thể kịch liệt đau nhức, đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ đến phương pháp thoát thân, đáng tiếc trong lúc nhất thời chỗ nào có gì tốt biện pháp, mà càng đáng sợ chính là kia cô hấp lực càng ngày càng mạnh. Không được, không thể tiếp tục chờ đợi. Nữ quỷ cắn răng một cái, một phát hung ác, đột nhiên lắc một cái thân thể, chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, liền thấy nữ quỷ toàn thân áo cưới đột nhiên nổ tan ra, sau đó liền thấy nữ quỷ a. Hét thảm một tiếng. Kia một thân màu đỏ áo cưới chính là nữ quỷ bản mệnh chi bảo, trực tiếp nổ tung uy lực khổng lồ biết bao. To lớn bạo tạc lực trùng kích, đem hai tòa trấn quỷ tháp xung kích đến lắc lư, đối nữ quỷ giam cầm chi lực trong nháy mắt yếu bớt. Nữ quỷ thấy thế, nơi nào còn dám trì hoãn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang liền từ trấn quỷ tháp hạ bay ra, thẳng đến kia đỉnh vui tiệu mà đi. Cái này đỉnh vui tiệu mới là nàng chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần trở lại cố tiệu bên trong, nữ quỷ tự tin chính là cao giai quỷ vương tới, nàng cũng không sợ. Cái này đỉnh cố tiệu thần kỳ thậm chí còn tại kia cố quan tài phía trên. Ha ha, khắc khắc. Trở lại vui trong tiệu, nữ quỷ lập tức càn rỡ phá lên cười. Vui tiệu trong nháy mắt bị tám con hồng y lệ quỷ nâng lên, chuyển động cố tiệu liền nhắm ngay không trung thập nhị phẩm thanh liên. Lúc này, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình cũng đem hai tôn trấn quỷ tháp thu vào, chuyển đầu trên dưới đánh giá đến cái này đỉnh vui tiệu tới. Đỏ trắng đụng sát, một đỏ một trắng, trong âm dương, dương bên trong âm, bất quá đều là âm tà tử khí, tiểu tiểu quỷ vật cũng vọng tưởng truy tìm vô thượng đại đạo, bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Tiên Lập Văn cười lạnh nói. Bất quá, Tiên Lập Văn lời nói lại làm cho trong tiểu nữ quỷ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái gì đỏ trắng đụng sát? Cái gì trong âm dương? Cái gì dương bên trong âm? Cái gì vô thượng đại đạo? Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Có ý tứ gì? Nữ quỷ luôn cảm giác Tiên Lập Văn trong lời nói tràn đầy huyền cơ, đáng tiếc nàng nghĩ đến nát óc, cũng xác nhận mình chưa từng nghe qua tương quan từ ngữ. Nói đến, nàng cùng đối diện cái kia ma quỷ mỗi ngày đều dưới chân núi gặp nhau, đây là bọn chúng phương pháp tu luyện. Mỗi một lần gặp nhau, đều không hiểu sẽ sinh ra đại lượng âm sát chi khí, mà cái này âm sát chi khí chính là bọn chúng khao khát chi vật, nhưng so sánh đơn thuần tu luyện nhanh hơn, thậm chí so thôn phệ huyết thực tu luyện nhanh hơn. Nói đến, loại này phương pháp tu luyện vẫn là nàng cùng đối diện cái kia ma quỷ tại một cái phi thường vô tình đạt được. Nguyên bản hai quỷ cũng không tin, về sau gặp nhị tỉnh sơn một chỗ như vậy, hai quỷ lập tức liền chọn chúng nơi này, thế là liền ẩn nút xuống tới. Nguyên bản hai quỷ dự định chính là ở chỗ này đánh một chút huyết thực, sau đó lại rời đi. Nhưng hai quỷ đồng thời nghĩ đến phương pháp kia, thế là nó nhóm hợp lại mà tính, liền hao tốn một chút thời gian, bắt giữ một chút tiểu quỷ, chế tạo như thế hai chi đội ngũ. Dựa theo phương pháp kia thử một lần, để hai quỷ mừng rỡ. Bọn chúng cũng không có nghĩ đến cái này trên đời lại có như thế tinh diệu phương pháp tu luyện. Thế là, hai quỷ cứ như vậy tại nhị tình sơn trường kỳ đùa lưu lại. Hai quỷ ngẫu nhiên cũng đánh một chút huyết thực, bất quá bọn chúng ngược lại là khôn khéo bình thường sẽ không đối phụ cận hai tỉnh thôn người hạ thủ. Muốn ra tay, hai quỷ bình thường đều là đối những cái kia đi ngang qua người xứ khác xuất thủ, mà lại một lần cũng không nhiều đánh, nhiều nhất một hai cái. Mà lại đối với vượt qua 30, 40 người đội ngũ, hai quỷ cũng không rời tay, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, nếu là dẫn tới võ vương cấp cao thủ, liền phiền thoái. Vì một hai cái huyết thực, mất đi như thế một cái tu luyện bảo địa, quá được không bù mất. Nói lên tu luyện bảo địa, cũng là hai quỷ về sau phát hiện, bởi vì chúng nó đã từng đi qua rất nhiều địa phương khác làm thí nghiệm, nhưng hiệu quả cũng không bằng cái này nhị tỉnh sơn tốt. Thế là, như vậy sau khi xuống tới, hai tỉnh trong thôn liền tạo thành rất nhiều tập tụ. Tỷ như mỗi hai ngày, tụ tập một chi 30 người trở lên đội ngũ, mới ghé qua nhị tỉnh sơn, hơn nữa còn sẽ lấy hương hỏa bái tế nhị tỉnh sơn. Chúng ta đè xuống những ngày nhàn thoại, trở về chính đề. Lại nói, Tiền Lập Văn nghe được nữ quỷ từ trong tiệu chuyển tới nói nhỏ, nhịn không được bật cười, nói, lớn mật quỷ vận, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, đợi ta báo cáo sư phụ, có lẽ còn có thể cho ngươi tranh thủ nhất định khuyết đại xử lý, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy coi như đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Ra tay ác độc vô tình. Ha ha. Nghe được Tiền Lập Văn, nữ quỷ lập tức ha ha phá lên cười, đồng thời khinh thường nói ra, chỉ bằng các ngươi. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình liếc nhau, cùng nhau buông tay, liền đem trong tay bọn họ kiếm gỗ đảo ném ra ngoài. chỉ gặp kiếm gỗ đào bay tới không trung, lập tức kim quang đại tác, hướng về kia đỉnh vui kiệu trực kích mà đi. Đến hay lắm, chỉ bằng cái này hai thanh kiếm gỗ, các ngươi hẳn là coi là liền có thể làm bị thương bản vương sao? Nữ quỷ cười lớn nói. Sau đó, liền thấy tám quỷ nhấc vui kiệu đằng không mà lên, trực tiếp hướng về kiếm gỗ đào liền nên đón tiếp lấy. Cong, một thanh âm vang lên, hai thanh kiếm gỗ đào kim quang đại tác, nhưng lại bị đẩy lùi. Cái này, thấy cảnh này, Tiên Lập Văn cùng Bạch Truyện Tình cũng bị giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Kia đỉnh quốc kiệu vậy mà có thể ngăn trở sư phụ tự tay điều khắc kiếm gỗ đào. Tiên Lập Văn tâm niệm cấp chuyển, vội vàng vây tay một cái, đem kiếm gỗ đào một lần nữa triệu trở về. Bạch Truyện Tình thấy thế, cũng là vây tay một cái, đồng dạng đem kiếm gỗ đào triệu hồi. Ha ha. Nữ quỷ thấy thế cười ha ha, nói, hai cái ma hoa, còn có ba cái tiểu hoa nhi, ha ha, lại để các ngươi nhìn xem bản vương thủ đoạn. Nói chuyện, chỉ gặp cái này đỉnh tám quỷ nhấc vui kiệu đột nhiên bay lên, sau đó liền hướng về thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc và chạm đi qua. Ha ha, bản vương đến vậy. Ha ha. Vành. A, làm sao lại như vậy? Chương 920, đại chiến nhị tỉnh sơn, cuối cùng, chương 920, đại chiến nhị tỉnh sơn, cuối cùng, lại nói, kia nữ quỷ vương không chế lấy vui kiệu bay vút lên mà lên, thẳng đến thập nhị phẩm thanh liên liền đánh tới. Lại nói, ngươi cái này nho nhỏ một đỉnh vui kiệu, bất quá một kiện quỷ đạo hung vật, lại như thế nào là công đức trí bảo địch thủ. Cũng may mắn, Tiên Lập Văn tu vi thấp, thập nhị phẩm thanh liên ở trong tay của hắn, căn bản là không có cách kích phát hắn uy lực chân chính. Nếu không, vẹn vẹn thập nhị phẩm thanh liên quanh thân thanh quang liền đủ để đem cái này trung giai quỷ vương triệt để xóa đi. Lại nói vui kiệu bay tới, thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng, quanh thân thanh quang lấp lóe, biến cố hiện ra từng đóa to bằng miệng chén thanh liên, ngăn ở bên ngoài. Bành! Một thanh âm vang lên, kia đỉnh vui kiệu liền đâm vào chúng quanh hiện từng đóa to bằng miệng chén thanh liên phía trên. A! Vui trong kiệu nữ quỷ chỉ cảm thấy cả tòa vui kiệu tại rung động, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, mà nàng quỷ thể cũng bị một cỗ lực lượng vô danh không ngừng chấn động, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. A! Làm sao lại như vậy? Vì sao lại dạng này? Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiên Lập Văn cùng Bạch Truyện Tình đều là cười lạnh liên tục. Tiên Lập Văn cười lạnh nói, ngươi một cái nho nhỏ quỷ vương, ngự sử lấy một kiện quỷ khí, vậy mà va chạm cái này công đức trí bảo, quả nhiên là người không biết không sợ. Bạch Truyện Tình thì cười nói, Lập Văn, tranh thủ thời gian ra tay đi, đem cái này quỷ dị tru sát. Tốt. Tiên Lập Văn đáp ứng một tiếng, dùng tay một cái liền đem trong tay chấn quỷ tháp lần nữa vứt ra ngoài. Bạch Truyện Tình thấy thế cũng thuận thế đem chấn quỷ tháp ném ra ngoài. Trong chớp mắt, hai tòa chấn quỷ tháp lần nữa đi tới nữ quỷ trên không, đạo đạo kim quang lần nữa bắn xuống, đem kia đỉnh vui kiệu gắn vào trong đó. Tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, kia đỉnh vui kiệu trong nháy mắt phun ra đại lượng màu đen quỷ vụ, đem mình bao vây lại, tạm thời ngăn cách chấn quỷ tháp kim quang. Chấn quỷ tháp sở dĩ gọi chấn quỷ tháp, chính là bởi vì đối các loại quỷ dị tà ma siêu cường chấn áp tác dụng, huống chi, nhất định trên ý nghĩa, tất cả chấn quỷ tháp đều đại biểu cho địa phủ thập bát trọng địa ngục. Cho nên, vui kiệu chỗ phun ra những cái kia quỷ vụ, nơi nào sẽ là chấn quỷ tháp đối thủ. Chấn quỷ tháp kim rơi ánh sáng, quỷ vụ cấp tốc bị tiêu mất. Hiển nhiên, nữ quỷ cũng ý thức được điểm này, vội vàng khu động vui kiệu muốn chạy trốn. Nhưng vui kiệu cùng nó tự thân đều bị hai tòa chấn quỷ tháp kim quang một mực khóa lại, chỗ nào còn trốn được rồi. Trừ phi nó bỏ được lần này đem cái này đỉnh vui kiệu tự bạo, tựa như nó mới đem áo cưới tự bạo. Nhưng nó bỏ được sao? Nữ quỷ xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là hạ không được quyết tâm này. Kia thân áo cưới chỉ cần cho nó mười mấy ngày thời gian, nó liền có thể một lần nữa tu hành ra. Nhưng nếu là đem cái này đỉnh vui kiệu tự bạo muốn một lần nữa chữa trị, vậy coi như không phải một năm hai năm có thể hoàn thành. Nhưng Tiên Lập Văn, Bạch Truyện Tình sẽ cho nó cơ hội đào tẩu sao? Hiển nhiên sẽ không. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiên Lập Văn hướng về bên cạnh Vô Duyên khẽ vươn tay, nói: "Vô Duyên, đưa ngươi phong lôi phục ma kiếm mượn sư minh dùng một chút." Vô Duyên sững sờ, lập tức liền đem bảo kiếm trong tay đưa tới. "Ê, nhị sư minh, cho ngươi." Bạch Truyện Tình thấy thế, cũng cởi đem vô thế phong lôi phục ma kiếm cầm tới. Hai người đứng song vai, riêng phần mình vận chuyển pháp lực, nhất thời, thập nhị phẩm thanh liên phía trên phong lôi đại tác. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vang tận mây xanh, kinh hãi bên cạnh trên núi Tiền Khôn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược nhịn không được đều nhìn lại. "A!" Phong lôi kiếm thanh âm, Vô Duyên kia ba tên tiểu gia hỏa cũng không có phần này thực lực a. Lôi Dũng nghi ngờ nói. Được rồi, trước đừng chú ý bên kia, nhanh lên đem cái này quỷ vương cầm xuống đi. Dư Hồng Thược ở bên cạnh nhắc nhở. Mà bọn hắn đối diện, cái kia quỷ vương cũng đã chạy trốn tới quan tài bên trong, chính khống chế lấy quan tài cùng ba người lại chiến. Nữ quỷ, xem kiếm. Tiên Lập Văn hét lớn một tiếng, run tay một cái, phong lôi phục ma kiếm mang theo phong lôi chi thành, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến kia đỉnh vui kiệu mà đi. Bạch Truyện Tình thấy thế, cũng sau đó xuất thủ, chỉ gặp một vệt kim quang, trôi thứ hai phong lôi phục ma kiếm cũng bay đi. Vui trong tiệu nữ quỷ cảm ứng được hai kiếm khí tức, kinh hãi vội vàng khống chế vui tiệu hướng bên cạnh né tránh, nhưng chỗ nào còn né tránh được. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Răng rắc. Hai tiếng, ngay sau đó lại là bành. Một tiếng, vui tiệu tiệu đỉnh trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Theo tiệu đỉnh bị lật tung, chấn quỷ tháp kim quang lập tức rơi xuống, vừa vặn đem kia nữ quỷ lần nữa bao ở trong đó. A. Nữ quỷ vương một tiếng hét thảm, vừa muốn ngự sử đã không chọn bện vui tiệu tránh né, nhưng chỗ nào còn kịp. Chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiên Lập Văn cùng Bạch Truyện Tình lần nữa liếc nhau, cùng nhau đưa tay kết động kiếm quyết, hướng về không trung phong lôi phục ma kiếm một chỉ. Ngay lập tức, chỉ gặp hai thanh phong lôi phục ma kiếm ném chuyển phương hướng, siêu. Một tiếng, liền bay vào vui kiệu bên trong, thẳng đến nữ quỷ mà đi. A. Nữ quỷ một tiếng hét thảm, hai thanh phong lôi phục ma kiếm đã đâm vào nó quỷ thể bên trong. Ngay lập tức, phong lôi chi thanh đại tác, kia nữ quỷ quỷ thể kịch liệt sôi trào. Phong lôi phục ma kiếm một trận máy, đột nhiên mạnh. Một tiếng vang thật lớn, vui tiệu đột nhiên nổ tung, to lớn sóng xung kích hướng về bốn phía chấn động mà đi. Không trung hai tòa chấn quỷ tháp một trận lay động, nhưng thập nhị phẩm thanh liên lại vững như Thái Sơn. Thời khắc nguy cấp, kia nữ quỷ rốt cục hạ quyết tâm, tự bạo cái này đỉnh vui tiệu, nhưng đại giới cũng là to lớn. Lần này uy lực lớn xa hơn vừa rồi áo cưới tự bạo. Phúc. Nữ quỷ há mồm phun ra một đoàn nồng đậm hắc vụ, sau đó trong nháy mắt tránh đi hai thanh phong lôi phục ma kiếm mũi kiếm, hướng về không trung liền cấp tốc bay đi, tựa hồ muốn chạy trốn ra nhị tỉnh sơn. Muốn chạy trốn. Tiên Lập Văn lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng về không trung chấn quỷ tháp một chỉ gặp trong đó một tòa chấn quỷ tháp quay tít một vòng, một vệt kim quang hiện lên, chấn quỷ tháp liền ngăn ở nữ quỷ chạy trốn lộ tuyến bên trên, tháp miệng khẽ nghiêng, chính đôi trốn qua tới nữ quỷ. Thế là, bởi vì tốc độ quá nhanh, trốn tránh không ra nữ quỷ, cứ như vậy mình chủ động văng vào chấn quỷ tháp bên trong. A, không. Nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, kia nữ quỷ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một bên khác chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Lôi Dũng huy động lôi thần chủ ý cùng lôi công đủ, dư hồng thực thì dơ cao lên càn nguyên kính. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh rất tại kia cố quan tài phía trên. Trên quan tài sớm đã hiện đầy lít nha lít nhít khe hở, vỡ vụn chỉ ở trong một sớm một chiều. Quan tài lơ lửng giữa không trung, không ngừng hướng về bốn phía bay đi, đáng tiếc nó bốn phía đều bị từng đạo kim quang cho ngăn cản trở về. Quan tài trên không, đang có một tòa chấn quỷ tháp tại quay tròn xoay tròn lấy, đạo đạo kim quang rơi xuống, đem kia cố quan tài một mực bao phủ tại ở giữa. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, quan tài bị nổ bể ra đến, một đạo hắc ảnh siêu. Một tiếng phóng lên tận trời, sau đó, chấn quỷ tháp quay tít một vòng, liền đem đạo hắc ảnh kia thu vào trong đó. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến, đem hai ngọn núi bên trên vừa mới dừng tay đám người giật nảy mình. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nghi hoặc nhìn bầu trời, lại cái gì cũng không có phát hiện. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy dưới chân đại địa rung động dữ dội. Động đất rồi. Động đất. Chương 921, hai tỉnh thôn chính thần quý vị chương 921, hai tỉnh thôn chính thần quý vị theo bi tỉnh núi cùng kinh tỉnh trên núi hai cái quỷ vương bị chấn áp, hai ngọn núi lập tức bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Ầm ầm. Viễn như sấm nổ, đại địa đang chấn động. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi đám người một lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáy lòng của mọi người đều toát ra một cái nghi vấn như vậy. Két, két, bành, bành. Đột nhiên, nương theo lấy một trận băng liệt thanh âm, chỉ gặp hai đạo thành quang từ hai tòa gò núi bên trong bắn ra mà ra, phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Tiên Lập Văn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được hoảng sợ nói. Đón lấy, đám người liền thấy hai đạo kim quang đột nhiên từ đỉnh núi bay ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp đem kia hai đạo thành quang bọc lại. Sau đó bọc lấy thẳng đến đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi, Trương Huyền vung xuống phát trần, với tay liền đem hai đạo thành quang chiêu tiến ở trong tay. Chỉ gặp thanh quang lấp lóe bên trong, xuất hiện hai đoạn bia vỡ. Hai đoạn bia vỡ phía trên phân biệt khắc dấu lấy buồn kinh hai chữ. Không sai, chính là kia thất tình bia cuối cùng hai khối, buồn chữ bia cùng kinh chữ bia. Sư phụ, chính là buồn chữ bia cùng kinh chữ bia nha. Tôn Ngộ Huyền lập tức hiếu kỳ bu lại. Ừm. Trương Huyền gật đầu cười. Một bên lão giả Trương Trọng thì nghi ngờ nháy nháy mắt, tò mò hỏi, "Trương công tử, cái này là vật gì? Tại sao lại tại chúng ta cái này Nhị Tình Sơn bên trong?" Trương Huyền cười nói, "Già thiệt tin, cái này Nhị Tình Sơn sở dĩ gọi là Nhị Tình Sơn, chỉ sợ chính là bởi vì cái này hai tình bia mà đến." "Làm sao có thể?" Trương Trọng sững sờ, sau đó hoảng sợ nói, "Hẳn là kia Trương Sơn cùng Lưu Hà doanh sự tình đều là lời đồn nhảm hay sao?" Trương Trọng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, "Già thiệt tin, việc này bần đạo cũng không biết." Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay hướng về phía trước vạch một cái, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia về sau, âm khí lan lộn, ủy âm thanh chợt chợt. Mạnh bà ở đâu? Trương Huyền mở miệng kêu. Tiểu thân tại. Đột nhiên kim quang lóe lên, chỉ gặp một vị lao hầu liền từ cánh cửa kia hộ về sau đi ra. Tiểu thân Mạnh bà, bái kiến thượng thần. Thiện. Trương Huyền gật đầu cười, nói, Mạnh bà, thất tình bia cuối cùng hai khối bia vỡ đã toàn, ngươi lại đem nó mang về địa phủ đi. Thất tình viên mãn, chính là đại hỷ sự tình. Rõ. Mạnh bà nghe vậy, lập tức đại hỷ, liền đội vàng không người xác nhận, sau đó vây tay, chỉ gặp hai khối bia vỡ liền bay vào đến thần lòng bàn tay ở trong. Thượng thần, tiểu thần cáo lui. Mạnh bà cáo từ một tiếng, nhưng sau đó xoay người hóa thành một vệ kim quang, lại lần nữa bay về tới trong cánh cửa. Môn hộ cũng đột nhiên quan bế, lại không nửa phần bóng dáng. Vị kia là? Lão giả Trương Trọng nẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói, lão đầu, vị tiết nhưng là đại nhân vật, chính là trong địa phủ nổi danh đại thần, chấp trưởng luân hồi Mạnh bà thần chỉ. Luân hồi? Mạnh bà? Trương Trọng mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không rung mạnh, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chấn động lên. Nhị Tình Sơn trên không hiểu xuất hiện thất thải hào quang, ngang qua chân trời. Trương Huyền Thiên nhãn buông xuống, xuyên thấu qua không gian mịt lũy, liền nhìn vào địa phủ bên trong. Cùng địa phủ so sánh, ngoại giới tiên tượng liền thực sự tính không được cái gì. Địa phủ bên trong, chỉ gặp cầu lại Hammer, bảy khối bia vỡ đang nhanh chóng xoay tròn lấy, cũng cuối cùng đống chồng ở cùng nhau. Trong nháy mắt, địa phủ bên trong, thiên địa rung mạnh, thất thải hào quang lấy thất tình bia làm tâm điểm, bắn về phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ địa phủ không gian đều bao phủ ở bên trong. Trong địa phủ, cầu lại Hà tại rung động, Diêm La thập điện tại rung động, phán quan điện tại rung động, tam sinh thạch tại rung động, hoàng tuyển lộ tại rung động, trấn quỷ tháp tại rung động. Hết thảy tất cả đều tại rung động. Toàn bộ địa phủ không gian, tại loại này rung động bên trong, vậy mà tại chậm rãi hướng về bốn phía trong hư không mở rộng. Địa phủ tại tiếp tục trưởng thành. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười, bởi vì địa phủ trưởng thành, để hắn cảm giác được thực lực của mình cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đan điền khí hải bên trong, một viên ánh vàng rực rỡ tròn đà đà kim đan chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy, cũng trong mơ hồ chuyển đến một trận vỡ tan thanh âm. Trương Trọng ở đâu? Trương Huyền thu tầm mắt lại, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Tiểu quỷ tại. Lão giả Trương Trọng đột nhiên sững sờ, không tự chủ liền hướng Trương Huyền khom người thi lễ một cái. Phen này động tác để chính hắn đều không hiểu ra sao, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sắp phong, Trương Trọng, Trung Nam phủ hai tỉnh người trong thôn, đặc biệt gia phong làm hai tỉnh thôn thổ địa chính thần, cũng kiêm nhị tỉnh sơn sơn thần chi thần bị, vị chính cựu phẩm thần trước. Người thân quá thay. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Nguyên bản giữa thiên địa thất thải hào quang chưa lui bước, giờ phút này, trên bầu trời lập tức mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội. Một vệt kim quang từ xa xôi chỗ bay tới, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lão giả Trương Trọng bao phủ ở bên trong. Hai tỉnh thôn đang chấn động, nhị tỉnh sơn đồng dạng đang chấn động. Một cỗ không hiểu khí tức phun ra ngoài, bắt đầu hướng về nhị tỉnh sơn đỉnh núi hội tụ tới, cũng cuối cùng đầu nhập vào Trương Trọng thể nội. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, cũng đem Trương Trọng bao khỏa tại trong đó. Nhất thần dị chính là, Trương Trọng thân thể cũng bắt đầu lấp lóe thất thải hào quang. Một màn này để Trương Huyền sửng sở, bởi vì thiên giới mắt, hắn phát hiện cái này Trương Trọng quả nhiên không đơn giản, trong cơ thể của hắn vậy mà dựng dục thất tình chi quang, ẩn ẩn cùng trong địa phủ thất tình bia hô ứng lẫn nhau. Thì ra là thế a. Trương Huyền thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, chắc không được hắn một mực cảm giác cái này Trương Trọng không đơn giản đâu. Sau một hồi lâu, các loại dị tượng dần dần biến mất. Nhị Tình Sơn đỉnh núi, một cái tay trụ long đầu ngặt, đầu đội ô xa, người khoác thổ địa thần bảo thổ địa thần hướng về Trương Huyền không người thi lễ. Tiểu thần hai tỉnh thôn thổ địa, kiêm nhị Tình Sơn sơn thần Trương Trọng, bái kiến thượng thần, bái tạ thượng thần thiên ân. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói: "Bình thân đi. Người công đức thâm hậu, khí vận bao la, đây là nguyên nên được chi thần bị, cũng không tất cám ơn ta. Chỉ cần nhớ kỹ ngày sau, chớ có lười biếng thần chức liền có thể, đi xuống đi." "Vâng, tiểu thần tuyệt không dám lười biếng." Tân nhiệm thổ địa thần cùng sơn thần Trương Trọng cung kính lại thi lễ. Nhưng sau đó xoay người hóa thành một vệt kim quang liền bay trở về hai tỉnh trong thôn. "Sư phụ, hắc hắc." Hiển nhiên Trương Trọng rời đi, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc liền xuống tới. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Con khỉ ngang ngược, ngươi muốn nói cái gì?" "Sư phụ, nếu không, ngài cho ta lão Tôn cũng bịa một cái thần bị đùa giỡn một chút như thế nào?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói: "Ba, ôi sư phụ, ngài lại đánh ta." Tôn Ngộ Huyền kêu đau một tiếng, sau đó che lấy cái trán liền lui qua một bên. "Sư phụ, lão sư." Đúng vào lúc này, Tiên Lập Văn mang theo đám người cũng đi tới đỉnh núi. Hướng về Trương Huyền không người thi lễ. "Ừm." Trương Huyền quét mắt đám người một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Thiện, thất tình từng cước, riêng phần mình tính toán, lúc có thu hoạch." Nói chuyện, Trương Huyền liền nhắm mắt lại. Đám người nghe vậy không hiểu ra sao, Tiền Khôn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức quanh chân ngồi xuống, cũng nhắm mắt lại. Còn lại đám người thấy thế, tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Chương 922, sư đồ liên tiếp đột phá chương 922, sư đồ liên tiếp đột phá nhị tỉnh sơn trên đỉnh núi, Trương Huyền ở giữa mà ngồi, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng tản mát bốn phía, đều khoanh chân nhắm mắt. Vô duyên, vô thế, vô vi thì ôm đầu gối mà ngồi, nhìn xem đám người. Đạo đạo hào quang từ Trương Huyền thể nội bắn ra mà ra, xông lên thiên, hạ nhập địa. Đỏ cam vàng lục màu sinh tử, hào quang bảy màu, giao thế biến hóa. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng mấy trên thân người đồng dạng bắt đầu lấp lóe các sắc quang mang, chỉ là cùng Trương Huyền trên người liền hoàn toàn không thể so sánh. Hai tỉnh thôn từ đường ngoài cửa lớn, phía trên bảng hiệu, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên. Nguyên bản từ đường hai chữ đã đổi thành thổ địa miếu ba chữ. Từ đường đại điện, ở giữa một tòa bàn. Bàn ở trong có hai tòa tượng bùn mô hình, cũng không phải là tượng thần, mà là hai ngọn núi. Cái này hai ngọn núi đỉnh núi nhẹ nhàng, giống như màn đầu, chính là cách đó không xa nhị tỉnh sơn tạo hình. Nói cách khác, hai tỉnh thôn từ đường bên trong, ở giữa cung phụng cũng không phải là tượng thần hoặc tổ tiên bài vị, mà là nhị tỉnh sơn tượng bùn giống. Tại nhị tỉnh sơn tượng bùn giống trung quanh trưng bày mới là hai tỉnh thôn rất nhiều tổ tiên bài vị, tại nhất nơi hẻo lánh bên trong, có một tôn mới nhất bài vị. Bài vị bên trên viết lấy Trương Thái Công hủy trọng chi thần bị. Bàn thờ phía trước trên mặt đất trưng bày 8 cái đệm, hiển nhiên là bình thường thôn dân bái tế sử dụng. Giờ phút này, trong đó hai cái trên nệm lót quanh chân ngồi hai vị trung nhân nhân. Nếu là tử quan sát kỹ, còn đó có thể thấy được, hai người này trên trán cùng Trương Trọng có 5-6 phần tương tự. Đột nhiên, từ đường trong đại điện kim quang lóe lên, hiện ra một vị thần chỉ. Đầu đội ô sa, người khoác thổ địa thần bảo, tay chủ quải trượng đầu rồng, râu tóc bạc trắng, trên mặt tự mang ý cười, lộ ra hiền lành cùng ôn hòa. Hiển nhiên vị này thần chỉ chính là mới nhậm chức hai tỉnh thôn thổ địa kiêm nhị tỉnh sơn sơn thần Trương Trọng. Trương Trọng trở lại từ đường, chuyển mắt tứ phương, đợi nhìn thấy trên nệm lót hai người trung niên về sau, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó, một bước phóng ra, chỉ gặp kim quang lóe lên, liền biến mất hình bóng. Cái này toàn bộ quá trình, trong đại điện hai người trung niên lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Trọng một bước phóng ra, liền đi tới một cái không gian trống trải. Không gian bên trong, lờ mờ, biểu hiện ra toàn bộ hai tỉnh thôn hộ dân cư cùng đầu con đường, tại ngoài thôn cách đó không xa thì chính là tòa kia nhị tỉnh sơn. Trương Trọng hướng nhị tỉnh sơn phương hướng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, cất bước đi tới từ đường vị trí. Trong thôn từ đường vị trí, đã đại biến dạng lúc đầu từ đường đã biến thành một tòa trang nghiêm túc mục kiến trúc, cổng tấm biển bên trên viết lấy sơn thần thổ địa miếu vài cái chữ to. Trương Trọng cất bước mà vào, đi vào đại điện ở trong. Trong đại điện có một tòa đài cao, trên đài cao có một cái bồ đoàn. Nhìn thấy bồ đoàn kia, Trương Trọng phúc chí tâm linh, lập tức cất bước mà lên, khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm. Chính thần quý vị, thiên địa cùng chúc. Chỉ gặp thổ địa sơn thần thần vực bên trong, đạo đạo thất thải hào quang thoáng hiện, đóa đóa thất thải thiên hoa rơi xuống đất. Thần vực bên trong, vô luận là hai tỉnh thôn, vẫn là nhị tỉnh sơn, hư ảo hình dáng đều dần dần ngưng thật. Hai tỉnh trong thôn, vô luận là trong từ đường, vẫn là từ đường người bên ngoài nhà bên trong, tất cả hai tỉnh thôn bách tính đều cảm nhận được một cỗ không hiểu vui sướng từ đáy lòng dâng lên. Hai tỉnh trong thôn, vô luận là thanh tỉnh trực đêm người, vẫn là trong lúc ngủ mơ thôn dân, trên mặt đều không tự chủ mang tới từng tia tiêu dung. Đó là một loại an tâm tiêu dung. Chân thần quý vị, trăm tả lui tán. Theo hai tỉnh thôn thần vực, Trương Trọng vị này chân thần quý vị, hai tỉnh thôn cùng nhị tỉnh sơn thất thải hào quang lập tức cùng Trương Huyền quanh người thất thải hào quang kêu gọi kết nối với nhau. Nhị tỉnh sơn trên đỉnh núi, Trương Huyền toàn thân thất thải hào quang càng phát ra lóa mắt. Lấy nhị tỉnh sơn làm tâm điểm, phương viên gần trăm dặm thiên địa linh khí đều sôi trào lên. Vô tận thiên địa linh khí bắt đầu hướng về nhị tỉnh sơn tụ đến, tạo thành linh khí phong bạo. Phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, vô luận là nhân tộc hay là quỷ dị bách tộc, vô luận là võ vương, còn là quỷ vương, yêu vương, ma vương các loại, đều rõ ràng cảm ứng được cái này dị tượng. Ngay tại những này người muốn dò xét đến tột cùng thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua hư không, tất cả dị tượng trong nháy mắt biến mất. Cũng không phải là thật là dị tượng biến mất, mà là các loại dị tượng tại những này vương cấp cao thủ trong mắt biến mất. Bọn hắn đối với quanh người thiên địa nguyên khí lưu động đã mất đi cảm giác, xa xa thất thải hào quang bao gồm dị tượng cũng đều nhìn tới không thấy. Vô tận thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ hướng nhị tỉnh sơn, hô hấp ở giữa, toàn bộ nhị tỉnh sơn đều bị hải lượng nguyên khí bao vây. Bởi vì nguyên khí càng hội tụ càng nhiều, liền dần dần bắt đầu hóa lỏng, hóa thành nguyên khí chi dịch. Cả tòa nhị tỉnh sơn bên trên liền rơi ra nguyên khí mưa. Mưa phùn mông lung, cả tòa nhị tỉnh sơn đều bao phủ tại a mạ tỷ dị bên trong, xa xa nhìn lại, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi, Trương Huyền hai mắt nhắm nghiền, công đức phát trần, đả thần tiên, ngũ lôi lệnh, thập nhị phẩm thanh liên, tử kim hồ lô bao gồm pháp bảo đều phiêu phủ ở bên cạnh thân, lóe ra các loại quang hoa. Ầm ầm, ầm ầm. Đây cũng không phải là ngoại giới thiên địa âm thanh sấm sét, phản phất đến từ Trương Huyền thể nội. Nương theo lấy âm thanh sấm sét, Trương Huyền trung quanh thân thể thất thải hào quang giao thế long lánh, mà lại càng phát ra lóa mắt. Két, két, răng rắc răng rắc. Bành. Liên tiếp không hiểu thấu thần âm qua đi, Trương Huyền thân thể đột nhiên chấn động, sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng một cỗ khó nói lên lời khí tức cường đại lại xông thẳng tới chân trời. Lấy nhị tình sơn làm tâm điểm, trong phạm vi mấy chục dặm, trong chớp mắt thiên hoa loạn truy, trong cõi u minh hình như có tiên nhạc vang lên. Sự tình cũng không như vậy kết thúc, trong chốc lát về sau, các loại dị tượng dần dần biến mất, nhưng két két răng rắc răng rắc. Bành. Lại là liên tiếp thần âm qua đi, Trương Huyền thân thể lại chấn, tiếp lấy lại là một cỗ càng cường đại hơn khí tức xông thẳng tới chân trời, so với vừa rồi tăng cường mấy lần cũng không chỉ. Lấy nhị tình sơn làm tâm điểm, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, dị tượng lần nữa hiện ra. Tiếp xuống, lại là một lần dị tượng không ngừng, lần tiếp theo dị tượng xuất hiện lần nữa. Liên tục 3 lần về sau, Trương Huyền thân thể mới hoàn toàn bình tĩnh lại, thất thải hào quang cũng dần dần biến mất. Nhị tình sơn trên đỉnh núi, Trương Huyền như cũ nhắm mắt mà ngồi, mây mù lượn lờ ở giữa, thân hình như ẩn như hiện, giống như tùy thời liền sẽ phá không mà đi. Trương Huyền quanh người Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người, không ngừng miệng lớn thổ nạp lấy không tận lực thiên địa nguyên khí, quanh người khí thế cũng tại càng ngày càng mạnh. Rốt cục, thời gian đi tới một cái nào đó thời khắc. Trong cõi u minh, đột nhiên răng rắc, một thanh âm vang lên. Cái này tiếng vang không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ thể nội, chỉ gặp Tiền Khôn thân thể chấn động, lập tức hải lượng thiên địa nguyên khí liền hướng về trong cơ thể của hắn rót vào. Ngay sau đó, lại là răng rắc, một thanh âm vang lên, Tiền Lập Văn thân thể cũng là chấn động. Đột phá cứ như vậy không hề có điểm báo trước đến. Chương 923, tiến về lục dục thành chương 923, tiến về lục dục thành ô. Trương Huyền thật dài nôn thở một hơi, mở mắt, khắp khuôn mặt là ý cười. Đan hành tứ chuyển. Đón lấy, Trương Huyền bay đầu nhìn một chút quanh người chúng vị đệ tử, lần nữa gật đầu cười, nhất là đương ánh mắt rơi vào Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn trên thân thời điểm. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn bây giờ đều đã đi tới đột phá trúc cơ điểm mấu chốt bên trên. Hai người chung quanh đều bị nồng đậm thiên địa linh khí bao vây lấy. Thiên địa linh khí không ngừng xoay tròn cùng nén, đã giống như thực chất, bên trong không ngừng có thất thải hào quang lấp lóe mà ra. Tôn Ngộ Huyền cái thứ hai thanh tỉnh lại, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sư phụ. Trương Huyền cười nhìn một chút hắn, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói, trước chờ ở bên cạnh đợi một lát, hai người vị sư đệ, hôm nay liền muốn đột phá trúc cơ. A. Nguyên bản cũng không chú ý Tôn Ngộ Huyền ngạc nhiên kêu một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt con mắt liền phát sáng lên. Vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ giờ phút này nghiêng nằm trên mặt đất, khó khè. Khó khè. Đang ngủ say. Bạch Huyền Tình đồng dạng bị một đoàn thiên địa nguyên khí bao vây lấy, sau người bóng lưng bên trong lần ẩn hiện ra một gốc hoa mẫu đơn, chiếu sáng rạng rỡ. Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược hai người đồng dạng bị thiên địa nguyên khí bao khỏa, hai người mặc dù còn không có thể đột phá trúc cơ kỳ, nhưng trong vòng cũng là không xa. Tại vô lượng thiên địa nguyên khí quán chú phía dưới, hai người phía sau phân biệt ẩn hiện ra lôi công, điện mẫu hình tượng. Trương Huyền mỉm cười, đưa tay hướng về không trung một chiêu. Lập tức ở giữa, trong vòng phương viên trăm dặm nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nhị tỉnh sơn trào lên mà tới. Trương Huyền thấy thế, thả người nhảy lên, lập tức lái một đóa tường vân, liền bay tới trên không trung, vung lên phát trận, một vệt kim quang rơi xuống, đem toàn bộ Nhị Tỉnh Sơn cùng hai tỉnh thôn đều bao phủ, Nhị Tỉnh Sơn cùng hai tỉnh thôn các loại dị tượng lập tức đều bị ẩn giấu đi. Không sai, lần này dị tượng cũng không chỉ Nhị Tỉnh Sơn bên trên có, hai tỉnh trong thôn cũng đồng dạng xuất hiện các loại dị tượng. Dù sao hai tỉnh thôn khoảng cách Nhị Tỉnh Sơn quá gần, vô tận thiên địa nguyên khí tụ đến, hai tỉnh trong thôn thiên địa nguyên khí nồng độ cũng không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Hai tỉnh trong thôn phổ thông bách tính phần lớn lâm vào giấc ngủ, có lẽ cảm giác không sâu, nhưng này chút tuần tra cùng phòng thủ võ giả đều nhạy cảm đã nhận ra biến hóa. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết những biến hóa này đến từ phương nào mà thôi. Lại thêm thổ địa cùng sơn thần quý vị, hai tỉnh thôn đồng dạng đang phát sinh lấy biến đổi lớn, chỉ là hai tỉnh trong thôn thôn dân tạm thời còn chưa rõ ràng ý thức được thôi. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên nghe tới bành. Bành. Hai tiếng nổ mạnh, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đồng thời mở mắt. Hai người đột phá cũng rất thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao có Trương Huyền bị thiên sư này tự mình tọa trấn, lại như thế nào sẽ tùy tiện xảy ra bất chắc đâu. Sư phụ, lấy lại tinh thần Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ngẩng đầu nhìn đến không trùng Trương Huyền, lập tức bịch một tiếng, đồng thời té quỵ trên đất, trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư phụ, đệ tử đột phá. Sư phụ, đệ tử hôm nay trúc cơ. Ha ha, tốt, tốt, đều đứng lên đi. Trương Huyền cười ha ha, lái Tường Vân liền một lần nữa rơi xuống. Tiếp xuống, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cũng lần lượt thanh tỉnh lại, nhao nhao hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Sư phụ, lão sư. Ba trên mặt người cũng đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực lại là cũng đề cao một mảng lớn. Nhất là Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược, hai người bọn họ cảm giác mình đối với trong tay bảo vật trưởng không càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, ba tiểu cũng rốt cục tỉnh lại, lập tức liền vây đến Trương Huyền bên người, hưng phấn kêu: "Lão sư, lão sư, lão sư." Cáo biệt tân nhiệm hai tỉnh thôn thổ địa cùng Nhị Tỉnh Sơn sơn thần, Trương Huyền sư đổ rời đi Nhị Tỉnh Sơn, tiếp tục bắc hành. Một ngày này, Trương Huyền sư đổ dọc theo quan đạo tiến lên, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi khách sạn. Bên ngoài khách sạn chọn một cái màu đỏ tiểu kỳ, xa xa nhìn lại, đều vô cùng tiên diễm. "Sư phụ, phía trước có khách sạn, chúng ta đi nghỉ đi chân đi." Tiên Lập Văn đưa tay chỉ phía trước, mở miệng nói ra. "Tốt." Trương Huyền từ không gì không thể, đáp ứng một tiếng, đám người ra tăng bước chân, rất nhanh liền đi tới khách sạn trước mặt. Cái này cửa khách sạn bảng hiệu bên trên viết lấy ba chữ to, Ngũ Vị Hương Cư. "Ngũ Vị Hương Cư." Tiên Lập Văn cười hắc hắc, thấp giọng nói, danh tự lên không tệ, cũng không biết đồ ăn vị đạo thế nào. Lôi Dung nghe vậy, lớn cười lấy nói ra, "Ha ha, nhị sư minh, có ăn ngon hay không, đi vào liền biết." Trương Huyền nhảy xuống thanh lưu, đem thanh lưu giao cho một bên điếm tiểu nhị, cũng liền cất bước đi vào. Đừng nói, trong khách sạn thật đúng là thật náo nhiệt. Trong đại sảnh, 23 tấm bàn bông đã ngồi đầy hơn phân nửa. Lần này, mọi người cũng chưa lựa chọn lầu 2 phòng, mà là trực tiếp tại lầu 1, lựa chọn một cái bàn bông. Đám người sau khi ngồi xuống, từ Tiền Lập Văn điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Rất nhanh đồ ăn lên bàn, đừng nói, sắc hương vị đều đủ, hương vị thật sự không tệ. Liền ngay cả miệng nhất điêu Tiền Lập Văn, cũng là liên tục gật đầu tán thưởng. "Hắc hắc mấy ca, muốn nói đồ ăn, còn phải lục dục thành đỉnh hương lâu cùng tuyệt vị cư a." "Đúng thế, Lưu ca, ta thế nhưng là nghe nói, tuyệt vị cư thịt bị nướng, kia nhưng thật chính là thiên hạ nhất tuyệt." "Ai nói không phải đâu. Phùng huynh đệ, đỉnh hương lâu cũng không kém chút nào, nhà bọn hắn hoa quế cá, ngũ vị hương gà, đều là tuyệt phẩm. Muốn nói rượu, mấy ca, kia cảnh vàng dịch cùng mười hoa lộ đều là che đậy thiên hạ sinh vật, tuyệt không kém hơn kinh thành kia mấy thứ cực phẩm rượu ngon. Ai, mấy người các ngươi làm sao đều nói ăn uống nha? Muốn ta nói à, lục dục thành kia mấy nhà sòng bạc mới thật sự là nơi tốt, thế nào, mấy vị huynh đệ, muốn hay không đến lúc đó đi chơi mà mấy cái?" Cắt ta nói, "Độ cao, ngươi quả nhiên là chó không đổi được đức tức, ngươi quên lần trước ngươi thua bao nhiêu tiền rồi, huynh đệ chúng ta vất vả chuyến này, mới dây bao nhiêu tiền, đều không đủ ngươi một thanh thua. Chúng ta nhưng nói với ngươi tốt, lần này cần lá thua xong, đừng trách các huynh đệ sẽ không nhận thấy ngươi. Dương Cung, ngươi còn nói ta, ngươi mỗi lần tiền kiếm, lần nào không phải hơn phân nửa đều tiêu vào nữ nhân trên bụng. Ta nhưng biết, kia lục dục trong thành, ngươi thế nhưng là có tình nhân cũng ở đây. Độ cao, ngươi..." "Tốt, hai ngươi chờ ồn ào, tranh thủ thời gian ăn cơm, tranh thủ thời gian ăn cơm, cơm nước xong xuôi, cơm nước xong xuôi, chúng ta còn phải đi đường đâu." Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, nhưng rất nhiều người đều nâng lên một chỗ, lục dục thành. Nghe được cái tên này, Trương Huyền chỉ cảm thấy đạo cơ nảy mầm, lập tức liền lên hứng thú, có lẽ cái này lục dục trong thành còn có cơ duyên sinh vật a. Rời đi căn này khách sạn, Trương Huyền sư đổ một đường tiến lên, ước chừng hai canh giờ về sau, nơi xa hiện ra một tòa thành lớn. "Sư phụ, người thật nhiều, thật náo như ta." Chương 924, lục dục thành nội. Chương 924, lục dục thành nội. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, thương phấn chỉ vào phía trước, nhảy dựng lên. Trương Huyền nhấc mắt nhìn đi, thiên giới mắt, đến thời khắc này, Trương Huyền mới chính thức hiểu được cái gì gọi là vạn trượng hương trấn. Mặc dù phía trước trải qua nhiều như vậy hương trấn thôn xóm, thậm chí huyện thành, nhưng không có một cái nào có thể cùng trước mắt tòa thành trì này so sánh. Thiên giới mắt, chỉ gặp tòa thành trì này nghiệp lực bốc hơi, nhân quả quấn quanh, hoán khí, huy khí, sát khí, dâm khí bao gồm tà khí phóng lên tận trời. "Sư phụ, phía trước thành trì cho Đồ Nhi rất cảm giác không thoải mái." Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nói với Trương Huyền. "Ước Đồ Nhi, ngươi nhìn thấy cái gì?" Trương Huyền cười hỏi. "Sư phụ, Đồ Nhi thấy được một mảnh máu ánh sáng màu đỏ, đem trọn tòa thành trì tựa hồ cũng bao phủ lại. Nhìn thấy kia phiến quang mang, đệ tử cảm thấy phi thường không thoải mái." Tôn Ngộ Huyền lần nữa đánh giá một lát, sau đó mở miệng nói ra. Trương Huyền gật đầu cười, nói, vạn trượng hồng trần, các loại nhân quả, hồng trần tu đạo, nhập thế luyện tâm, đi thôi. Vào thành. Nói chuyện, Trương Huyền vỗ nhẹ tọa hạ Thanh Nhu cổ. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng huýt dài, mở ra bốn vó liền hướng về tòa thành chỉ kia mà tới. Những người khác thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới cửa thành trước mặt. Chỉ gặp chỗ cửa thành người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên cửa thành vương, một khối to lớn tấm biển, phía trên khắc dấu lấy Lục Dục Thành ba chữ to. Theo đi vào trước cửa thành, Trương Huyền cảm thấy mình đạo tâm càng phát ra bắt đầu nhảy lên, một loại chờ mong cùng mừng rỡ cảm giác từ đạo tâm chỗ sâu tự nhiên nhảy ra, cái này khiến hắn không tự chủ liền treo lên tiêu dung. Thiên sư một giận dữ, tự có thiết tượng. Chỉ gặp thời khắc này Lục Dục trên thành không, trong nháy mắt ẩn hiện đóa đóa thiên hoa, còn tựa hồ có thiên nữ bay múa, thất thải hào quang lấp lóe, càng có du dương tiên nhạc trống rỗng mà sinh. Lục Dục thành nội, vạn trượng hồng trần cũng trong nháy mắt bị nhiễu loạn, phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Chỗ cửa thành, chen chúc đám người, nguyên bản rất nhiều người mang trên mặt lo lắng, sầu lo, bi thương, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực, giờ phút này trên mặt lại là không tự chủ đều lộ ra ý cười, hơn nữa còn là loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Lục Dục thành nội, một chút võ vương cấp bậc cao thủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bọn hắn luôn cảm giác trên bầu trời tựa hồ xuất hiện cái gì, nhưng nhìn kỹ đi thời điểm, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Bất quá thật là có mấy vị thấy được một chút manh khỏe. Trong đó có hai vị ngay tại một tiểu lâu ở trong uống rượu, bọn hắn đồng thời bị kinh động, sau đó liền ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nhã gian cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới bầu trời. Còn có một vị, chính là một cái bán hoa quả quán nhỏ phiến. Đây là một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo lão giả ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nao nao, trong mắt đột nhiên lóe lên không hiểu thần quang. Trong mắt bọn họ, chỉ gặp trên bầu trời, hình như có từng đóa thất thải đóa hoa lúc gần lúc hiện, còn có mông lung thần nữ giống như tại nhẹ nhàng nhảy múa, một đạo bảy sắc cầu vồng cầu vượt ngang cả tòa thành trì, nghiêng tai lắng nghe. Ẩn ẩn còn một cố không hiểu tiếng nhạc tại đấu vang. A đó là cái gì? Thiên hoa, hào quang, nhạc khúc, kỳ quái thay. Quái thai. Ừm. Cái này không chung làm sao xuất hiện như vậy dị tượng, đến tột cùng là nhân vật bậc nào đến nơi này? Lão bản, nhà ngươi quả mận bán thế nào a? Quán nhỏ phiến lão giả ngay tại nhìn trời, đột nhiên liền nghe đến trước người chuyển tới một mang theo không nhịn được thanh âm. Quán nhỏ phiến lão giả hơi sững sờ, đội vàng túi đầu, đổi lên khuôn mặt tươi cười, nói: "Ôi, vị tiểu huynh đệ này tốt ánh mắt, ngài nhìn ta đây chính là tốt nhất quả mận. Buổi sáng hôm nay mới vừa từ trên cây hái, mới mẹ đây, mà lại giòn ngọt, không tin ngài nếm thử." Giao xong vào thành thuế, Trương Huyền dẫn theo chúng đồ đệ liền đi vào tòa này Lục Dục Thành. Tiến vào thành, đám người lúc này mới đối tòa thành trì này phồn hoa có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nơi này nhưng so sánh núi Ninh Thành náo nhiệt nhiều, đường đi càng rộng, hai bên cửa hàng cùng bán hàng rong cũng đều càng nhiều, mà người liền càng nhiều. Tiến vào thành, Trương Huyền kia nguyên bản này mầm đạo tâm ngược lại trở nên yên lặng, phản phất tại ngoài thành cái loại cảm giác này đều là ảo giác. Đến bên đường một cái quán cơm nhỏ ăn một bữa cơm, mọi người tại trong thành tìm một cái yên lặng khách sạn ăn ngừng tạm tới. Lần này, Trương Huyền cũng không lựa chọn đại khách sạn. Bây giờ Trương Huyền càng ngày càng không thích náo nhiệt. Nếu không phải đạo tâm nảy mầm, biểu hiện nơi này có cơ duyên, Trương Huyền là chắc chắn sẽ không tới. Dàn xếp lại về sau, Trương Huyền liền đem mọi người đều đánh phát ra, sau đó mình khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Trương Huyền thiên nhãn mở ra, ánh mắt vượt qua mấy trăm dặm không gian, đầu tiên rơi vào vương gia trấn bên ngoài phong thần đại bên trên. Bây giờ phong thần bảng bên trên đã xuất hiện từng nhóm tính danh, nhưng phần lớn chỉ có thể sắp phong làm tổng cựu phẩm cùng chính cựu phẩm thổ địa, chân chính có thể đạt tới bát phẩm cùng bát phẩm trở lên cơ hồ không có. Phong thần bảng bên trong ba sách thanh nén, địa thư, nhân thư đều sớm đã xuất thế, duy chỉ có thiên thư tựa hồ vẫn thiếu một chút hỏa hậu. Nguyên bản Trương Huyền cảm ứng được thiên thư cũng tức sắp xuất thế, nhưng càng về sau hắn ngược lại phát giác được thiên thư xuất thế tựa hồ còn kém một cơ hội, nhưng cụ thể là cái gì thời cơ Trương Huyền vẫn là không hiểu ra sao, không bắt được trọng điểm. Đạo gia tu hành giảng cứu thuận theo tự nhiên, cho nên Trương Huyền cũng là không đổi. Ánh mắt từ vương gia chấn trên không sẽ qua, trực tiếp đi vào địa phủ bên trong. Câu lại hà bờ, mạnh bà mang theo hai người thị nữ, ngay tại nấu chín lấy mạnh bà thang, không hề đứt đoạn đem mạnh bà thang đưa cho sắp ném vào luân hồi quỷ hồn uống vào. Mạnh bà thang lại xương thuốc mê, nhưng đánh tan trí nhớ kiếp trước, tu bổ hồn thể không trọn vẹn, nhưng để những quỷ hồn này có thể tốt hơn tiến vào luân hồi. Nguyên bản luân hồi thì là trực tiếp mượn nhờ luân hồi chi lực, đem ném vào luân hồi linh hồn trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn, nhưng nói là bạo lực dị thường. Bây giờ bởi vì mạnh bà thang sinh vật, luân hồi liền không muốn làm như thế trình độ nhất định tới nói, cũng thật to giảm bớt luân hồi gánh vác. Tại mạnh bà ba người bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa thất thải bia đá. Bia đá kia cao chừng 7 thước 7 tấc, bên trên ghi 7 chữ to, sướng vui giận buồn bi khủng kinh. Không sai, chính là khối kia khôi phục hoàn chỉnh thể thất tình bia. Thất tình trên tấm bia lóe ra hào quang 7 màu, đồng thời không ngừng có thất thải khí tức rơi vào kia nồi mạnh bà thang bên trong. Cho nên, lúc này mạnh bà thang tương đối trước đó, nhiều một chút thất thải chi sắc. Tiểu thân mạnh bà, bái kiến thượng thần. Đột nhiên, ngay tại nấu chín mạnh bà tựa hồ cảm ứng được cái gì, đội vàng nhìn trời bái xuống dưới. Ha ha. Trương Huyền khẽ giật mình, nhịn không được ha ha phá lên cười. Mạnh bà, không cần đa lễ, bần đạo chỉ là đến xem thử tòa này thất tình địa, cũng không việc khác, ngươi lại mau lên. Nói chuyện, Trương Huyền liền thu hồi ánh mắt. Địa phủ bên trong, mạnh bà thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nấu chín lên mạnh bà thang. Lục Dục Thành nội Tôn Ngộ Huyền mang theo đám người liền bắt đầu dạo phố hành trình. Chương 925, chú tiểu tiến sòng bạc. Chương 925, chú tiểu tiến sòng bạc. Lục Dục Thành nội Tôn Ngộ Huyền mang theo các vị sư đệ, sư muội bắt đầu ở thành nội nhàn bắt đầu đi dạo. Lục Dục Thành nội phồn hoa là vượt quá đám người dự kiến. Đi dạo đường này, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ nắm kéo Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thược hai người liền xông về ven đường các loại quầy ăn vặt. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn nhìn nhau cười một tiếng, liền kết bạn mà đi, thăm dò lên Lục Dục Thành các khách sạn. Lôi Dung thì đi theo Tôn Ngộ Huyền nhàn bắt đầu đi dạo. A, đại sư Minh, muốn hay không qua bên kia nhìn xem? Lôi Dung đột nhiên cười chỉ phía trước, cười nói với Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy phía trước xuất hiện một cái sòng bạc. Vì sao biết là sòng bạc đâu? Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì chỗ kia cửa hàng cổng cắm một lá cờ tử, lá cờ bên trên vẽ lấy một viên con xúc sắc. Lôi sư đệ, ngươi đánh cược bác còn có hứng thú nha? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Lôi Dung cười lắc đầu, nói, đại sư Minh, ngươi đây cũng là oan uổng ta tiểu đệ đánh cược bác không có hứng thú gì, bất quá. Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi, bất quá cái gì? Ha ha, đại sư Minh, nơi đây tên gọi Lục Dục Thành, cái này sòng bạc thế nhưng là Lục Dục bừng bừng phấn chấn chi địa a. Lôi Dung ha ha cười lớn nói, ừm. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói ra, Lôi sư đệ lời nói rất đúng, đi, hôm nay huynh đệ chúng ta liền đi cái này sòng bạc nhìn xem. Ha ha, đại sư Minh, mời. Lôi Dung cười ha ha, đưa tay mời nói. Ngay tại hai người muốn dạo bước tiến lên nhà kia sòng bạc thời điểm, vừa rời đi Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thược mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ lại đi tới. Đại sư Minh, đại sư Minh, a các ngươi làm sao đều trở về? Lôi Dung rất là hiếu kỳ. Tôn Ngộ Huyền thì là khoát tay áo, nói, hỏi cái gì hỏi, các ngươi về tới thật đúng lúc, đi chúng ta cùng đi. Đi cái kia tiền thông phường nhìn xem. Lôi Dung thấy thế, cũng đành phải nhún nhún vai, hướng mọi người vây vây tay. Sau đó, đám người quay người cất bước hướng về kia ở giữa sòng bạc đi tới. Vừa mới dạo bước tiến lên tiền thông phường, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Căn này sòng bạc bên trong, thật sự là quá náo nhiệt. Lầu một bên trong đại sảnh, không biết trưng bày nhiều ít bàn lớn, mỗi một cái bàn trước mặt đều bu đầy người. Lớn, 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 ôi tại sao lại là nhỏ a? Báo, báo, dựa vào, lão tử hôm nay vận may làm sao kém như vậy? Uy, lão tử hôm nay liền ép lớn, làm sao nhỏ? Nhanh mở, nhanh mở. Quá, tháng, tháng, lão tử tháng, nhanh lấy tiền, nhanh lấy tiền. Cả cái bên trong đại sảnh, không chỉ là nhiều người, càng quan trọng hơn là quá ồn ào thanh âm phảng phất đều muốn đem nóc phòng lật ngược đồng dạng. Vừa đi vào đại sảnh này, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ nhỏ mặt liền sụ xuống. Đại sư Minh tại, nơi này tốt nhau nhau a. Vô Vi quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, rất là không hài lòng phàn nàn nói. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, cười hắc hắc, nói, Vô Vi sư đệ, ngươi muốn cho bọn hắn an tĩnh lại sao? Đương nhiên, đại sư Minh, bọn hắn thực sự quá ổn. Vô Vi tự nhiên không chút do dự. Tốt. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay giữ chặt Vô Vi, nói, đi, Vô Vi chúng ta cũng đi cược hai thanh. Mắt thấy Tôn Ngộ Huyền nói như vậy, Lôi Dũng đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thực thì là khẽ như mày, nhất thời không làm rõ ràng được vị đại sư Minh này muốn làm gì, thật chẳng lẽ muốn dạy toa Vô Duyên huynh đệ đi đánh bạc sao? Muốn thật là như thế này, hai nữ thật không biết Trương Huyền biết sẽ là phản ứng gì. Rất nhanh, đám người liền đi tới một trương chiếu bạc trước mặt. Uy, trước mặt nhường một chút, trước mặt nhường một chút. Tôn Ngộ Huyền đưa tay vô vô người trước mặt cái mông. Ai, ai sở lao tử cái mông? Chính đang đánh cược một đại hán, đột nhiên cảm giác cái mông của mình không biết bị ai sở soạn một chút, lập tức giận dữ chuyển quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy sau lưng Tôn Ngộ Huyền. Quá, suối quậy, Tiểu Hoa Nhi, đại nhân nhà ngươi đâu? Không biết cược trên trận, không nên quấy rầy người khác sao? Muốn chính là ta giả tính bướng bình tốt, biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã động thủ. Tự xưng lão như nam nhân mười phần phẫn nộ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tôn Ngộ Huyền miệng tụng một tiếng đạo hảo, nhưng sau nói ra, vị đại thúc này, ngươi hôm nay tài vận không tốt có thể hay không trước đem vị trí nhường một chút? Sư đệ ta nghĩ muốn thử chút vận may. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta lão như vận may không tốt? Ta lão như? Kia lão như giận dữ, há miệng thiếu chút nữa mắng lên. Vị đại thúc này, ngươi hôm nay thắng bao nhiêu? Tôn Ngộ Huyền không chút hoang mang, trực tiếp trương miệng hỏi. Ê! Kia lão như dừng lại, tiếp lấy liền gãi đầu một cái, cả giận nói, ngươi ba nhi này biết cái gì? Ta lão Nưu vừa rồi vận may quả thật có chút tối, bất quá bây giờ vận may ngay tại chuyện tốt, ngươi là không biết, ta lão Nưu vừa mới liền thắng một ván. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, nói, dạng này, ngươi là họ Nưu đi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang biến mất, khóe miệng liên lụy ra mỉm cười. Đại hán sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, đúng à, ta lão Nưu họ Nưu, ngươi tiểu ba nhi này làm sao mà biết được? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, Nưu đại thúc, ta lão Tôn có thể hay không cho ngươi thương lượng cái sự tình, chỉ cần ngươi đáp ứng, không chỉ ngươi hôm nay thua có thể thắng trở về, ngươi còn có thể kiếm không ít. Thật? Dạ. Ngươi tiểu ba nhi này sẽ chơi tiền? Đại hán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một mặt hoài nghi. Tự nhiên là thật, Nưu đại thúc, nếu như chúng ta thua, ngươi thua bao nhiêu tiền, ta lão Tôn liền cho ngươi bao nhiêu tiền. Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền từ trong ngực một trận tìm đòi, trong chốc lát về sau lấy ra một cái túi, nhẹ nhàng lắp một cái, chỉ nghe bên trong rầm rầm rung động. Đại hán nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tiền trong tay túi, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ngươi ba nhi này, ngươi như thế một cái túi có thể có bao nhiêu tiền, ngươi biết ta lão Nưu vừa rồi thua nhiều ít đâu. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cũng không nói chuyện, trực tiếp ném một cái, liền đem tiền kia túi vứt xuống đại hán trong ngực. Đại hán ngay cả vội vươn tay tiếp được, chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống, để hắn nhịn không được kinh dị một tiếng, sau đó mở ra túi tiền hướng về bên trong xem xét, lập tức giật nảy mình. Bởi vì hắn suýt nữa bị bên trong kim hoàng sắc lắc mắt bị mù. Người cái này, thế nào? Ngưu đại thúc, tiền này đủ không? Tôn Ngộ Huyền cười hỏi. Đủ, đủ, đủ. Đại hán liên tục gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi mặc dù tiền này là đầy đủ, nhưng tiền này thông phường đánh bạc, thật rất xem vận khí ngươi cái này nếu là hôm nay đều thua, kia. Yeah. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Ngưu đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta lão Tôn từ nhỏ đến lớn, chính là không bao giờ thiếu vật khí, hôm nay trong lòng ngứa, vừa vặn đùa nghịch một chút. Ngươi. Đại hán sững sờ, chăm chú nhìn một chút trước mắt tiểu hài, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ, nói, tốt à, vậy ta đem vị trí để. Ngưu Tài Thông, ngươi còn ép không ép, nếu là không ép, nhanh lên đem vị trí nhường lại. Chương 926, Vô Vi bên trên chiếu bạc. Chương 926, Vô Vi bên trên chiếu bạc. Đối diện nhà cái gặp Ngưu Tài Thông đầu chuyển hướng phía sau, chậm chạp không đặt cược, lập tức liền lớn tiếng thúc giục. Cũng bất quá nhà cái thúc giục, ai bảo vị này Ngưu Tài Thông cũng coi là bọn hắn tiền thông phường một gốc không coi là nhỏ cây dụng tiền đâu. Người này mỗi ngày tới, ít thời điểm thua hơn vài chục hai, nhiều thời điểm có thể thua bên trên mấy trăm lượng, thậm chí hơn ngàn lượng. Mặc dù nhưng cái này kim ngạch tại tiền thông phường không tính là bao lớn, nhưng ngươi không chịu nổi hắn mỗi ngày đến a. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Cho nên, có thể suy ra, Ngưu Tài Thông tại tiền thông phường thế nhưng là rất được hoan nghênh. Từng cái trên bàn nhà cái, mỗi ngày nhìn thấy hắn, hẳn không thể đều đem hắn buộc đến trên bàn của mình. Bởi vậy, cái bàn này nhà cái nhìn thấy đối diện Ngưu Tài Thông chậm chạp không đặt cược, lúc này mới lập tức mở miệng. Có lẽ có người cảm thấy, nhà cái tựa hồ nói chuyện rất không khách khí, nhưng kỳ thật, tại sòng bạc loại hoàn cảnh này bên trong, nhất là đại sảnh loại này ồn ào hoàn cảnh bên trong, ngươi không nói chuyện lớn tiếng, người khác căn bản là nghe không được. Đương nhiên, nếu ngươi là tiến vào bên trong bao xương bên trong, vậy coi như là mặt khác một bức cục diện. Ép, ai nói không ép? Bất quá, lần này đổi vị tiểu huynh đệ này tới dọa. Nói chuyện, Ngưu Tài Thông một bên thân, đem sau người Tôn Ngộ Huyền cho nhường lại. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, khẽ vươn tay đem Vô Vi cho đẩy lên trên chỗ ngồi. Thấy cảnh này, Ngưu Tài Thông sững sờ, tiếp lấy biến sắc, hắn vội vàng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền thấp giọng nói, "Tiểu huynh đệ, không phải ngươi tới dọa sao?" Nhìn xem trên chỗ ngồi ước chừng chỉ có 5-6 tuổi Vô Vi, Ngưu Tài Thông chỉ cảm thấy mình vừa mới làm một cái quyết định sai lầm nhất. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, "Châu đại ca, ngươi có chỗ không biết, ta người sư đệ này, mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hắn lại có một dạng chỗ tốt, là ta cũng không so bằng." "Chỗ tốt gì?" Ngưu Tài Thông tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, nói, "Ta người sư đệ này vận khí đặc biệt tốt, trăm áp trăm bên trong, thế nào, Châu đại ca, ngươi có muốn hay không đi theo sư đệ ta cũng áp mấy cái?" Ngưu Tài Thông nghe vậy, lập tức một đôi mắt trừng đến căng tròn, nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói thật giả?" "Thật trăm áp trăm bên trong." "Kia là tự nhiên." Tôn Ngộ Huyền rất khẳng định nhẹ gật đầu. Ngưu Tài Thông thấy thế, lập tức nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, tiểu huynh đệ, ta lão Ngưu tin ngươi, sau đó ta cũng đi theo áp mấy cái, hôm nay không phải thắng trở về không thể." Nói đến đây, Ngưu Tài Thông đưa tay vào ngực, sau đó liền từ trong ngực mò ra một cái nén bạc. Ngưu Tài Thông bên này cùng Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, mà một bên trên mặt bàn, đối diện nhà cái cùng chung quanh đồ khách đều ngây ngẩn cả người, mọi người cùng nhau ngơ ngác nhìn ngồi một chút bên cạnh bàn Vô Vi. Ngay sau đó, oeng, một tiếng, cái bàn chung quanh chúng đồ khách đều phá lên cười. Liền ngay cả đối diện nhà cái cũng tại kinh ngạc về sau, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ hôm nay đem cái này Ngưu Tài Thông thắng cấp nhãn? Nhưng cũng không đúng à, hắn hôm nay tối đa mới thua 7-8 chục hai, dị vãng hắn thua cái 7-800 lượng cũng không trở thành dạng này à. Lão Ngưu, ngươi làm sao? Mình không thắng được, cái này là chuẩn bị để cái tiểu hài tử thay ngươi thắng trở về rồi sao? Đúng đấy, Lão Ngưu, ngươi đây là thua cấp nhãn a. Ngay cả tiểu hài tử đều bị ngươi phái lên bàn. Cái này nếu là một hồi thua, tiểu hài tử khóc nhẹ, ngươi có nhớ không a? Lão Ngưu, đây là con của ngươi sao? Xem ra, bất quá, Lão Ngưu ngươi cũng không có đứa nhỏ này thành tú a. Lại nói, Lão Ngưu, cái này không phải là sát vách lão mã loại đi. Trong lúc nhất thời, bên cạnh bàn chúng đổ khách cười ha ha, cái gì cũng nói, liền ngay cả đội nón xanh loại này lời đồn cũng bắt đầu bay lời trời. Phanh. Một màn này đem Ngưu Tài Thông tức giận tới mức cắn răng, nhịn không được đưa tay vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, nói, tất cả câm miệng, các ngươi còn đánh cược hay không, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Có bản lĩnh, chúng ta sòng bạc bên trên xem hư thực, đùa nghịch cái gì một mép. Ha ha. Đám người nghe vậy, lập tức tiếng cười lớn hơn. Lão Ngưu, đừng có gấp sao. Tất cả mọi người là nói đùa. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Đúng a, Lão Ngưu, không biết cái này thật sự là sát vách lao ma a. Hiển nhiên đám người càng nói càng thái quá, đối diện nhà cái vội vàng gõ bàn một cái nói, tốt, tốt. Ván này lập tức bắt đầu, mua lớn mua nhỏ, mua định rời tay a. Nghe được nhà cái nói như vậy, hiển nhiên nhà cái đem con xúc sắc bỏ vào một cái đồng chung bên trong bắt đầu lay động, đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chúng đổ khách có 10% chú nhìn chằm chằm đối diện nhà cái, hai tay còn có nghiêng lỗ tai tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe đồng chung bên trong động tĩnh đều không ngoại lệ, không người nói chuyện, không người ồn ào. Phanh. Một tiếng, lắc lư một lát nhà cái, đem đồng chung trùng điệp chụp tại trên chiếu bạc. Nhanh đặt cược, ép lớn ép nhỏ, mua định rời tay a. Mua định rời tay. Theo nhà cái thoại âm rơi xuống, chúng đổ khách nhao nhao móc ra bạc, ngân phiếu chờ bỏ vào trên chiếu bạc, đại bộ phận đều đặt ở lớn bên này, chỉ có số ít tầm 2-3 người đặt ở nhỏ bên trên. Vô Vi nhìn lấy một màn trước mắt, một mặt mờ mịt, một tay nắm nuốt túi tiền, một cái tay khác nắm nuốt một hạt bí đỏ tử, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Ha ha lão Nưu, ngươi nhìn nhà ngươi hoa nhi này không biết nên ép ở nơi nào. Ngươi còn không tranh thủ thời gian dạy một chút. Đúng a, lão Nưu, ngươi vẫn là nhanh lên đem Hải Tử lĩnh đi xuống đi. Hôm nay cũng đừng gượng, ngày mai lại đến đi. Đúng đấy, lão Nưu, đi nhanh đi. Trong lúc nhất thời, chúng đổ khách nhao nhao lần nữa ồn ào lên. Nưu Tài Thông sắc mặt tái xanh, hướng về chung quanh chừng một cái, nói, gấp làm gì, vội vàng đi vội về chịu tăng a. Nưu Tài Thông cái miệng này cũng không phải ăn chay mở miệng liền mắng trở về. Bất quá vừa mắng xong, Nưu Tài Thông liền quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, trong lòng nói, ngươi mới vừa nói có phải thật vậy hay không a? Ngươi nhìn hắn cái này rõ ràng chưa hề không có trải qua sòng bạc a. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, cho Nưu Tài Thông một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Vô Vi phía sau lưng một chút. Cái vỗ này không sao, Vô Vi thân thể nhoáng một cái, tay bên trong một cái không có cầm chắc, đinh đường cong. Một thanh âm vang lên, viên tiêu bí đỏ tử liền rơi xuống trên chiếu bạc, sau đó liền trên bàn lăn bắt đầu chuyển động, cũng cuối cùng ngừng đến nhỏ chữ bên trên. Oanh. Ha ha. Thấy cảnh này, hiện trường lập tức oanh. Một tiếng, tiếp lấy tất cả mọi người lần nữa ha ha phá lên cười, có mấy cái giả đổ khách trực tiếp liền cười nằm xuống. Lão Nưu, lần sau, để Hoa Nhi cầm chắc. Ha ha. Đúng a, lão Nưu, Hoa Nhi này tay chân tay máy đường a. Ha ha. Nưu Tài Thông thấy thế giận dữ, phanh. Một tiếng đem trong tay khối kia bạc cũng đập vào nhỏ chữ bên trên. Cười cái gì cười, cười cái gì cười, ta cũng áp 10 lượng bạc, chúng ta nhìn ai thua ai thắng. Nhà cái, tranh thủ thời gian mở, tranh thủ thời gian mở. Tốt, các vị, mua định rời tay, chuẩn bị mở chung, 1, 2, 3, mở. Chương 927, Vô Vi thắng tiền. Chương 927, Vô Vi thắng tiền. Nhà cái cười ha ha một tiếng, nói chuyện liền đem đồng chung bóc ra. 1, 2, 3, nhỏ. A, quả nhiên thắng. Nưu Tài Thông thấy thế, lập tức đại hỉ, liền tranh thủ trên mặt bàn thắng đến tiền lay đi qua. Đám người thật cũng không coi ra gì, dù sao có thua có thắng nhà, ai cũng làm không được tay cầm đều thắng, hoặc tay cầm đều thua. Nhà cái cũng sẽ không để đổ khách tay cầm đều thua, như thế sinh ý là làm không lâu dài. Mặc dù như thế, nhưng thắng tiền Nưu Tài Thông tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, mà những cái kia thua đổ khách lập tức liền lớn tiếng trách móc. Nhanh lên, ván kế tiếp, đáng chết ván này vận may quá thối. Tốt, tốt, các vị chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu. Nhà cái đương nhiên sẽ không nhiều lời, lập tức cầm lấy đồng trùng, đem con xúc sắc lần nữa chụp đi vào, bắt đầu ván thứ hai. Các vị, mua lớn, mua nhỏ, mua định rời tay a. Chỉ gặp nhà cái cầm đồng trùng liền bắt đầu lắc lư, con xúc sắc va chạm đồng trùng bách trong, truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Phanh. Một tiếng, đồng trùng trùng điệp rơi vào trên chiếu bạc. Nhanh lên, các vị, mua lớn, mua nhỏ, mua định rời tay. Ta mua lớn, ta mua nhỏ. Ngay lập tức, chúng đổ khách nhao nhao xuất ra tiền đến, bỏ vào trên chiếu bạc. Nưu Tài Thông thấy mọi người đều đè ép chú, nhìn không được nhìn một chút vẫn đang chần chờ Vô Vi. Vô Vi trong tay nắm đuốt vẫn nắm đuốt viên kia bí đỏ tử, con mắt nháy nháy nhìn xem chiếu bạc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến đến Vô Vi bên thai thấp giọng nói, "Vô Vi sư đệ, nhỏ." "Tốt." Vô Vi đáp ứng một tiếng, liền đem trong tay bí đỏ tử bỏ vào nhỏ chữ bên trên. "Tốt, mua định không hối hận, chuẩn bị mở chung á." Nhà cái nói chuyện, liền đưa tay đi mở chung. Tay kia vừa mới đụng chạm lấy đồng chung bên trên, nhà cái liếc nhìn hiện trường chúng đồ khách một chút, trên mặt nhịn không được phủ lên vẻ tươi cười. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cũng không nhịn được bắt đầu cười hắc hắc, sau đó đem tay phải bỏ lên bàn. "Các vị, mua định rời tay, bóc chung." Nói chuyện, chỉ gặp kia nhà cái liền giải khai đồng chung. 1, 2, 2, ách nhỏ. Nhìn thấy chung bên trong con xúc sắc, nhà cái rõ ràng sửng sở, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc hô lên. Hoa lại thắng. Lần này, Vô Vi cũng phản ứng lại, lập tức hoan hô. Nưu Tài Thông cũng mừng khấp khởi lập tức đem trên bàn tiền tài phủi đi đến mình cùng Vô Vi bên này, sau đó liền bắt đầu phân. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này đệ đệ vận may quả thật không tệ." "Ha ha Châu đại ca, lúc này mới cái nào đến đâu à, cái này bất tài vừa mới bắt đầu mà." Tôn Ngộ Huyền ha ha cười lớn nói. "Đúng, đúng, lúc này mới vừa mới bắt đầu." "Hắc hắc." Nưu Tài Thông nghe vậy cũng bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp lấy chính là ván thứ 3 bắt đầu, Vô Vi dưới sự chỉ điểm của Tôn Ngộ Huyền, tiếp tục mua nhỏ. Nưu Tài Thông thấy thế cũng tiếp tục đi theo mua nhỏ, chung quanh đồ khách thấy thế cũng có một chút đi theo mua nhỏ. Nhà cái nhìn thấy một màn này, khoe miệng nhịn không được kéo ra, sau đó đưa tay phóng tới đồng trung bên trên, ngón út nhịn không được đụng chạm một vị trí. Sau đó, vị này nhà cái ngẩng đầu một cái liền đón nhận đối diện cái kia Tôn Ngộ Huyền một kia nụ cười ý vị thâm trường. Vị này nhà cái sững sờ, đợi lại nhìn kỹ lúc, chỉ thấy đối phương đã rời đi ánh mắt. Bóc chung 1, 2, 1, ách nhỏ. Hoa lại thắng, lại thắng. Vô Vi hoảng sợ nói. Nưu Tài Thông đồng dạng mừng rỡ không ngậm miệng được, nói, quả nhiên, tiểu huynh đệ, ngươi cái này đệ đệ tay tắt hơi. Lần này, phàm là theo chân Vô Vi áp chú đồ khách đều thắng tiền, trên chiếu bạc thắng tiền đồ khách nhao nhao reo hò lên, nhìn về phía Vô Vi ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tiếp xuống, lại lần lượt áp 4-5 cục, Vô Vi mỗi lần đều áp nhỏ, mỗi lần đều thắng, mà đi theo hắn áp chú đồ khách cũng thắng không ít. Trái lại đối diện nhà cái, giờ phút này cái chán đã xuất hiện mồ hôi dấu vết. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, biết hôm nay nên thấy tốt thì lấy thế là liền giật giật Vô Vi, đối bốn phía ôm quyền nói, các vị, hôm nay liền tới đây, ha ha huynh đệ chúng ta cáo từ trước. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền lôi kéo Vô Vi liền muốn rời khỏi chiếu bạc, lần này chúng đồ khách không làm. Ai, tiểu huynh đệ, cái này trời còn sớm đâu, vì sao không nhiều cược mấy cục đâu?
Đúng a, tiểu huynh đệ, nhiều cược mấy cục đi.
Tiểu huynh đệ, lại chơi mà hai bán, lại chơi mà hai bán. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, nhưng đều là giữ lại thanh âm. Cái này không nói nhảm sao? Tại chúng đổ khách xem ra, Vô Vi vận khí này quá tốt rồi. Lâu tại sòng bạc đổ khách nhóm tin tưởng nhất vận khí, hôm nay ngươi không thừa dịp vận khí nhiều cược mấy cái, ai biết ngày mai ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy nha. Vô Vi trong mắt mọi người xem ra, chính là hôm nay vận khí bạo dạn cái chủng loại kia, cho nên cực lực mời nhiều cược mấy cục, mình cũng tốt mượn Vô Vi vận khí thắng mấy cục.
Ha ha, không được, không được, các vị đại ca, nhà ta sư phụ quản đường nghiêm, hôm nay nhất định phải trở về, nếu không sư phụ trách tội xuống, sẽ không tốt.
Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, hướng về bốn phía ô quyền, sau đó lôi kéo Vô Vi liền đi. Lưu Tài Thông thấy thế, cũng đã mất đi tiếp tục đánh bạc hào hứng, liền tranh thủ mình thắng tiền bạch một cái rồi, cũng đi theo liền muốn rời khỏi.
Ai, tiểu huynh đệ,
chúng đổ khách còn đợi lại quên, chỉ thấy một tên đại hán ngăn ở trước mặt mọi người, nói: tốt, các vị, hôm nay liền tới đây, chúng ta ngày mai lại đến.
Đứng ra người chính là Lôi Dũng.
Lôi Dũng mặc dù không biết đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền tại sao muốn mang theo Vô Vi đến sòng bạc, bất quá hắn cũng không nhiều lời, nghĩ đến đại sư Minh tất có thâm ý, giờ phút này nhìn thấy chúng đổ khách cản trở, Lôi Dũng tự nhiên cũng liền đứng dậy. Hắn bộ dáng này bản thân liền rất có lực chấn nhiếp, lại thêm hắn vừa nói, thanh âm bên trong tự mang lôi âm, thì càng cố uy nghiêm. Chúng đổ khách nhìn xem Lôi Dũng ra mặt, đều bị giật nảy mình. Mới Lôi Dũng chỉ là đứng ở một bên, chúng đổ khách đều hoàn toàn đem nó không để ý đến. Lôi Dũng thấy thế, cười hắc hắc, quay người lại liền dẫn Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thược đi theo Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ rời đi sòng bạc. Rời đi sòng bạc, Vô Vi nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nháy nháy mắt, nói: "Lại sư huynh, vừa rồi chúng ta vì sao muốn đi đánh bạc nha?"
Ha ha.
Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, vô 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 Vi đầu, nói: "Vô Vi sư đệ, đi, chúng ta dạo phố đi, hôm nay thắng không ít tiền, vừa bạn ăn được ăn đi." Nghe được ăn được ăn, Vô Vi hai mắt tỏa sáng, lập tức liền đem vừa rồi vấn đề ném đến tận lên 9 tầng mây.
Được ăn đi.
Tiểu huynh đệ, còn không biết ngươi cùng các vị xưng hô như thế nào đâu.
Lúc này, một bên đi theo Giang Nưu Tài Thông mở miệng.
Nưu Tài Thông vô cùng hưng phấn, tiến sòng bạc lâu như vậy, hôm nay thế nhưng là hắn lần thứ nhất thắng tiền a.
Không sai, Dĩ Vãng, hắn mỗi lần tới sòng bạc đều là thua tiền, chỉ là thua nhiều thua ít khác nhau.
Tôn Ngộ Huyền quay đầu trở lại nhìn một chút Nưu Tài Thông, nói: "Châu đại ca, ta gọi Tôn Ngộ Huyền, mấy vị này là sư đệ của ta, đây là Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng."
Chương 928, kỳ quái lão giả chương 928, kỳ quái lão giả Tôn Ngộ Huyền mở miệng liền cho Nưu Tài Thông giới thiệu đám người.
Đám người tự nhiên cũng sẽ không bắt Tôn Ngộ Huyền mặt mũi, từng cái cùng Nưu Tài Thông chào.
Nưu Tài Thông đại hỉ, cũng nhất nhất đáp lễ.
Thi lễ xong, Tôn Ngộ Huyền cũng đem mình dàn xếp khách sạn nói cho Nưu Tài Thông, cũng mời Nưu Tài Thông có thời gian tới làm khách.
"Ha ha, nhất định, nhất định, Tôn huynh đệ, chư vị, hôm nay cáo tử, ngày mai tất đến nhà bái phỏng."
Nưu Tài Thông cười ha ha một tiếng, hướng đám người ôm quyền, nhưng sau đó xoay người liền rời đi.
Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Nưu Tài Thông bóng lưng cười cười, sau đó quay người lại liền dẫn đám người rời đi.
"Đại sư huynh, cái này Nưu Tài Thông đến tụt cùng người thế nào?
Người vì sao?"
Lôi Dũng tò mò hỏi.
"Ha ha."
Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, nói: "Lôi sư đệ, vị này Nưu sư đệ ngược lại là một vị diệu nhân, mà lại Lôi sư đệ khả năng không nhìn ra, hắn còn là một vị yêu bương nha."
"Cái gì?
Yêu bương?
Đại sư huynh, ngươi nói hắn là yêu tinh?"
Lôi Dũng lấy làm kinh hãi.
Những người khác cũng đều lấy làm kinh hãi.
"Đúng nha, vẫn là một con trâu yêu, nếu không hắn vì sao tự xưng họ Nưu đâu?
Bất quá Tài Thông cái tên này ngược lại là thật có ý tứ."
Tôn Ngộ Huyền gật đầu cười, nói:
"Một con trâu yêu bương.
Đại sư huynh, hẳn là cái này lục dục thành nội, cùng núi Linh Thành cũng giống vậy sao?"
Dư Hồng Thược ở bên cạnh, hiếu kỳ mở miệng hỏi.
Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói: "Ta lão Tôn cũng không biết, bất quá cái này lục dục thành nội yêu tộc cũng là không ít, bất quá cũng không giống như núi Linh Thành như vậy."
"Đại sư huynh, có ý tứ gì?"
Lôi Dũng rất là hoang mang.
Núi Linh Thành bên trong yêu tộc yêu khí tinh khiết, thân không nghề nghiệp lực, cũng không máu nhiệt, nhưng cái này lục dục thành lại là khác biệt.
Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền cũng không nói, nhưng mọi người cũng lập tức nghe rõ.
Ý tứ rất rõ ràng, cái này lục dục trong thành yêu tộc chỉ sợ người lương thiện không nhiều a.
"Lục dục thành, lục dục thành, đây là một tòa dục vọng chi thành a."
Lôi Dũng thở dài một hơi, mở miệng nói ra.
Nói lên thất tình cùng lục dục, Trương Huyền đều cho bọn hắn nói qua.
Vô luận là nhân tộc, vẫn là cái khác bách tộc, đều có thất tình lục dục.
Thất tình vì sướng vui giận buồn bi khủng kinh, lục dục thì đối ứng nhân chi lục cảm, bản chất chính là tham lam chi dục.
Mắt, con mắt thấy, vui nhìn thế gian sắc đẹp, có thể coi là sắc dục.
Hai, hai nghe vì nghe, thích nghe khen ngợi chi tử, mà không thích khó nghe chi ngôn, có thể coi là thính dục.
Mũi, mũi người, tham luyến các loại mùi thơm ngát chi khí, có thể coi là hương dục.
Lưỡi, trong miệng lưỡi, vui hết thể mỹ vị chi thực, có thể coi là muốn ăn.
Thân, chính là nhân chi bản thể, vui hưởng thụ, vui hết thể khiến thân thể vui vẻ sự tình, có thể coi là thân muốn.
Nghiệm, chính là nhân chi tinh thần, suy nghĩ, vui thanh danh, ân ái bao gồm chi hư ảo chi tính, có thể coi là tính dục.
Thất tình chính là nhân chi các loại cảm xúc, mà lục dục thì làm nhân chi các loại dục vọng.
Tôn Ngộ Huyền thở dài một hơi, nói: "Chúng ta người tu đạo, nộ thất tình, buộc lục dục, phương về chính đạo, mà thế gian này nhân tộc cùng với hắn bách tộc đều không như thế chi niệm, đáng tiếc."
"Đáng tiếc?"
Dư Hồng Thượng nghe vậy thì là mỉm cười, nói: "Đại sư huynh, đợi sư phụ lập xuống đạo môn,
đến lúc đó giảng đạo thiên hạ, nhất có thiên hạ đều về chính đạo kỳ hạ. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười ha ha, nói, dư sư mọi lời nói rất là ta lão Tôn lấy tướng. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Hiển nhiên Tôn Ngộ Huyền mấy người càng trò chuyện càng hưng phấn, Vô Duyên đột nhiên mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lấy nói ra, nếu là lục dục thành, tự nhiên nên hảo hảo hưởng thụ một chút các loại dục vọng đi. Đây cũng là sư phụ lời nói hồng trần luyện tâm đi. Lôi Dũng nở nụ cười, nói, đoán chừng nhị sư huynh, tam sư huynh đã đi trước hưởng thụ mỹ thực đại sư huynh, đi thôi, nghe nói cái này lục dục trong thành, mỹ thực thế nhưng là không ít. Ha ha. Đám người nghe vậy, thể thanh phá lên cười. Ngưng cười, Tôn Ngộ Huyền mang theo đám người liền rời đi. Mọi người cũng chưa chú ý tới, bọn hắn vừa rồi tại nơi đây một phen ngôn luận, lại là rơi vào bên cạnh một thanh niên trong hai. Thanh niên kia người mặc một bộ thanh bảo, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, thân cao khoảng 8 thước, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, xương bên trên là một vị phiên phiên giai công tử. Giờ phút này, thanh niên này nhìn đám người rời đi, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thật đừng nói, lục dục trong thành, các loại quán nhỏ phiến, các loại cửa hàng nhỏ, sớm phóng túng, cái gì cần có đều có. Đám người đi không bao xa, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ trong tay cùng miệng bên trong đã nhét tràn đầy. Hoa đại lý tử. Vô Thế đem miệng bên trong một khối điểm tâm nuốt xuống, ánh mắt sáng rực liền nhìn về phía bên cạnh một cái bán hoa quả quán nhỏ vị. Chủ quán chính là một vị tóc trắng xóa lao giả, mặt mũi nhăn meo trầm chất, xem xét tuổi tác liền không nhỏ. Quầy hàng bên trên bày biện quả mận, quả đào, hành các loại hoa quả. Lão giả cùng cái khác chủ quán khác biệt, bình chân như vậy ngồi tại sạp hàng đằng sau, cũng không gào to, chỉ có người khác tiến lên hỏi thăm lúc, hắn mới mở miệng nói chuyện. "Lão bản, ngươi cái này quả đào bán thế nào a?" Lúc này, một người trung niên đột nhiên đi tới trước gian hàng, há miệng liền hướng về lão giả hỏi ra tới. "Hậu sinh, 15 văn một cân, thích, liền chọn mấy cái nếm thử đi." Lão giả mới mở miệng, một cỗ rất kỳ lạ thanh âm liền chuyển tới. Thanh âm kia bên trong tràn đầy giàn mua, nhưng lại lộ ra phi thường êm tai. Trung niên nhân nghe vậy, bị cười, nói, "Lão bản, nhà khác đều là 11 12 văn, nhà ngươi giá cả có chút cao. Phẩm chất tốt, tự nhiên giá cả liền cao." Lão giả cười giải thích nói, "Ừm, điều này cũng đúng." Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Được rồi, lão bản, vậy ta liền chọn mấy cái, mang về nhà để cho ta nhà tiểu tử kia nếm thử." Nói chuyện, trung niên nhân liền chọn lấy 10 cái quả đào, đưa cho lão giả. "3 cân, 45 văn, ngươi cho 40 văn đi." Lão giả xưng xong quả đào, mở miệng nói ra. Trung niên nhân khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, nói, "Được rồi, lão bản phát tài." Nói chuyện, trung niên nhân đem tiền đưa tới, sau đó dẫn theo quả đào liền rời đi. Lúc này, Vô Thế liền lôi kéo Vô Duyên, Vô Vi bu lại. "Lão gia gia, ngươi cái này quả mận bán thế nào nha? Nó ngon sao?" Vô Thế ngẩng đầu, nháy mắt to, nhìn về phía lão giả hỏi. Lão giả nghe tiếng nhìn lại, đợi nhìn thấy ba nhỏ về sau, chính là sững sờ. Lão giả giàn mua con mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên, hắn trên dưới đánh giá đến ba nhỏ đến, bờ môi thậm chí đều rung động bắt đầu chuyển động. "Lão gia gia, chúng ta muốn mua mấy cái quả mận." Vô Thế gặp lão giả không nói lời nào, lập tức mở miệng lần nữa nói. "Ê, nha tốt, tốt." Lão giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó trực tiếp đưa tay từ sạp hàng bên trên cầm lên mấy cái quả mận nhét vào ba nhỏ trong tay. "Không cần mua, lão gia gia xin các ngươi ăn thế nào?" Lão giả nhiệt tình đem ba nhỏ giật nảy mình. Vô Thế theo bản năng tiếp nhận quả đào, nháy nháy mắt, nói, "Lão gia gia, lão sư dạy bảo qua chúng ta, không có thể tùy ý cầm đồ của người ta, chúng ta đến đưa tiền." Lúc này, Vô Vi cũng mở miệng nói ra, "Lão gia gia, ngài nhìn xem, những này quả mận muốn bao nhiêu tiền nha?" Nghe được Vô Thế trong miệng lão sư cái từ này, lão giả rõ ràng sững sờ. Chương 929, lục dục từ đường chương 929, lục dục từ đường cáo từ lão giả kia, Tôn Ngộ Huyền một đoàn người tiếp tục tại lục dục thành nội bắt đầu đi dạo. Cái này một đi dạo thế nhưng là không sao, mấy người thật sự là mở rộng tầm mắt. Thanh lâu, tiểu quán, trà tứ, song bạc các loại, nhưng nói là đám người muốn lấy được, không nghĩ tới, vậy cũng là cái gì cần có đều có. Tại mọi người trải qua một nhà thanh lâu thời điểm, Lôi Dũng chỉ là vào bên trong nhìn qua, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Ôi, ôi, mẫu đơn, điểm nhẹ, ta không phải liền là nhìn qua sao?" "Hừ." Dư Hồng Thược lạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông lòng tay, mở miệng nói, "Làm sao? Ngươi còn muốn đi vào nhìn kỹ một chút nha?" "Không cùng." Lôi Dũng giật nảy mình, ho khan hai tiếng, nói, "Chỗ nào có thể, chỗ nào có thể nha. Mẫu đơn, ngươi thế nhưng là hiểu lầm. Ta nào dám nha. Đi, đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi lên phía trước đi." Lôi Dũng cái này vừa nói, một bên Bạch Uyển Tình nhịn không được che miệng cười khẽ. Quả nhiên, Dư Hồng Thược chân mày đầu đứng lên. "Làm sao? Hợp lấy là bởi vì bạn cô nương ở đây, ngươi không dám đúng không? Nếu không, bạn cô nương đi, không trở ngại chuyện tốt của ngươi." "Không cùng." Lôi Dũng dọa đến liên tục khoát tay, nói, "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẫu đơn, ngươi cũng không thể bán buồn ta. Ta cũng không có ý tưởng này, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không." Lôi Dũng cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe đến bên cạnh Tôn Ngộ Huyền yếu ớt nói một câu nói. "Lục Dục Thành, Lục Dục Thành, Lục Dục Chi Thành, chúng ta nhập Lục Dục mà luyện tâm, cái này thanh lâu cũng là luyện tâm nơi đến tốt đẹp nhà." "Ừm." Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thược lập tức dừng lại, đầu tiên là nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, liền thấy Tôn Ngộ Huyền một mặt cười xấu xa, sau đó hai nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng. Lúc này, Lôi Dũng biểu lộ đã so với khóc còn khó coi hơn. Lôi Dũng giờ phút này trong lòng thầm kêu, "Đại sư huynh, ngươi nhưng hại chết ta rồi." "Lôi Dũng, làm sao, ngươi có nên đi vào hay không nhìn xem a? Đi bên trong nhìn xem, nơi đó mỹ nhân có phải hay không so bản cô nương còn tốt nhìn. Dư Hồng Thược lông mày đứng đấy, tay phải lại hướng về cái hông của hắn liền tập tới. Mẫu đơn, hoan uổng a. Hoan uổng. Ta. Còn không đợi Lôi Dũng thoại âm rơi xuống, liền nghe đến bên cạnh chuyển đến hai đạo ngạc nhiên thanh âm. Đại sư Minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại sư Minh, Lôi sư đệ, Dư sư muội, Huyền Tình, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi làm sao tới đây? Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cất bước từ tòa kia trong thanh lâu đi ra. Thanh lâu bên trong đi ra, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, nhất là Bạch Huyền Tình ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Chỉ là thời khắc này Tiền Lập Văn còn chưa ý thức được điểm này, còn tại hướng về Bạch Huyền Tình chào hỏi. Huyền Tình, ngươi, ta cái gì? Ta có phải hay không nên tới a? Dạng này liền sẽ không phải dày chuyện tốt của ngươi. Bạch Huyền Tình hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Ta chuyện tốt, ta chuyện gì tốt? Tiền Lập Văn nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ngươi cóng ta đến trong thanh lâu, ngươi nói ngươi chuyện gì tốt? Bạch Huyền Tình tức thì nóng giận. Ê! Tiền Lập Văn sững sờ, cái này mới phản ứng được, nói, Huyền Tình, ngươi cái này nhưng hiểu lầm, cái này mùi thơm ngát phường tuy nói là thanh lâu, nhưng người ta nơi này cũng không phải ngươi nghĩ loại địa phương kia. Tiền Lập Văn cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tiền Khôn thấy thế, ngay cả đội mở miệng giúp đỡ giải thích. Đầu tử, đại sư minh, các vị sư đệ, sư muội, cái này mùi thơm ngát phường đồ ăn là nhất tuyệt, hơn nữa còn có ca múa, nhạc khúc biểu diễn, có thể một bên ăn cơm, một vừa thưởng thức ca múa, người ta cũng không làm loại kia suy nghĩ. Tiền Khôn cái này một giải thích, đám người lúc này mới chợt hiểu. Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng lúc này mới trốn qua một mạng. Nguyên lai, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn từ khi rời đi khách sạn, liền trong thành này nhàn bắt đầu đi dạo, một đường vui chơi giải trí, cuối cùng đi đến cái này mùi thơm ngát phường. Ra ngoài hiếu kỳ, hai người liền vào xem nhìn, chọn chút thức ăn, ăn cơm xong, cái này vừa ra cửa, liền gặp vừa vặn đi ngang qua nơi đây Tôn Ngộ Huyền đám người. Đám người một lần nữa gom lại cùng một chỗ, Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, nói, chúng ta đi vào cái này Lục Dục Thành, kia từ đường không thể không đi, như thế nào? Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền nhìn về phía đám người. Toàn bằng đại sư Minh phân phó. Đám người từ không gì không thể, thể thanh đáp ứng xuống. Mỗi một tòa thành trì, nó từ đường vị trí, cơ hồ đều tại thành trì chính giữa phụ cận vị trí, cái này Lục Dục Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, đám người cũng không cần hỏi đường, tìm một đầu đại lộ, liền hướng về trong thành vị trí đi tới. Đám người cũng là không nhớ rõ đi đường, trên đường đi vui chơi giải trí, đi dạo, rất nhanh liền đến từ đường trước mặt. Hoặc cái này từ đường thật khí phái, khí thế kia đều muốn vượt qua phủ thành, thậm chí châu thành đi. Tiền Lập Văn nhìn trước mắt từ đường phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ gặp trước mắt từ đường, cửa lâu có gần cao 2 trượng, bên cạnh màu xanh nhạt tường viện, cũng chừng 1 trượng cao 4, 5 thước. Đám người thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy cửa lâu cùng tường viện. Đại môn màu đỏ loét, phía trên đại môn treo một cái bảng hiệu, bên trên viết Lục Dục Từ Đường 4 chữ lớn. Lúc này, đại môn đóng chặt, hai bên đại môn cửa hông thì đều mở, mọi người ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Đám người thấy thế, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu, liền đi hướng bên trái cửa hông. Tiến vào từ đường về sau, đám người lần nữa lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trong từ đường trang trí cực kỳ xa hoa, đình đài lầu các, giả sơn khúc hành lang, cầu nhỏ nước chảy chờ cái gì cần có đều có. Biết đến đây là một tòa từ đường, không biết còn tưởng rằng là quý tộc người ta chạy đến đâu. Đám người theo dòng người, tại trong từ đường bắt đầu đi dạo. Cái này một đi dạo, đám người trực tiếp bó tay rồi, cái này từ đường không riêng gì cảnh sát tốt, chiếm diện tích cũng tuyệt đối nhỏ không được. Cái này từ đường, thật là. Tiên Lập Văn cũng không biết nên nói những gì. Những người khác cũng kém không nhiều đồng dạng cảm giác. Tôn Ngộ Huyền một thanh kéo lấy bên cạnh một người đi đường, nói, vị này lão ca, quấy rầy một chút, xin hỏi chính điện đi như thế nào? Bị hắn giữ chặt chính là một cái chừng 30 tuổi thanh y nam tử. Thanh y nam tử sững sờ, sau đó trên dưới đánh giá đám người, mở miệng cười nói, các ngươi là vừa tới Lục Dục Thành đi? Chính là, lão ca, chúng ta lần đầu tiên tới, cái này không lập tức liền đến từ đường bái tế một phen mà. Còn xin lão ca chỉ điểm một hai. Tôn Ngộ Huyền cười giải thích nói. Thanh y nam tử nhẹ gật đầu, nói, chư vị, chính điện đại đường tại thứ 3 tiến giữa sân, các ngươi từ nơi này trực tiếp đi xuyên qua đi là được. Nói chuyện, thanh y nam tử còn cho đám người chỉ đường đi. Được rồi, lão ca, đa tạ. Tôn Ngộ Huyền cảm ơn xong, liền dẫn đám người dọc theo thanh y nam tử chỉ điểm con đường đi tới. Rất nhanh, xuyên qua hai đạo viện tử, đám người liền đi tới thứ 3 tiến trong sân. Chỉ gặp cái này thứ 3 tiến viện tử chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đại điện. Đại điện đại môn mở rộng ra, mọi người ra vào vào, nhưng lại hết sức yên tĩnh cùng trang nghiêm. Một màn này để đám người cũng kìm lòng không được nghiêm túc. Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhau cất bước đi hướng đại điện.